Chương một hồ nữ báo ân, cầm lại là đồ của ta. Chương một hồ nữ báo ân, cầm lại là đồ của ta. Ta lại trở về. Ta tại sao phải trở về đâu? Mở tối trong phòng, Trần Lạc mồ hôi rơi như mưa, miệng lớn thở phì phò, trong mắt tràn đầy sợ hãi tử vong. Lần này hắn đem Tô Bạch bán được tượng cô quán, bị tức giận Hồ Kiều Kiều một kiếm chém thành hai đoạn, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Trần Lạc muốn đem thân thể liều trở về, hắn không phải sợ chết, chỉ là không cam tâm chết. Tô Bạch còn chưa có chết, hắn sao có thể chết? Thế nhưng là vô luận hắn làm sao liều, thân thể đều liều không quay về, vô biên đau nhức kịch liệt cùng hắc ám đánh tới, hắn chết. Hiện tại vì cái gì lại trở lại ba ngày trước nữa nha? Cái này đều lần thứ mấy thời gian quay lại. Lần thứ nhất, hắn cầm đao giết vào Tô Bạch trong nhà, muốn đem đôi cậu nam nữ này chém chết, nhưng không địch lại Hồ Kiều Kiều, hắn bị đánh phế, không có sống qua sáng sớm ngày thứ hai. Lần thứ hai, hắn đi nằm vùng lạc đàn Tô Bạch, thề phải chém chết Tô Bạch. Thế nhưng là Tô Bạch nhìn như một cái thư sinh yếu đuối, lại luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại. Cuối cùng chạy trốn tới trên vách đá nhảy xuống, không chỉ có không chết, ngược lại đạt được tiên duyên. Tu thành trở về sau, giận dữ mắng mỏ hắn lanh huyết vô tình, không phải người, đem hắn một kiếm giác. Lần thứ ba, hắn tiếp tục nằm vùng, tiếp tục chặt Tô Bạch. Tại chân núi chặt không được Tô Bạch, vậy hắn tại về thành trên đường cũng có thể đi. Kế hoạch rất tốt, nhưng bị một nửa đường giết ra tới thiếu nữ một kiếm đứt cổ. Lần thứ tư, hắn muốn chạy trốn Khánh Vân Hành, quyết định học hữu sở thành trở lại báo thù, thế nhưng là bị Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều nửa đường gặp được, hắn chết. Thứ năm, lần thứ chín, hắn không giết Tô Bạch, đem Tô Bạch chân đánh gãy, bán được tượng cô quán, thế nhưng là Tô Bạch còn không có tiếp khách, Hồ Kiều Kiều liền đánh tới. Một lần lại một lần, hắn đều không có giết chết Tô Bạch. Vô luận hắn làm thế nào, Tô Bạch giống như có trời trợ giúp nhân vật chính một dạng, luôn có thể biến nguy thành an. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ Tô Bạch có được bất tử đặc tính sao? Trần Lạc chết lặng, nội tâm tuyệt vọng. Hắn phảng phất lâm vào số mệnh vòng lặp vô hạn, trốn không thoát, trốn không thoát. Nếu không phải trong lòng có một cấu ngập trời oán hận, hắn có lẽ đã bị tử vong sợ hai bước điên rồi. Ông. Trần Lạc trước mắt đột nhiên hoa một cái, ý thức xuất hiện tại một mảnh hư vô trong không gian. Trước mắt có một mặt gương đồng màu tím, chỉnh thể hiện ra bắt giác hình tròn, lưu chuyển ra mở mịt thần quang, phảng phất ẩn chứa vũ trụ vô tận ảo diệu. Tấm gương bắn ra một đạo quang mang, chui vào Trần Lạc não hải. Là liên quan tới tấm gương tin tức. Thời không kính, vô hạn quay lại thời gian. Trần Lạc nỉ non, tuyệt vọng đôi mắt buộc phát ra nóng bỏng ánh sáng, phảng phất bắt được một chút hy vọng sống. Nguyên lai sau khi hắn chết có thể một lần nữa trở lại ba ngày trước, toàn bởi vì chính mình đạt được thời không kính. Thời không kính tên đầy đủ Hồng Mông thời không huyễn kính, là Hồng Mông sinh ra mới bắt đầu, đại đạo pháp tắc cụ hiện pháp bảo, có vượt qua thời không, quay lại thời gian, nhân quả tố nguyên, thời không huyễn cảnh, thời không đứng im chi lực. Hắn mỗi lần ra ngoài giết Tô Bạch, Hồng Mông thời không huyễn kính vận dụng thời không đứng im lưu trữ, mở ra thời không huyễn tượng, thì tương đương với trong trò chơi lưu trữ xạ vở game, thông quan liền tiếp tục đi lên phía trước, thất bại liền đọc ngăn làm lại. Mỗi lần tử vong, thời không kính vận dụng quay lại lực lượng thời gian, đem hắn đưa đến 3 ngày trước. Nhân quả tố nguyên, hắn tại thời không trong huyễn cảnh hết thể đoạt được, đều có thể trả lại tự thân. Chính là bởi vì 9 lần thời gian quay lại, hắn thể phách cường đại hơn nhiều, linh hồn càng là đạt được chất thuế biến. Trừ cái đó ra, Hồng Mông thời không huyễn kính còn có rất nhiều diệu dụng, chỉ bất quá cần đầy đủ tu vi điều khiển. Trần Lạc bây giờ chỉ có thể điều khiển thời gian lưu trữ xạ vở game cùng nhân quả tố nguyên. Hơn nữa còn là cơ sở nhất gia lông, trên thực tế, vài hạng này năng lực đều phi thường nghịch thiên, nếu có thể hoàn toàn khống chế, đó chính là không gì làm không được tồn tại. Nguyên lai ta có không cái chết bảo, có thể vô hạn phục sinh. Trần Lạc cuồng hỉ, khuôn mặt giữ tợn sắc lộ ra rất là điên cuồng. Hắn có thể không sống, nhưng sát vách cậu nam nữ phải chết. Muốn nói hắn vì cái gì nghĩ như vậy giết Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều, hết thảy đầu nguồn từ nửa tháng trước, Tô Bạch dùng 2 mẫu ruộng đất cần đổi lại một cái thụ thương hồ ly bắt đầu. Hồ nữ vì báo ân, cho thư sinh nghèo hồng tụ thiêm hương, giặt quần áo nấu cơm, còn thỉnh thoảng cho thư sinh nghèo đưa vàng bạc, cùng các loại thư tịch các loại. Quả nhiên là một phái phong lưu nhã sự, một đoạn làm cho người hâm mộ truyền kỳ giai thoại. Nhưng là nếu như hồ nữ cầm là của ngươi đồ vật báo ân đâu? Không sai, sát vách có con hồ ly tinh, một mực tại trộm nhà hắn đồ vật cho Tô Bạch báo ân. Ngay từ đầu Trần Lạc còn tưởng rằng là mâu tật làm, liên tiếp ngồi chờ mấy ngày đều không có bắt được tặc, thẳng đến nhìn thấy Tô Bạch mặc cẩm y liễu hoa phục, trong nhà mỗi ngày bay ra mùi thịt. Trần Lạc đã hiểu, Tô Bạch nẻo nát một cái, nhà chỉ có 4 bức tường, không có khả năng mua nổi những vật này, tuyệt đối là mâu tặc không thể nghi ngờ. Đương kim là loạn thế, anh minh thần võ hoàng đế, đến lúc tuổi già rốt cục bung đốc, là tu trưởng sinh chi thuật, công nhiên tạo phản, cùng yêu đạo làm bạn, khiến thiên hạ đại loạn, thiên hạ người có chí khí trung chi. Đại Chu đế quốc đã loạn thành 17, thế gia hào hùng cắt cứ một phương, các loại như quỷ xà thần mãnh như hổ. Tại như vậy trong loạn thế, lương thực so với người mệnh còn quý giá. Trộm người lương thực chính là đang hại tính mạng người, mà trộm tiền hắn tài, đó chính là tại đoạn hắn tương lai. Tô Bạch đoạn hắn tương lai, muốn cho hắn chết, vậy hắn trước hết chém chết Tô Bạch. Chỉ là không có đánh qua Hồ Kiều Kiều, lại bắt đầu trộm đồ. Trần Lạc ánh mắt băng lãnh, bưng bít lấy bụng đói kêu băng bụng, nằm nhoài trên tường đất, xuyên thấu qua khe hở nhìn trộm. Chỉ gặp một cái thiếu nữ áo đỏ, tư thái có lồi có lõm, tướng mạo lại kiều lại mị. Nàng cầm một cái bát nước lớn, miệng lẩm bẩm. Bát nước lớn thoáng chốc hiện hiện hào quang nhỏ yếu, quang mang tan đi, bát to trống rông xuất hiện tràn đầy một chén lớn mét. Hồ Kiều Kiều mặt lộ vẻ vui mừng, nắm gạo đổ về bại gạo, tiếp tục thi pháp. Đáng chết hồ ly tinh, không có chút nào lưu cho ta, đây là muốn đói chết ta a. Trần Lạc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun lửa. Tiêu mị vô song thiếu nữ, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, khuôn mặt đáng ghét đến cực điểm. Trần Lạc cũng không đoái hoài tới nhìn lén, vội vàng xông vào trong phòng, mở ra vại gạo. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, vại gạo gạo một chút xíu biến mất, chốc lát, nửa mét bạc gạo, toàn bộ hư không tiêu thất. Mà vừa rồi hắn không có lưu trữ, liền không thể xả vở game quay lại thời gian. Nói cách khác, hắn hiện tại không có gì cả. Cứu mạng lương không có, nhiều năm tích lũy được vàng bạc cũng mất. Hồ Ly Tinh còn đem hắn thư tịch cũng toàn bộ trộm đi. Tỉnh táo Trần Lạc mặc niệm tỉnh táo, đè xuống lao ra chịu chết xúc động. Nhưng vẫn là càng nghĩ càng giận, cảm giác mình chính là sát vách cậu nam nữ đại đoán trùng hàng xóm. Hắn tại trong loạn thế để dành nhiều đồ như vậy, toàn bởi vì đánh vỡ mê trong thai, nhớ tới kiếp trước địa cầu ký ức. Thức tỉnh túc tuệ sau, Trần Lạc làm ra rất nhiều đi săn bẫy dập, cơ hồ mỗi lần lên núi đều có thu hoạch. Mấy chục cân thịt khô, 100 cân gạo, vàng bạc một số, tất cả đều là hắn một chút xíu tích lũy. Lúc đầu lại muốn góp nhặt một chút vàng bạc, liền vào thành bái nhập võ quán học nghệ, trở thành cao cao tại thượng võ giả lão gia. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng tất cả đều tiện nghi Tô Bạch. Mỗi ngày ngừng lại cơm thịt khô, còn thỉnh thoảng cầm tiền của hắn đi trong thành đi dạo thanh lâu, xuất nhập các loại tụ hội, trở về còn có thể cùng Hồ Ly Tinh ve vãn một chút, nói một chút yêu. Thời gian quả là nhanh giống như thần tiên. Tê Trần Lạc huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, lồng ngực tựa như ẩn giấu một cái thùng thuốc nổ, sắp bạo tạc. Trần Lạc ép buộc chính mình không đi nghĩ, cầm đao ra khỏi phòng. Chương 2 nguyên lai là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh nữ chính. Chương 2 nguyên lai là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh nữ chính nha, ngươi cái mãng phu muốn đi đâu? Hồ Kiều Kiều nện bước tiểu thoái bộ, dáng người xinh đẹp, một bước một phong tình, trắng non thấu phấn trên khuôn mặt hiện hiện nụ cười kiều mị. Một đôi ngập nước hồ ly nhãn treo tức trên dưới dò xét Trần Lạc. Tức giận như vậy vội vàng đi ra ngoài, trong mắt chứa sát ý, là muốn báo quan hay là muốn tìm người đối phó nàng? Buồn cười. Hồ Kiều Kiều trong lòng cười lạnh. Một con kiến hôi cũng vọng tưởng giết nàng, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Bất quá nói đi thì nói lại, Trần Lạc mặc dù là mã phu, tháo hán tử, nhưng ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng. Chỉ bất quá râu ria sồm soàm, một thân rách dưới áo vải, che giấu hắn anh tuấn hình dạng. Mã phu này nếu là thay đổi hoa phục, tạo sạch sẽ nhung râu, tất nhiên là cái oai hùng thiếu niên. Đáng tiếc nhân phẩm không tốt, ỷ vào thân thể cường tráng, không ít khi dễ công tử, ta muốn thay công tử hảo hảo giáo huấn một chút mã phu này. Hồ Kiều Kiều thầm nghĩ, Tô Bạch cứu được nàng, để nàng tránh cho lột da chi kiếp. Đại ân như vậy đại đức, nàng biết dùng cả đời báo đáp Tô Bạch, lấy thân báo đáp, cả đời đi theo Tô Bạch bên người. Đã từng khi dễ qua Tô Bạch người, nàng sẽ thay Tô Bạch gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Trong cả thôn, liền Trần Lạc khi dễ Tô Bạch vô cùng tàn nhẫn nhất. Ỷ vào chính mình thân thể cường tráng, xuất thủ đánh qua mấy lần Tô Bạch, cũng là bởi vì Trần Lạc không cho mượn lương cho Tô Bạch, rơi xuống một thân bệnh căn, còn suýt nữa chết đói. Lấy đi Trần Lạc lương thực cùng vàng bạc, chỉ là tiểu trường đại giới thôi. Nếu là Trần Lạc hảo hảo nghe lời, hối cải để làm người mới, nàng chưa hẳn không có khả năng lưu Trần Lạc một mạng. Liên quan gì đến ngươi? Trần Lạc yên lặng cất cái ngăn khẩn cấp tránh hiểm, lạnh lùng nói. Hi hi, Mã Phu, ngươi tính tình vẫn còn lớn thôi, xem ra ngươi là quên lần trước giáo huấn. Hồ Kiều Kiều che miệng hì hì yêu kiều cười, linh động hồ ly nhãn tràn đầy trêu tức. Nàng liên nữa thích Trần Lạc kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Lạc sắc mặt càng khó coi hơn. Thiên sát hồ ly tinh, trộm đi nhà hắn toàn bộ đồ vật còn chưa đủ, còn muốn bức bách hắn trở thành thiên tuyển người làm công, tiếp tục đi đi săn cung cấp nuôi dưỡng Tô Bạch ăn uống. Đôi cậu nam nữ này đơn giản khinh người quá đáng. Trần Lạc làm người hai đời, liền không có như thế hạ qua. Đời này hắn cùng Tô Bạch Hồ Kiều Kiều không chết không thôi. Cho ngươi cái chuộc tội cơ hội, chỉ cần ngươi tốt nhất hầu hạ công tử, ta có lẽ sẽ buông tha ngươi. Hồ Kiều Kiều cười duyên nói. Đừng nhìn thân thể nàng hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ thực bản thân bị trọng thương, lại một mực tại chuyển biến xấu, căn bản không có thời gian đi tìm con mồi. Trần Lạc là cái rất không tệ thợ săn, mỗi lần đều có thể đánh tới con mồi. Chính là bởi vì giữ lại Trần Lạc còn hữu dụng, nàng mới không có giết Trần Lạc, nguyện ý cho Trần Lạc một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chuộc tội, ta chuộc mẹ ngươi tội. Trần Lạc không rõ mình rốt cuộc chỗ nào phạm tội. Đánh qua Tô Bạch sao? Cái kia xác thực đánh qua mấy lần. Tên chó chết này mấy lần tới xin ăn, đuổi không đi hắn liền trực tiếp độc thủ. Dù sao đầu năm nay lương thực quá chân quý, 10 cân gạo đều có thể đổi lại một cái không sai nha đầu phía tử. Trần Lạc làm sao có thể cho một cái người không liên hệ ăn không? Còn có mấy lần tìm hắn vay tiền, đuổi không đi đồng dạng một cước đem người đá đi. Mã Đức, không quen không biết, tìm hắn mượn tiền gì? Tô Bạch trả đổi sao? Trần Lạc đối với mình hành động không cảm thấy có lỗi. Tại lương thực so mệnh còn quý giá loạn thế, Tô Bạch phàm là có chút lễ nghĩa liêm sỉ, liền sẽ không tới tìm hắn ăn nhờ ở đậu, mượn lương vay tiền. Về phần Hồ Kiều Kiều nói sẽ xem xét buông tha hắn, Trần Lạc chỉ coi nàng tại thúi lắm. Đôi cậu nam nữ này dối trá lại vì tư lợi, bưng quân tử tư thái, chuyên làm một ít cướp gà trộm chó sự tình. Nếu như sẽ bỏ qua hắn, về phần một hạt gạo cũng không cho hắn lưu sao? Đơn giản là muốn để hắn tiếp tục đi đi săn, tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng đôi cậu nam nữ này ăn ngon uống sướng. Chờ hắn vô dụng, khẳng định sẽ mượn cớ giết hắn. Nghĩ tới đây, Trần Lạc lười nhác cùng nàng tất tất, xoay người rời đi. Tiếp tục làm lão hoàng lưu sống tạm, đó là tuyệt đối không thể. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Trần Lạc tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn chó vẫy đuôi mừng chủ sống tạm. Tại không có khống chế hồng mông thời không huyễn kính trước đó, hắn cũng dám tìm đôi cậu nam nữ này liều mạng. Hiện tại nắm trong tay thời gian quay lại chi lực, Trần Lạc thì càng không sợ Hồ Kiều Kiều. Cùng lắm thì sau khi chết làm lại, chỉ là tử vong thôi, đáng là gì? Dừng lại. Hồ Kiều Kiều dáng tươi cười biến mất, có chút tức giận. Nàng dù sao cũng là tu luyện có thành tựu yêu tinh, nửa bước luyện khí kỳ đại năng, Trần Lạc một phàm nhân, là thế nào dám không nhìn nàng? Gặp Trần Lạc bước chân không ngừng, giống như không nghe thấy nàng một dạng. Hồ Kiều Kiều càng nổi giận hơn, lách mình xuất hiện tại Trần Lạc trước mặt, đôi mắt hiện lên một đạo ưu quang, định cho Trần Lạc một chút nhan sắc nhìn một cái, để cho Trần Lạc biết được sinh tử của mình tất cả nàng trong một ý niệm. Nàng rất không thích Trần Lạc kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ, nàng muốn đem Trần Lạc ngông nên bẻ gãy. Với anh, Trần Lạc nhìn thấy một vòng ưu quang, não hải anh minh một tiếng, hồng mông thời không huyễn kính thu lấy ưu quang, chuyển hóa làm một cô năng lượng, trả lại linh hồn của hắn. Trần Lạc chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, sảng khoái cực kỳ. Cũng liền tại lúc này, hồng mông thời không huyễn kính thần quang mở mịt, ngưng tụ ra liên tiếp số lượng. Tính danh, Hồ Kiều Kiều. Tính danh, Hồ Kiều Kiều. Chủng tộc, đỏ cáo. Cảnh giới, nửa bước luyện khí kỳ. Thiên phú, thiên tư hơn người, xanh, tầm bảo thiên phú, xanh, chủ nghệ đại sư, xanh, mệnh cách, thiên mệnh nữ chính, tím, mệnh sổ, trung trinh không hai, tím, phúc họa tương y, xanh, đen, bụi, trắng, xanh, đỏ, tím, kim. Nguyên lai là nữ chính a, cái kia Tô Bạch khẳng định là thiên mệnh nam chính. Trần Lạc hiểu, rốt cuộc biết tại sao mình giết không chết Tô Bạch, vì cái gì đến thời khắc mấu chốt, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại ngoại ý muốn để Tô Bạch trốn được một mạng. Nếu như Tô Bạch là nam chính, đến thiên mệnh che chở, vậy liền hết thảy đều giải thích thông được. Chỉ là mệnh cách cùng mệnh sổ là có ý gì? Trần Lạc như có điều suy nghĩ, khống chế hồng mông thời không huyễn kính, truy bản tố nguyên, thôi diễn thiên cơ nhân quả. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp án. Mệnh cách là trời sinh, đại biểu sinh linh cả đời bị cách. Có nhân sinh đến chính là thiên hoàng quý tộc, là khí vận sở trùng, nhất định cao cao tại thượng, giống như trao liệm cửu thiên chân long, dẫn dắt một thời đại. Có người thì sinh mà bình thường, cả đời đều tại vì ấm no mà bôn ba. Vô luận ngày kia cố gắng như thế nào, đều khó mà vượt qua giai cấp hạn chế. Mệnh sổ thì là sinh linh cả đời vận mệnh đi hướng, tại mệnh cách giản khung bên trong phát triển. Trần Lạc tiếp tục khống chế hồng mông thời không huyễn kính, xem xét Hồ Kiều Kiều các hạng số liệu. Nửa bước luyện khí kỳ, tu luyện ra trong sáng không một hạt bụi chi thể, cũng thành công khai thiếu, cảm ứng được thiên địa chi khí tồn tại, nhưng lại không tới kịp thu thập thiên địa chi khí nạp làm chính mình dùng. Trần Lạc ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn gặp qua đầy máu nửa bước luyện khí kỳ đại năng xuất thủ, điều khiển thiên địa chi lực, một bước 10 mét, đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Cùng bọn hắn giống như tiên phàm có khác. Trần Lạc còn cố ý đi nghe qua cảnh giới phân chia. Phàm nhân cảnh tổng cộng có 7 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là ban huyết, nội tráng, chân khí, thối cốt, tẩy tủy, kim cương, thoát thai. Tại không có gặp được Hồ Kiều Kiều trước đó, Trần Lạc đời này nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành võ giả lao ra. Phải biết đương kim loạn thế, võ giả đối với người bình thường có được quyền sinh sát trong tay đại quyền. Cũng không phải nói võ giả giết người không phạm pháp, mà là không người dám quản, dù cho báo quan cũng vô dụng, làm không tốt còn đem chính mình đưa vào đi. Ngoài ra, võ giả là không cần giao thuế. Khánh Vân thành cơ hồ chính là võ giả thiên hạ. Về phần quan phủ, đó chính là cái bài trí, trong nha môn mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, còn không bằng bàng phái lời nói có tác dụng. Là lấy, võ giả lão gia chính là thổ hoàng đế bình thường tồn tại. Đương nhiên, hắn không phải là không có huyễn tưởng qua trở thành tiên nhân, chỉ là vậy quá khó khăn, như vậy hùng vĩ mộng tưởng, có chút không thực tế. Bất quá Trần Lạc vẫn là không nhịn được đi nghe ngóng tiên nhân cảnh giới. Thoát thai hoán cốt đằng sau, liền có thể tu thành trong sáng không một hạt bụi lưu ly tiên thể, sau đó cần khai khiếu. Về phần làm sao khai khiếu, cái gì là khai khiếu, đối phương cũng không biết. Chỉ biết là khai khiếu sau, liền có thể ăn tiên địa chi khí, trở thành cao cao tại thượng tiên nhân rồi. Hồ Kiều Kiều lại là thoát thai phía trên, đến gần vô hạn luyện khí kỳ tồn tại, xem ra Hồ Kiều Kiều bị thương không nhẹ a. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe. Hồ Kiều Kiều là bị Khổng Đại Nưu nhặt về, mà Khổng Đại Nưu chỉ có nội tráng tu vi. Cái này phương biên 10 dặm ruộng tốt, còn có phía sau một mảnh thanh sơn, cơ hồ đều là Khổng gia sản nghiệp. Khổng Đại Nưu lúc đầu định đem Hồ Kiều Kiều ra lột, cho tiểu nữ tử làm một kiện áo nhỏ con, lại bị Tô Bạch dùng tổ truyền 2 mẫu ruộng đất cần đổi trở về. Tô Bạch một cử động kia, gây nên toàn thôn chà phúng, xem thường. Cảm thấy Tô Bạch đọc sách đọc tròn váng, huyễn tưởng hồ ly thư sinh cố sự huyễn tưởng nhập ma. Ai ngờ Tô Bạch cái này thư sinh nghèo thật thành công nuôi ra hồ ly tinh. Đôi cậu nam nữ này phi thường hiếp yếu sợ mạnh, Khổng Đại Nưu có tiền như vậy không đi trộm, cũng không dám đi trộm trong thành gia đình giàu có, chuyên môn bắt lấy hắn một cái tai họa. Chương 3 nhân vật chính dựa vào cơ duyên xảo hợp tiệt hồ cơ duyên, ta dựa vào thực lực tiệt hồ. Chương 3 nhân vật chính dựa vào cơ duyên xảo hợp tiệt hồ cơ duyên, ta dựa vào thực lực tiệt hồ. Thiên tư quá nhân, tư sắc vô song, lại thiên phú tu hành hơn người, có thể xưng vạn người không được một thiên tài. Tâm bảo thiên phú có được phạm vi nhỏ cảm ứng bảo vật năng lực, so với thường nhân lại càng dễ thu hoạch được bảo vật nhận chủ. Thiên mệnh nữ chủ, nàng là thiên mệnh chi tử mệnh định người, cũng là thiên mệnh chi tử không thể thiếu hiền nội trợ. Trung trinh bất nhị, một khi nhận định chủ nhân, đem thể sống chết không đổi đi theo. Phúc họa tương y kia, có được tiểu mỹ vô song dung nhan, vô luận đi đến nơi nào đều có thể chiêu phong dẫn điệp, hồng nhan họa thủy, nhưng cuối cùng đều có thiên mệnh chiếu cố, biến nguy thành an, cũng thu hoạch được cơ duyên. Tô Bạch ngược lại là vận khí tốt. Trần Lạc âm thầm nói thầm. Hồ Kiều Kiều mặc dù đáng chết, hắn hận không thể rút gần lộ ra, nhưng là không thể không thừa nhận. Hồ Kiều Kiều sát thực mỹ lệ, còn có được tầm bảo thiên phú, cùng trung trinh bất nhị thuộc tính, đại sư chủ nghệ, đối với Tô Bạch càng là y thuận tuyệt đối, vô bi bất trí chiếu cố. Mấu chốt Hồ Kiều Kiều hay là cái nửa bước luyện khí kỳ đại năng, mặc cho ai đều muốn có được dạng này một con hồ ly tinh đi. Chỉ có thể nói, Tô Bạch không hổ là nhân vật chính, ngay cả dạng này cực phẩm đều có thể gặp được. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Gặp Trần Lạc đôi mắt khôi phục thần thái, Hồ Kiều Kiều môi đỏ hơi bệnh, dáng tươi cười đắc ý nắm một cái người phàm nho nhỏ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chắc hẳn Trần Lạc trải qua huyễn tượng tra tấn, hẳn là học được làm sao kính sợ nàng đi. Sau khi nhìn thấy Trần Lạc ánh mắt lạnh lẽo, Hồ Kiều Kiều dáng tươi cười chỉ trệ, có trong nháy mắt hoài nghi, Trần Lạc có phải hay không miễn dịch công kích linh hồn lực. Nhưng đây là không thể nào. Nàng thế nhưng là nửa bước luyện khí kỳ đại năng, dù là thụ thương, thi triển ra thần hồn công kích cũng không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Nhất định là Trần Lạc xương cốt quá cứng. Đối với, chính là như vậy. Hừ. Trần Lạc hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng nàng lá mặt lá trái, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Chờ hắn học được tiên pháp, cái thứ nhất đem Hồ Kiều Kiều ra lột. Còn có Tô Bạch, nhất định phải toàn diện giết chết. Về phần nhân vật chính cùng nữ chính có đại khí vận che chở, không đánh chết, Trần Lạc không tin. Hắn Trần Lạc đời này cùng đôi cậu nam nữ này không chết không thôi. Thật sự là khối xương cứng a. Hồ Kiều Kiều có chút nghiến răng nghiến lợi, hữu tâm tiếp tục giáo huấn Trần Lạc, nhưng là nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Trần Lạc tính bướng mình đi lên, giáo huấn hắn cũng vô dụng, cũng không thể đem người đánh cho tàn phế đi. Vậy ai đi săn? Dù sao nàng không tin Trần Lạc tình nguyện chết đói cũng không đi săn. Rời đi thôn trang, Trần Lạc lập tức điều khiển Hồng Mông thời không huyễn cảnh, xem xét vận mệnh của mình nhân quả, cùng thân thể các hạng số liệu. Cảnh giới, biết chút công phu mèo ba chân. Căn cốt, thượng phẩm căn cốt. Thiên phú, dũng võ tinh thần, vàng, mệnh cách, tạo yêu chi tương, đen, mệnh sổ, trung nhân chi tư, trắng, đại họa lâm đầu, đen. Nhân sinh mệnh vận, một cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật phản diện tiểu phá bụi. Đen, bụi, trắng, xanh, đỏ, tím, kim. Mệnh vận chuyển chết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Trần Lạc trợn tròn mắt. Hán tạo yêu chi tương, đại họa lâm đầu, thâm ngoan thủ lạc. Trần Lạc cảm thấy có phải hay không Hồng Mông thời không huyễn kính sai lầm. Hắn có lẽ không tính là người tốt, nhưng tuyệt đối không phải ác nhân, từ trước tới giờ không ỷ vào võ lực khi dễ giả yếu. Gặp được khó khăn thôn dân, có thể giúp hắn đều sẽ giúp một cái, lúc nào trở thành tâm ngoan thủ lạc tiểu phản phái. Chẳng lẽ là bởi vì cùng Tô Bạch là địch? Hồ Kiều Kiều trộm đi hắn cứu mạng lương thực, còn có nhiều năm tích lũy vàng bạc, Tô Bạch sử dụng đến yên tâm thoải mái. Hắn muốn báo thù có vấn đề gì không? Cũng may đạt được Hồng Mông thời không huyễn cảnh, tương lai của hắn tràn ngập biến số. Có khả năng phản sát địch nhân, cũng có khả năng bị địch nhân chém giết. Nghĩ đến, Trần Lạc tiếp tục xem chính mình các hạng số liệu. Dũng võ tinh thần, vũ dũng không sợ sinh tử tinh thần đặc chất, giao phó ngươi vô song thiên phú chiến đấu, càng đánh càng hăng, đồng thời ngươi đối với võ kỹ chiêu thức có một chút cũng biết năng lực phân tích. Tạo yêu chi tương, mệnh đồ nhiều thăng trầm, khí vận đoạn tuyệt, nhất định sống không quá 18 tuổi. Trung nhân chi tư chất thiên phú trung đẳng, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đại họa lâm đầu, phạm vào sát kiếp, sắp bỏ mình. Ta lại có cấp cao nhất màu vàng thiên phú. Khó trách ta đối quyền chân công phu vô sự tự thông, nhìn người khác luyện một lần đao pháp, liền có thể học trộm thành công. Trần Lạc thần sắc kích động, bất quá khi nhìn thấy tạo yêu chi tương, trung nhân chi tư, đại họa lâm đầu, hắn lập tức trầm mặc. Thiên phú, mệnh sổ, đều có hạn mức cao nhất, mà hạn mức cao nhất này, toàn bộ quyết định bởi tại mệnh cách. Nếu như hắn là khất xảo mệnh cách, vậy hắn chính là có 10 cái màu vàng thiên phú, 10 cái màu vàng mệnh sổ, vậy cũng chỉ là tên ăn mày bên trong hoàng giả khất xảo. Mệnh cách mới là trọng yếu nhất, bởi vì mệnh cách đại biểu là sinh linh vị cách. Chết yếu chính là ta nguyên bản cố định vận mệnh a. Trần Lạc như có điều suy nghĩ, mặc dù hắn có Hồng Mông thời không huyễn cảnh cải biến vận mệnh, nhưng khí vận đoạn tuyệt, tạo yêu chi tương để hắn nhất định vận mệnh nhiều thăng trầm. Cũng không biết trời sinh mệnh cách cùng mệnh sổ, ngày kia có thể hay không nghịch thiên cải mệnh. Trần Lạc nhanh chóng đi vào vách núi, thăm dò nhìn một chút, sâu không thấy đáy. Nơi này chính là Tô Bạch nhảy núi địa phương. Nhảy núi không chết, ngược lại đạt được đại cơ duyên, tu thành trở về sau, một khi đem hắn giải quyết hết. Trần Lạc không phải không nghĩ tới tiền hồ, thế nhưng là hắn nhảy đi xuống sau, trực tiếp quẳng thành thịt vụn, đông một khối tây một khối. Xuống dưới tìm kiếm, đó cũng là không thu hoạch được gì. Ta cũng không tin, không chiếm được cơ duyên. Trần Lạc ở chỗ này cất cái ngăn, nhảy xuống. Ở nơi nào lưu trữ ngay tại chỗ nào xả vở game phục sinh. Hắn có thể vô hạn xả vở game phục sinh, cũng không tin nhảy không vào đi Tô Bạch cơ duyên sân động. Phanh. Trần Lạc, tốt. Cảnh tượng chung quanh giống như huyễn tượng bình thường nhanh chóng đảo lưu. Xả vở game lại đến. Trần Lạc thả người nhảy lên, ôm tự do không khí, không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ngoài ý muốn. Thường thụ qua tự do rơi xuống đất người đều biết, cảm giác kia phi thường mỹ diệu, tuyệt không thể tả. Lại đến. Tiếp tục. Tô Bạch dựa vào khí vận, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được các loại cơ duyên, vậy hắn liền dùng thực lực tiền hồ. Vô hạn xạ vở game, quay lại thời gian. Trần Lạc một mặt chết lặng nhảy xuống, hắn nhất định phải giết chết sát vách cậu nam nữ. Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều không chết, hắn chết không cam tâm. Nơi này cơ duyên chính là hắn cơ hội vùng lên. Dựa vào chém chết cậu nam nữ chấp niệm, Trần Lạc một lần lại một lần nhảy đi xuống, không nhìn ngã chết sợ hãi. Trần Lạc lần lượt tử vong, chết đến chết lặng sụp đổ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trần Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình linh hồn lực tại tăng cường. Suy nghĩ cùng trí nhớ càng rõ ràng. Ân, thành công. Nhảy dụng đến một nửa, Trần Lạc bị một cỗ lực lượng vô hình nắm nâng, chậm rãi hạ xuống. Cước đạp thực địa cảm giác, để Trần Lạc kém chút vui đến phát khóc. Không dễ dàng a, hắn rốt cục nhảy vào Tô Bạch cơ duyên độc phủ. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Tĩnh mịch bốn phía, vang lên một đạo phiêu miểu thanh âm đạm mạc, rất phù hợp tiên nhân hình tượng. Trần Lạc mở mắt xem xét, lập tức bị giật nảy mình. Chỉ gặp trước mắt có một bộ mặc áo bào trắng hải cốt giá đỡ, phiêu phù ở giữa không trung, trong hai mắt bốc lên thâm thẳm quỷ hỏa. May mắn hắn biết thế giới này có tu tiên giả. Không phải vậy thật sự cho rằng gặp quỷ. Chương 4 rốt cục đoạt xá ta, chương 4 rốt cục đoạt xá ta tiền bối, vạn bối không cẩn thận ngộ nhập nơi đây, vô ý quấy nhiễu tiền bối ngủ say. Trần Lạc chắp tay cúi đầu, ngữ khí chân thành nói, "Ngủ say?" Câu nói này hắn rất không thích. Sở Tuấn Lương buồn bã nói, cũng được, tức nhập nơi đây chính là cùng bản tọa hữu duyên. Ngươi có thể có sư thừa?
Không có.
Trần Lạc ánh mắt lấp lóe. Tiếp trước đọc tiểu thuyết thời điểm, nhân vật chính thu hoạch được các loại lao ra ra cơ duyên, đương nhiên cũng có bị lao ra ra đoạt xá, nhưng cuối cùng đều bị nhân vật chính giống giận phản sát. Trước mắt Sở Tuấn Lương, đến cùng là đưa cơ duyên lao ra ra, hay là đoạt xá lao ra ra? Nếu như là đưa cơ duyên, vậy hắn kiếm lợi máu. Nếu như là đoạt xá, hắn càng là kiếm lợi lớn. Bởi vì Hồng Mông thời không huyễn cảnh có thể thôn vệ ma diệt hết thảy thần hồn, bao quát ma diệt thần hồn công kích. A, không thành thật tiểu quỷ, đạo phủ của lão phu há lại ai muốn vào liền có thể tiến vào. Nói đi, ngươi đến cùng là người phương nào, có phải hay không đã sớm mưu tính bản tọa truyền thừa? Sở Tuấn Lương phiêu miểu thanh âm đạm mạc, nhiều hơn mấy phần khói lửa. Thật không có, tiền bối tin ta chính là cái người phàm bình thường. Trần Lạc khẽ lắc đầu, thúc giục nói, tiền bối nhanh lên đem truyền thừa cho ta đi, có cái gì chưa hết tâm nguyện cũng tận còn nói, có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Còn nói không có. Ngươi rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, biết lão phu vẫn lạc nơi này, cố ý đến đảo lão phu thi cốt. Nhưng ngươi vì sao đoạt xá một phàm nhân tiểu bối tới đây làm càn? Là lấn giả phu tuổi giả vô lực sao? Sở Tuấn Lương ngữ khí băng lãnh, phóng xuất ra một cỗ uy áp, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trần Lạc. Hắn thấy thế nào Trần Lạc đều không giống người bình thường. Nào có phàm nhân kiến thức nhiều như vậy, thần sắc bình tĩnh như vậy, còn lấy vãn bối tự xưng hô hắn là tiền bối. Phải biết, phàm nhân nhìn thấy hắn, có thể tuyệt đối là kinh sợ, hướng hắn quỳ bái, cung kính xưng hô hắn là tiên sư. Cho nên Trần Lạc hơn phân nửa là bị lao quái vật đoạt xá, thăm dò đến nơi đây có truyền thừa độc phủ. Tiền bối nói đùa, vãn bối chính là cái tay trói gà không chặt phàm nhân, tiền bối thần thông quảng đại, hẳn là có thể nhìn ra được vãn bối có hay không bị đoạt xá đi. Trần Lạc thần sắc thản nhiên, nếu có thể khám phá, hắn đã sớm nhìn. Sở Tuấn Lương trong lòng phẫn uất, hắn không biết vẫn lạc đã bao nhiêu năm, thực lực không có thời kỳ đỉnh phong một phần bạn. Thần niệm điều tra Trần Lạc não hải thời điểm, bị một nguồn lực lượng ngăn cản. Nói cách khác, Trần Lạc không phải đại năng đoạt xá, chính là có sư môn trưởng bối ban thưởng bảo vật hộ thân. Nghĩ tới đây, Sở Tuấn Lương ra vẻ giật mình, ngựa khí rêu rêu nói, lão phu minh bạch, ngươi thật sự không có bị đoạt xá, nhưng ngươi khẳng định có sư tôn, là hắn để cho ngươi tới đi. Ngươi sư tôn đến cùng là ai? Nếu như là biết rõ người, lão phu liền đem truyền thừa cho ngươi. Chậc chậc, tiền bối nhìn xem tiên phong đạo cốt, không có nghĩ rằng trong ngoài không đồng nhất, lại như cửa thôn người nhiều chuyện một dạng bắt quái. Trần Lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu bối làm sao dám làm càn? Sở Tuấn Lương gầm thét một tiếng, lập tức khinh thường khẽ nói, "Hừ, mắt không có tôn ti tiểu tử quân vọng, dù cho có sư tôn, lượng trước cũng là hạng người vô danh." "A đúng đúng, tiền bối ngươi nói đều đối với." Trần Lạc gật gật đầu. Trong lòng thì là hơi không kiên nhẫn đứng lên. Sở Tuấn Lương đến cùng muốn hay không đoạt xá hắn? Có thể hay không nhanh lên động thủ? Ai, cũng được, lão phu bây giờ chỉ còn tàn hồn, không lâu sau đó liền sẽ như biến mất tán, ngươi nếu lại tới đây, chính là cùng lão phu hữu duyên, đem truyền thừa truyền thụ cho ngươi, có lẽ là thiên ý. Sở Tuấn Lương thở dài một tiếng, tiếp lấy nói bổ sung, bất quá ngươi nếu nhận lão phu ân tình, liền muốn thay lão phu hoàn thành chưa hết tâm nguyện. Tiền bối mời nói. Trần Lạc nội tâm buồn bực, chẳng lẽ lao đầu này không đoạt xá hắn? Thiên đạo tốt luân hồi, nhân quả báo ứng xác đáng, ngươi cần phát hạ tâm ma thiện ngôn, tìm kiếm lão phu hậu nhân, ra tay giúp bọn hắn ba lần, đồng thời muốn đem lão phu truyền thừa truyền cho hắn bọn họ. Sở Tuấn Lương trầm giọng nói, đi. Trần Lạc điều khiển Hồng Mông thời không huyết kính, hỏi thăm lời thể có thể hay không trở thành sự thật. Lấy được đáp án là, thiên nhân thể mới có tác dụng, phàm nhân thể giống như đánh giám, không tại thiên đạo quy tắc ước thuốc bên trong. Đạt được đáp án, Trần Lạc triệt để yên tâm, lập tức nhấc tay thể, ta Trần Lạc ở đây lập xuống tâm ma thể ngôn, trợ giúp tiền bối tìm kiếm huyết mạch gặp Trần Lạc dứt khoát như vậy thể, cái này nhưng làm Sở Tuấn Lương làm mơ hồ. Chẳng lẽ hắn vừa rồi đều đoán sai? Trần Lạc thật là ngoài ý muốn xâm nhập tiền đến. A không đối, Trần Lạc là cái phàm nhân, thể căn bản vô dụng. Muốn lời thể có hiệu lực, ít nhất phải có luyện khí tu vi, thần hồn câu thông thiên địa, phát ra lời thể mới có tác dụng. Hắn cũng là chết hồ đồ rồi, vậy mà quên vấn đề này. Sở Tuấn Lương nội tâm đã phẫn nộ lại bi thương, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tưởng tượng năm đó, hắn là bực nào phong quang bá đạo, luyện khí trung kỳ tu vi, tại thế giới phàm tục có thể xưng tiên nhân bình thường tồn tại. Nghỉ đêm hoàng cung, hoàng đế Lao Nhi còn muốn cười ha hả dâng lên ái phi công chúa thở hắn vui vừa. Nhưng hôm nay, bị một con kiến hôi như vậy khinh thị, hắn lại không thể làm gì, coi là thật thế sự vô thường. Được rồi, nên tiếp tục còn phải tiếp tục. Sở Tuấn Lương, lão phu Sở Tuấn Lương, gia tộc tại Lâm Xuyên thành, nếu ngươi gặp được huyền âm tuyệt mạch người, cái kia nhất định là lão phu trực hệ huyết mạch thân thuộc, ngươi nhất định phải đem lão phu thuần dương hóa khí chi thuật truyền cho hắn bọn họ, hạch tâm công pháp cũng cùng nhau truyền cho hắn bọn họ. Sở Tuấn Lương nói liên miên lại nhải nói một đống yêu cầu, Trần Lạc con mắt càng nghe càng sáng tỏ. Lão đầu này biết đồ vật nhiều lắm. Dê béo. Tuyệt đối dê béo lớn a, bất quá Trần Lạc nội tâm dù sao cũng hơi xem thường. Thứ gì đều truyền cho Sở Tuấn Lương hậu nhân, cái kia Sở Tuấn Lương khi còn sống, chẳng lẽ một chút bản sự đều không có dạy qua hậu nhân sao? Trần Lạc sờ lên cằm suy tư một chút, đột nhiên lại cảm thấy rất hợp lý. Sở Tuấn Lương huyền âm tuyệt mạch hậu nhân, hơn phân nửa là cái tuyệt sắc nữ chính, mà lại gia tộc khẳng định xuống dốc. Tô Bạch đi đến Lâm Xuyên thành, không thể thiếu một phen trang bức đánh mặt, trấn áp gia tộc, thu nữ chính, hoàn thành lời thề, có thể nói là một chút thua thiệt đều không ăn. Các loại Sở Tuấn Lương nói xong, Trần Lạc lập tức nói ra, "Biết tiền bối, ngươi chuyển cho đồ của ta, ta đều chuyển cho hắn bọn họ một phần." "Tốt, thả ra ngươi thức hải đi." Sở Tuấn Lương lạnh nhạt nói. "Đi." Trần Lạc gật đầu, khống chế Hồng Mông thời không huyễn cảnh bung ra, đem người lừa gạt tiến đến lại giết. Kỳ thật Trần Lạc hoàn toàn có thể đem Hồng Mông thời không huyễn kính tế ra đến ngăn địch, nhưng Hồng Mông thời không huyễn kính là vô thượng chí bảo. Tế ra tới trong nháy mắt, khí tức tiết lộ, có khả năng bị vô thượng đại năng cảm ứng được, vượt qua không gian mà đến tốc đoạn. Không đến bạn bị bất đắc dĩ, Trần Lạc tuyệt đối sẽ không sử dụng Hồng Mông thời không huyễn kính đối địch. Hưu. Sở Tuấn Lương trong mắt quỷ hỏa dập tắt, hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào Trần Lạc náo hải. Mặc dù biết Trần Lạc bất phàm, đoạt xá có phong hiểm, nhưng hắn đã chết, coi như thất bại, vậy cũng không lỗ. Vạn nhất thành công, vậy hắn liền có thể lại thấy ánh mặt trời, sống lại một đời. Lấy hắn tích lũy, nhất định có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Dù hoặc quá lớn, Sở Tuấn Lương căn bản cầm giữ không được. Người cái lao giả quả nhiên vẫn là tiền đến. Trần Lạc cười lạnh, điều động Hồng Mông thời không huyễn kính, lập tức đem người định trụ, sám trắng nhị sắc lưu chuyển. Đây là tiên khí khí linh. Sở Tuấn Lương quá sợ hãi, lập tức một trận phát điên. Hắn tại sinh thời vậy mà gặp được trong truyền thuyết tiên khí, tuy nhiên lại muốn chết tại tiên khí phía dưới. Chương 5 một đợt mập dĩ nhiên không phải tiên khí. Trần Lạc mặc dù không biết Hồng Mông thời không huyễn kính là cấp bậc gì pháp bảo, nhưng khẳng định không phải Sở Tuấn Lương biết tiên khí. Bất quá những lời này không cần thiết đối với một kẻ hấp hối sắp chết nói. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Sở Tuấn Lương thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng hối hận. Hắn cực độ không muốn chết, bởi vì hắn tại đại năng trong động phủ cướp được một môn đỉnh cấp tiên pháp, Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ. Vì thế, hắn đánh đổi mạng sống đại giới, bị đồng đạo truy sát, bị rất nhiều môn phái truy sát. Sở Tuấn Lương trốn về thế giới phàm tục, ngay cả gia tộc cũng không dám về, trốn ở đây trong góc núi chữa thương, nhưng thương thế quá nặng, cuối cùng vô lực hồi tiên. Nếu như hắn đoạt xá Trần Lạc thành công, tu luyện Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ, nhất định có thể siêu việt khi còn sống thành tựu. Ngoài ra, hắn có lỗi với gia tộc. Khi còn sống, độc chiếm gia tộc tài nguyên, cảm thấy chỉ cần mình còn sống, gia tộc liền có thể trường thịnh không suy, cũng không cần lo lắng người hữu tâm đánh cắp gia tộc hạch tâm truyền thừa. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính, hắn cái gì hậu sự đều không có chuẩn bị, liền vẫn lạc tại cựu địch trong tay. Trước đó bức bách Trần Lạc thể, cũng có hắn tính toán thành phần tại. Nếu như đoạt xá thất bại, có Trần Lạc lời thề tại, không dám không thực hiện lời hứa. Có thể Trần Lạc không phải luyện khí sĩ, lời thề cái dám dùng không có. Hắn sở ra, thật xong. Vừa nghĩ đến đây, Sở Tuấn Lương hối hận đan sen, ánh mắt dần dần ngoan lệ đứng lên. Ngươi đừng đắc ý, dù cho đoạt xá thất bại, lão phu cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Nói đi. Sở Tuấn Lương linh hồn thể đột nhiên toát ra cuồng bạo khí thế. Ngươi muốn tự bạo, làm được sao ngươi? Trần Lạc cười lạnh, tăng lớn niệm lực khống chế Hồng Mông thời không huyễn kính. Sở Tuấn Lương lập tức bị hút vào Hồng Mông thời không huyễn kính bên trong. Linh Sở Tuấn Lương kêu thảm một tiếng, hồn thể ầm vang pha toái, bị Hồng Mông thời không huyễn kính nghiền nát, hóa thành từng luồng thuần túy linh hồn lực, trả lại Trần Lạc linh hồn. Cùng Sở Tuấn Lương khi còn sống sở học, còn có một số tri thức, toàn bộ rót vào Trần Lạc não hải. Bất quá Sở Tuấn Lương ký ức quá to lớn, Trần Lạc khống chế Hồng Mông thời không huyễn kính, chỉ cần một chút hữu dụng ký ức. Không hưởng công ta tự do rơi xuống đất vô số lần, hết thảy đều là đáng giá. Trần Lạc tiêu hóa xong Sở Tuấn Lương cả đời sở học, nội tâm cuồng hỉ. Sở Tuấn Lương biết đến võ công, võ kỹ, bí thuật, còn có tiên pháp nhiều lắm. Chân quý nhất thuộc về Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ, tổng cộng có 49 phúc đồ tượng, toàn bộ tu thành, đảo ngược phản tiên thiên, tạo nên Tiên Thiên Huyền Thai. Trần Lạc không kịp chờ đợi vơ vét Sở Tuấn Lương đồ vật, sờ lên quần áo. Y phục này cũng không biết dùng cái gì tơ tằm chế tác, ngăn nắp như mới, không nhuốm bụi trần. Đây là pháp bảo, là chân chính tiên gia pháp khí, mặc vào đông ấm hè mát, đồng thời còn có được rất mạnh phòng ngự. Trần Lạc một mặt mừng rỡ, đem quần áo cởi, vơ vét sạch sẽ tất cả mọi thứ. Một bộ quần áo, một cái túi vải, một thanh tàn phá kiếm, còn có một thanh Long Văn Đại Mạch Đao. Trần Lạc đạt được Sở Tuấn Lương một chút hữu dụng ký ức, biết cái túi này gọi túi chứa vật, cùng loại giới tử nạp tu di. Nhìn như nho nhỏ một cái túi vải, kỳ thực bên trong ẩn chứa một cái dài rộng 3 trượng không gian. Đồng thời túi chứa vật có trận pháp cấm chế, luyện hóa sau chỉ có chủ nhân có thể lấy ý niệm cấm chế, tùy ý thu lấy. Người khác không cách nào tại không thông qua chủ nhân đồng ý trước đó lấy ra bên trong bất kỳ vật gì. Bất quá người này sau khi chết, túi chứa vật liền thành vật vô chủ, chỉ cần dỉ máu đi lên, liền có thể lấy ý niệm điều khiển cấm chế, tùy ý lấy ra đồ vật bên trong. Nhỏ máu nhận chủ rất dễ dàng bị người đoạt đi, người khác cũng có thể dỉ máu đi lên, lấy ra đồ vật bên trong. Bất quá Trần Lạc sẽ không luyện hóa cấm chế, cũng không có thực lực kia luyện hóa, chỉ có thể trước dỉ máu. Trần Lạc cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu đi lên, não hải lập tức xuất hiện một loại rất thần kỳ cảm giác, không cách nào nói lời. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong túi chứa vật có bao nhiêu đồ vật, đồng thời dùng ý niệm liền có thể lấy ra. Đem đồ vật đều thu vào trong túi trữ vật, lại đem Sở Tuấn Lương hải cốt ngay tại chỗ chôn. Trần Lạc nhắm mắt chỉnh lý Sở Tuấn Lương công pháp. Trước nhìn võ học, Thiên Thiên Quy Nguyên Công. Đây là Sở gia hạch tâm truyền thừa, thế gian cấp cao nhất võ công công pháp. Sở Tuấn Lương sở dĩ có thể trở thành tu tiên giả, toàn bởi vì Thiên Thiên Quy Nguyên Công. Thanh Phong Huyền Ảnh Bộ, đây là một môn khinh công giả thân pháp. Khinh công bộ phận, mượn nhờ thanh phong chi lực, thân hình như nhẹ yến, cũng có thể đạp gió mà đi, trên không trung ngắn ngủi ngừng lại. Thân pháp thì như huyền ảnh quỷ mị, lơ lửng không cố định, cũng có thể dùng chân khí phân hóa ra mấy đạo phân mê điện ảnh hoặc địch người. Thiên Long Đao Pháp, Lăng Phong Kiếm Pháp, rất nhiều bí thuật, Thiên Gia Thuật Pháp Thần Thông, công pháp tu tiên. Sở Tuấn Lương nội tình quá thâm hậu. Sở Tuấn Lương là người tốt, ai nhân vật chính cơ duyên cũng đỉnh tốt cơ duyên, trực tiếp để hắn một đợt mập. Trần Lạc không kìm được vui mừng. Xem hết phàm nhân võ học, Trần Lạc xem xét công pháp tu tiên cùng Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ. Ngạc nhiên phát hiện, Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ hiện tại liền có thể tu luyện. mà lại tiên tiên huyền đạo đồ càng sớm hiệu quả tu luyện càng tốt, tốt nhất tại từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, trực tiếp tu thành tiên tiên huyền thai. Trần Lạc là không có cách nào về từ trong bụng mẹ chủ đạo, bất quá bây giờ tu luyện gắn liền với thời gian không muộn. Trần Lạc tỉ mỉ quan sát mấy lần, lại một lần nữa quận mấy lần, xác nhận không có vấn đề sau, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế, căn cứ tiên tiên huyền đạo đồ đặc thủ hô hấp thổ nạp pháp. Bước họa thứ nhất có 9 bộ động tác cùng nguyên bộ hô hấp thổ nạp pháp. Trần Lạc tu luyện một lần, động tác không phải rất nhuần nhuyễn, diễn luyện 3 lần sau, dần dần nhập định. Linh hồn hắn viễn siêu thường nhân, rất nhanh liền tiến vào kỳ diệu chi cảnh, tựa như cùng chúng quanh tiên nhiên hòa làm một thể. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều có thể hấp thu rời rạc ở trong tiên địa mỏng manh linh khí. Nơi này có Sở Tuấn Lương bố trí trận pháp, có mỏng manh linh khí, đối với người tập võ mà nói, đơn giản chính là cự bổ. Một bên khác, không có tại Trần Lạc trong nhà tìm tới ăn thịt, Hồ Kiều Kiều đành phải chính mình vào thành mua sắm. Công tử thế nhưng là sao văn khúc hạ phàm, thiên cổ danh thi danh tử, hạ bút thành văn, đợi một thời gian, công tử nhất định có thể trở thành danh dương thiên hạ lớn văn thánh. Công tử thân thể tự phụ, trước đó thân thể thâm hụt đến lợi hại, đến mỗi ngày rượu ngon thịt ngon bổ thân thể. Hồ Kiều Kiều dẫn theo một con gà mái, một bầu rượu ngon, bước chân nhẹ nhàng, mừng khắp khởi thầm nghĩ. Nàng đẩy cửa vào, nhìn thấy Tô Bạch té xỉu ở trên bàn sách, lập tức hoa dung thất sắc. Công tử ngươi thế nào? Hồ Kiều Kiều đem người nâng đỡ, dùng yêu lực thăm dò vào trong cơ thể hắn, phát hiện hắn chỉ là khí huyết công tâm hôn mê bất tỉnh, lúc này mới yên lòng lại. Hồ Kiều Kiều cho hắn độ mấy sợi yêu lực, Tô Bạch sắc mặt trắng bệch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Nhưng là sắc mặt của nàng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệch xuống tới. Đừng nhìn nàng cùng một người không có chuyện gì một dạng, kỳ thực nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không bị một cái nội tráng võ giả nhặt sát. Là lấy, mỗi một sợi yêu lực đều đối với nàng cực kỳ trọng yếu. Công tử làm sao đột nhiên té xỉu? Hồ Kiều Kiều cầm ra khăn, động tác nhu hòa lau Tô Bạch khỏe miệng vết máu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đọc sách thấy thật tốt, đột nhiên một trận tim đập nhanh, phảng phất mất đi độ trọng yếu bình thường, nghịch huyết dâng lên. Tô Bạch lòng còn sợ hãi nói ra. Vừa rồi thật quá hung hiểm, để hắn có loại tử vong ngạt thở cảm giác. Tô Bạch có một loại trực giác mãnh liệt. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, cũng không phải thân thể của hắn có ma bệnh, càng giống là hắn bị đoạt đi đồ trọng yếu. Nhưng cụ thể là cái gì, Tô Bạch lại không nói ra được, chỉ cảm thấy vật như vậy đối với hắn không gì sánh được trọng yếu. Chương 6 Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ, chương 6 Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ. Công tử thân thể suy yếu lâu ngày đã lâu, khả năng gần nhất quá mức khắc khổ đọc sách, gây nên thân thể khó chịu, nếu không trước hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Hồ Kiều Kiều suy tư một chút, nói như thế. Về phần Tô Bạch nói bị cướp đi vật rất trọng yếu, nàng là không tin. Tô Bạch nhà có bao nhiêu đồ vật, nàng so Tô Bạch bản nhân còn rõ ràng. Có lẽ như thế đi. Tô Bạch cau mày, cũng không cùng nàng tranh luận, không quan tâm trả lời. Vậy ta đi trước cho công tử nấu cơm. Hồ Kiều Kiều xác nhận hắn không có việc gì, lúc này mới yên tâm đi làm bữa tối. Trong lòng thì là đối với Trần Lạc càng hận hơn mấy phần. Trần Lạc quá máu lạnh vô tình, thân gia như vậy phong phú, lại đối với hàng xóm thấy chết không cứu. Cái này thì cũng thôi đi, Trần Lạc lại còn xuất thủ đả thương Tô Bạch, để Tô Bạch rơi xuống người yếu bệnh căn. Hồ Kiều Kiều càng nghĩ càng giận, âm thầm quyết định, các loại Trần Lạc trở về, hảo hảo giáo huấn một chút Trần Lạc, thay Tô Bạch chút cơn giận. Phanh phanh phanh. Vào đêm, một nhà cửa phòng bị gõ đến vang ầm ầm, cũng không biết có phải là hắn hay không gõ đến không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu xô cửa, cái này khiến trong phòng cô nhi quả mẫu ba người dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Không cần sợ, các ngươi tiểu thúc giữ cửa tu được phi thường kiên cố, hắn đụng không ra. Điền Tú Tú thấp giọng an ủi trong ngực hai đứa bé, sợ bọn họ bị dọa phát sợ. Tiểu hài tử là không khỏi bị hù, nghiêm trọng, rất có thể sẽ bị dọa ra bệnh đến. Tú Tú, mở cửa nhanh, gả cho ta để cho ngươi ăn ngon uống say. Vương Nhị thân thể đều đục tê, cửa lớn hay là không hề động một chút nào. Mau cút, ta coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra, không phải vậy, chờ ta tiểu thúc tử trở về, ngươi nhất định phải chết. Điền Tú Tú tức giận uy hiếp nói. Cái gì ăn ngon uống say? Vương Nhị chính là cái không ruộng không phòng không nghề nghiệp du dân, cả ngày trộm gà bắt chó, ước hiếp già yếu. Cái này nếu là đặt ở Thái Bình tình thế, Vương Nhị sớm bị nha dịch bắt được cửa chợ bán thức ăn chặt. Dù sao đêm gõ quả phụ cửa, đào tuyệt hậu mộ phần là chặt đầu tội lớn. Gai điếm thúi, ngươi không cần cho mặt không cần, Trần Lạc đều ba ngày không có trở về, nói không chừng sớm cho ăn dạ thú. Ngươi nếu là không tức thời, ngày mai ta liền mang trạm giao dịch buôn bán người tới, đem ngươi nhi tử nữ nhi đều bán, còn có ngươi. Phanh phanh phanh. Mở cửa nhanh, để lão tử hảo hảo thoải mái một chút, đem lão tử hầu hạ dễ chịu, liền bỏ qua. Vương Nhị càng nói càng khởi kình, giữ cửa nện đến vang ầm ầm. Hắn cũng không sợ bị sắt vách hàng xóm nghe được, coi như nghe được cũng không dám đi ra xen vào việc của người khác. Đương kim là thế, từng cái tự quét tuyết trước cửa, ốp còn không mang nổi mình ốp, bọn hắn cho dù có tâm hỗ trợ, nhưng là cũng sợ bị Vương Nhị trả thù. Dù sao Vương Nhị cũng không phải bình thường không việc làm, thường xuyên đi trong thành pha trộn, nhận biết rất nhiều lưu manh du côn. Bọn hắn coi như không sợ chết, cũng phải vì người nhà cân nhắc, không dám đắc tội Vương Nhị. Trong cả thôn, cũng liền Trần Lạc không sợ chết, gây tức giận thật dám cầm đao liều mạng, chém chết qua không ít người. Ta tiểu thúc mới không có chết, hắn rất nhanh liền trở về. Chờ ta tiểu thúc trở về, ta liền nói cho tiểu thúc, để tiểu thúc chém chết ngươi. Lưỡng tiểu chỉ phẫn nộ nói, thanh âm phát run. Vương Nhị đối với Trần Lạc hay là rất e ngại. Trần Lạc từ nhỏ đã thân thể cường tráng, lại hung ác, hắn đã từng đùa giỡn Điền Tú Tú một câu, kém chút bị Trần Lạc đánh chết tươi. Từ đây cũng không dám lại ngấp nghé Điền Tú Tú cái này dê béo lớn. Nhưng là Trần Lạc đều ba ngày chưa có trở về. Đầu năm nay chết ở trong núi thợ săn nhiều vô số kể, Trần Lạc chắc chắn sẽ không là ngoại lệ. Nhưng là, vạn nhất Trần Lạc còn sống đâu? Mặc kệ, trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Chỉ cần cầm xuống Vương Tú Tú, Trần Lạc một cái đường thúc, có thể đem hắn tính sao? Vương Nhị trông mà thèm Điền Tú Tú ruộng đồng rất lâu, mà lại hắn còn thiếu Hổ Ca đặt mông tiền nợ đánh bạc, không có Điền Tú Tú nhà ruộng tốt thế chấp, hắn sẽ bị Hổ Ca chém đứt tay chân. Phanh phanh phanh, mở cửa nhanh. Vương Nhị gõ đến nửa đêm, vô luận như thế nào uy bức lợi dụng Điền Tú Tú đều không ra, đành phải thôi, dự định đêm mai lại đến. Trần Lạc trong bất chi bất giác, đem bức họa thứ nhất tu luyện viên mãn, đột phá đến ban huyết cảnh. Bức họa thứ hai rèn luyện chính là ngũ tạng lục phủ, cường hóa nội tạng. Bức họa thứ ba tinh luyện chân khí. Bức họa thứ tư rèn luyện toàn thân xương cốt. Bức họa thứ năm tẩy tủy. Bức họa thứ sáu rèn luyện kim cương không hỏng chi thể. Bức họa thứ bảy đến bức tranh thứ chín đối ứng thoát thai hoàn cốt. Rút đi phàm thai, như nhặt được tân sinh, để cho mình thể chất triệt để lộ sắc thành tiên thể. Chỉ có trong sáng không một hạt bụi lưu ly tiên thể, mới có thể ăn thiên địa chi khí tu tiên. Trần Lạc đem nơi này linh khí toàn bộ hút khô, mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Ta là võ giả lão gia Trần Lạc cảm ứng một chút tự thân biến hóa, thể nội khí huyết giống như dòng sông lao nhanh, nhịp tim giống như nội trống, có thể điều động khí huyết chi lực, ẩn chứa một cố kình. Đây là ban huyết võ giả đặc thủ, tùy ý một quyền liền có thể đánh ra ngàn cân chi lực. Đương nhiên, người với người thể chất là không giống với. Có người trời sinh thần lực, điểm xuất phát phi thường cao, vừa vào ban huyết liền có 3-4 ngàn cân thần lực. Có thân thể yếu đối người, chỉ có tiêu chuẩn 1.000 cân. Trần Lạc tu luyện tới ban huyết viên mãn, không biết mình có bao nhiêu cân lực lượng, nhưng là hắn có thể dễ dàng rời lên đại khái 5.000 cân cự thạch. Nơi này không có linh khí, tu luyện tiếp nữa sẽ chỉ nghiền ép thân thể tiềm năng. Trần Lạc nhìn chung quanh, quyết định dừng lại tu luyện. Luyện võ phi thường tiêu hao tài nguyên, cần đầy đủ thực bổ bổ sung thân thể tiêu hao. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên bổ sung thân thể tiêu hao, gượng ép tu luyện lời nói, nào sẽ dẫn đến khí huyết thâm hụt, nghiêm trọng sẽ đem mình luyện chết. Trần Lạc xuất ra trường kiếm cùng Long Văn Mạch Đao, dự định tu luyện một môn võ kỹ, đền bù tự thân thiếu khuyết. Trường kiếm là Sở Tuấn Lương bản mệnh pháp khí, chỉ bất quá tàn phá, nhưng nó chất liệu y nguyên thắng qua phàm bình vô số lần. Long Văn Mạch Đao phàm là binh, là Sở Tuấn Lương trở thành tu tiên giả sau luyện chế, có thể xưng chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Chỉ bất quá phàm binh trung quy là phàm binh, cũng không thể ra chỉ pháp thuật uy năng, cho nên luyện thành sau một mực không có sử dụng tới. Trần Lạc suy nghĩ liên tục, quyết định tu luyện đao pháp. Bởi vì không có pháp lực, đao và kiếm khác biệt không lớn, đều có thể chém sắt như chém bùn, mà Trần Lạc càng ưa thích sử dụng đao, mà lại mạch đao đơn giản dễ vào tay, lực sát thương khủng bố, dưới một đao đi nhân mã đều nát. Tu luyện một chút Thiên Long đao pháp, còn có Thanh Phong Huyễn Ảnh Bộ, Liêm Tức Thuật. Trần Lạc có vũ dũng tinh thần, đao pháp luyện một lần liền sẽ, học một lần liền tinh thông, luyện thêm một lần liền đi vào tiểu thành, có thể làm được khí huyết ngoại phóng, có thể so với chân khí cảnh. Tu luyện Thanh Phong Huyễn Ảnh Bộ cùng Liễm Tức Thuật ngược lại là chậm rất nhiều, tu luyện mấy ngày mới khó khăn lắm nhập môn. Bất quá cũng đã đủ dùng. Trần Lạc đi ra trận pháp, thi triển Thanh Phong Huyễn Ảnh Bộ, người nhẹ như yến tại trong núi rừng lướt qua. Nhìn một chút chính mình bố trí bấy dập, thu hoạch rất không tệ. Đạt được 5 cái gà rừng, 3 cái thỏ rừng, còn có 1 cái sơn dương, có thể nói là đại thu hoạch. Nướng một con thỏ, thỏa mãn ngũ tạng của mình miếu, còn lại thu sạch nhập trong túi trữ vật. Trần Lạc yên lặng cho mình cất cái ngăn, lúc này mới chậm rãi về nhà. Đi tại sơn thôn trên đường nhỏ, mặt trời lặn hoàng hôn, nhưng cần cù nông dân như cũ tại lao động, đem hạt thóc xem như tổ tông một dạng hầu hạ. Chỉ là chủng lương thường thường đều ăn không nổi lương thực, trông chọt không ra ruộng đồng, muốn giao bảy thành cho không ra. Quan phủ thu thuế thấp điểm, chỉ có 5 thành, nhưng là siêu cao thuế nặng nhiều, chính mình ruộng trồng chọt 1 năm, kết quả là còn muốn đổ thiếu quan phủ thu thuế. Cho nên mọi người tình nguyện trở thành đại gia tộc tá điển, cũng không muốn đương triều đình lương dân. Coi như mình có ruộng đồng, cũng muốn treo ở đại gia tộc danh nghĩa, chỉ cần giao 5 thành liền có thể. Trần Lạc nhìn thấy đồng ruộng một lớn lưỡng tiểu, nhìn chung quanh, thừa dịp không ai chú ý, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một con thỏ. Song song, Tiểu Hằng, tới. Trần Lạc hướng trong ruộng lưỡng tiểu chỉ vẫy vẫy tay. Hắn là phụ mẫu già đến con, chỉ có hắn một cây dòng độc đinh. Hai người bởi vì quanh năm lao động, mệt mỏi sụp đổ thân thể, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, mấy năm trước liền liên tiếp qua đời. Người cổ đại tuổi thọ đều hơi thấp, lão lưỡng khẩu sống đến hơn 40 tuổi, cũng coi là thọ hết chết già. Ngoài ra, nhà hắn còn có một cái nhị thúc, sinh một con hai nữ. Trước mắt phụ nhân này cùng lưỡng tiểu chỉ, chính là hắn Đường huynh Trần Sơ Dương thê tử cùng nữ nhi nhi tử. Mà Đường huynh 5 năm trước liền bị bắt trắng đinh, 5 năm qua tin tức hoàn toàn không có, đoán chừng là chết đi. Đường huynh cùng thúc thúc thầm thầm đều là giản dị chất phác người, trước kia rất chiếu cố hắn, hắn tự nhiên cũng muốn chiếu cố một chút người nhà hắn. Chương 7 chôn sống, chương 7 chôn sống tiểu thúc trở về rồi. Trong đồng ruộng, Lưỡng tiểu chỉ thấy Trần Lạc trong ngáy mắt, tại trong đồng ruộng kích động nhảy dựng lên, khoa tay múa chân la to. Trần Lạc biến mất nửa tháng này, nhưng lo lắng chết bọn hắn. Tiểu thúc tử, mặt mũi tràn đầy gió sương phụ nhân, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động, trong mắt chứa nhiệt lệ. Trần Lạc trở về, bọn hắn liền được cứu rồi. Phải biết thế đạo này cũng không quá bình. Bọn hắn cô nhi quả mẫu 3 người, lại có 4 mẫu ruộng tốt, 2 mẫu ruộng cạn, tăng thêm Trần Lạc 5 mẫu ruộng tốt, 3 mẫu ruộng cạn, đó chính là 14 mẫu đất. Bọn hắn chính là trong thôn số lượng không có bao nhiêu ruộng đồng người ta. Nếu không phải Trần Lạc thân thể khỏe mạnh, từ nhỏ chính là đánh nhau một tay hảo thủ, mà lại còn là cái phi thường táo bạo người, dễ cháy dễ giận dễ bạo tạc. Không phải đem người đánh cho đến chết, chính là cầm đao đuổi theo người chặt, cũng chính là bởi vì Trần Lạc có thể đánh dám liều mệnh, mới không có người dám ngấp nghé Trần gia ruộng đồng. Cái này không, Trần Lạc biến mất mấy ngày nay, Trần Lạc chết ở trong núi tin tức, ở trong thôn lưu truyền sôi sùng sục, không ít người dục dịch muốn ăn tuyệt hầu. Trong đó Vương Nhị điên cùng nhất, mỗi lúc trời tối đều đến gõ cửa, ban ngày cũng thường xuyên đến quấy rối, bất quá đều bị nàng cầm dao bức lui. Nhưng loại này chấn nhiếp duy trì không được bao lâu. Nam nhân mới là trong nhà trụ cột. Không có Trần Lạc chấn nhiếp, bọn hắn cô nhi quả mẫu sẽ chết rất thảm. Tiểu thúc hai cái 8-9 tuổi tiểu hài nhi, toàn thân là bùn, tại đồng ruộng chạy như bay đến. Bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, tràn đầy bùn, nhưng dáng tươi cười lại đặc biệt sán lạ. Trần Lạc đem con thỏ đưa cho Trần Hằng, lấy về, để cho ngươi mẹ toàn bộ làm, không nên để lại biết không? Biết tiểu thúc. Trần Hằng mừng khấp khởi cầm con thỏ. Nhìn xem Trần Lạc ánh mắt, tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn sau khi lớn lên, cũng muốn giống tiểu thúc một dạng có bản lĩnh, mỗi ngày lên núi đi săn, bữa bữa ăn thịt tan gạo cơm. Lớn như vậy một cái thỏ béo, tách ra đủ ăn được lâu đâu. Trần Song Song cắn ngón tay nói ra. Hiển nhiên nàng di truyền lão nương cần kiệm chỉ ra, tuổi còn nhỏ liền biết làm sao tiết kiệm. Đầu năm nay thịt nhiều chân quý, an nếu không có Trần Lạc, bọn hắn căn bản không kịp ăn thịt. Trần Song Song cảm thấy ăn một bữa xong quá lãng phí. Tách ra mấy ngày ăn nhiều tốt lắm. Mỗi ngày đều có thể ăn vào thơm ngào ngạt thịt thỏ. Nghe lời, hiện tại thế đạo không yên ổn, có ăn ngon không nên để lại, miễn cho bị tặc nhân nhớ thương. Trần Lạc méo méo tiểu nha đầu khuôn mặt. Hắn cũng không sợ những thôn dân khác dân đến đoạn, chỉ cần hắn còn chưa có chết, người khác cũng không dám khi dễ tẩu tử một nhà. Nhưng liền sợ Hồ Kiều Kiều trộn. Tốt bá. Ta cùng mẫu thân nói. Trần Song Song hay là rất nghe Trần Lạc nói. Đi thôi, về sớm một chút. Trần Lạc sờ lên lưỡng tiểu chỉ đầu. Tiểu thúc tới nhà của ta ăn đi. Trần Hằng lôi kéo Trần Lạc đại thủ không để cho đi. Hắn rất ưa thích tiểu thúc, có thật nhiều nói muốn đối với tiểu thúc nói. Mà lại lôi kéo tiểu thúc tay đi cùng một chỗ quá uy phong, trong thôn những người khác hâm mộ hắn có Trần Lạc tiểu thúc. Không được, ta còn có việc, ngươi nhanh cùng mẹ ngươi trở về. Tiểu thúc chờ một chút. 9 tuổi lớn Trần Song Song bắt được Trần Lạc ngón tay, ngửa đầu, căm giận nói tiểu thúc, ngươi đi săn thú trong khoảng thời gian này, Vương Nhị mỗi đêm đến gõ chúng ta cửa, ban ngày cũng tới. Ân. Trần Lạc đôi mắt hiện lên một đạo lanh quang, nhìn về phía Điển Lý phụ nhân, nói ra, tẩu tử, theo ta đi, chúng ta đi giáo huấn một chút Vương Nhị. Điển Tú Tú nghe chút, lập tức thả ra trong tay mạn, thi nhiên đi tới. Nàng mặt mũi tràn đầy gió xương, nhưng ngũ quan thanh tú, bởi vì sinh hài tử duyên cớ, dáng người đầy đặn, không biết dẫn tới bao nhiêu người ngấp nghé. Điển Tú Tú nhìn xem Trần Hằng trong tay con thỏ lớn, mấy lần muốn nói lại thôi, nội tâm rất là cảm động. Đầu năm nay, không ham bọn hắn cô nhi quả mẫu ruột tốt, đã là đỉnh tốt thân thích. Trần Lạc ngược lại tốt, đem chính mình ruộng đồng đều cho bọn hắn chủng, còn thường xuyên cho bọn hắn đưa con mồi. Nàng cự tuyệt cũng vô dụng, tiểu thúc tử chính là cái nói 102 tháo hắn tử. Một nhóm 4 người đi tại nông thôn trên đường nhỏ, lập tức bị không ít người nhìn thấy, nhao nhao đi theo. Bởi vì bọn hắn đều biết, mấy ngày gần đây nhất, Điền Tú Tú tại bị Vương Nhị quấy rối. Trần Lạc còn sống trở về, lần này có trò hay để nhìn. Trần Lạc sẽ đánh tàn Vương Nhị a. Song Song, Tiểu Hằng, các ngươi về trước đi. Giết người hay là quá huyết tinh, không nên để 7-8 tuổi tiểu hài tử nhìn thấy. Không cần thôi. Ta muốn nhìn tiểu thúc giáo huấn Vương Nhị. Nghe tiểu thúc, mau trở về. Điền Tú Tú nghiêm khắc nói. A Lương tiểu chỉ thấy thế, tâm không cam tình không nguyện trở về, một người xách một cái lỗ hai thỏ, đi mấy bước liền quay đầu nhìn một chút. Vương Nhị, cút ra đây cho ta. Tại lều cỏ bên trong ngủ Vương Nhị, nghe được Trần Lạc gầm thét, lập tức dọa đến một cái giật mình, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy đi tới. Không đợi hắn mở miệng, Trần Lạc một cước đi qua, đem người đá bay xa mấy mét, miệng phun máu tươi. Không cần, Trần ca, ta cũng không dám nữa, bỏ qua cho ta lúc này đi. Vương Nhị đứng lên, quỳ trên mặt đất, một bên cầu xin tha thứ, một bên thổ huyết. Cảm giác xương sườn đều bị Trần Lạc đá gãy. Hắn cảm giác chính mình hôm nay sẽ bị Trần Lạc đánh chết. Phanh. Trần Lạc ánh mắt rất lạnh, một cước đá vào trên đầu của hắn, Vương Nhị tại chỗ đầu rơi máu chảy, ngất đi. Tê. Đánh chết người rồi. Một đám thôn dân thấy kinh hồn tán đảm, âm thầm ngấp nghé Điển Tú Tú người, càng là kém chút không có dọa nước tiểu. Trần Lạc 2 năm không có xuất thủ, vốn cho rằng Trần Lạc trưởng thành, hiểu chuyện, sẽ không lại giống mao đầu tiểu tử như thế lô mãng, không nghĩ tới chỉ là không người treo chọc đến Trần Lạc. Chọc phải, xuất thủ vẫn như cũ tàn nhẫn muốn mạng người. Đầu tử, người đi về trước đi, ta đi đem hắn chôn sống. Tại trong loạn thế, người không hung ác đứng không vững. Vương Nhị loại này từ dễ liền hỏng thấu người, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là để hắn vĩnh viễn biến mất. Còn có người trong thôn cũng muốn chấn nhiếp một chút, đừng cả ngày theo dõi hắn tẩu tử. A, nhỏ, tiểu thúc tử, cái này không có sao chứ? Điền Tú Tú giật nảy mình, giết người thế nhưng là phạm pháp. Nàng vốn cho rằng Trần Lạc chỉ là giáo huấn một lần Vương Nhị, dù sao Trần Lạc cũng là nói như vậy, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Trần Lạc lại đem người sống chôn. Nếu là bởi vậy liên lụy Trần Lạc, vậy nàng không có việc gì, đương kim loạn thế, Khánh Vân Thành đều bị các đại gia tộc khống chế, quan phủ có tương đương không có, cho dù có người đi báo quan, cũng sẽ không có nha dịch để ý tới. Trần Lạc trả lời một câu, bắt lấy Vương Nhị một cái chân, kéo lấy liền đi. Nội tâm dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, hắn thật không phải mãng phu, hắn có văn hóa rất. Chỉ là Trần Lạc xưa nay không tin tưởng người tốt hảo báo, càng không tin nhân quả báo ứng. Nếu quan phủ không thể vì hắn chủ trì chính nghĩa, vậy hắn liền chính mình thay mình mở rộng chính nghĩa. Đám người thôn dân câm như hến. Hung phạm hung ác ai trong lòng mọi người âm thầm quyết định, về sau tuyệt không treo chọc Điền quả phụ. Điền Tú Tú trở về, động tác nhanh chóng thu thập xong con thỏ, để Tiểu Hằng đưa nửa cái đi qua cho Trần Lạc. Gian dò, nhất định phải làm cho ngươi tiểu thúc nhận lấy biết không? Tốt nhất đem ngươi tiểu thúc kêu đến cùng nhau ăn cơm. Biết mẹ, ta cũng đi. Lưỡng tiểu chỉ cầm con thỏ, nhanh như chớp chạy mất dạng. bọn hắn thích nhất tiểu thúc. Ai Điển Tú Tú thở dài, lo lắng. Mặc dù Trần Lạc không phải lần đầu tiên giết người, nhưng là mỗi lần giết người, vậy cũng là lấy mạng đang đánh cược. Không có chuyện còn tốt, một khi xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn dân chúng thấp cổ bé họng, chỗ nào đấu qua được quan phủ cùng thế gia a, quay đầu được thật tốt quên một chút tiểu thúc tử, đừng lại xúc động như vậy, còn có tiểu thúc tử tuổi tác cũng không nhỏ, cũng nên lập gia đình. Tiểu thúc tử lập gia đình sau, hẳn là sẽ không xúc động như vậy. Điền Tú Tú âm thầm suy nghĩ nói. Chương 8 nhân vật chính Tô Bạch, chương 8 nhân vật chính Tô Bạch, các ngươi Trần Lạc vừa vào nhà, nhìn thấy nửa cái con thỏ, thầm nghĩ không ổn. Hồ Ly Tinh khẳng định người được mùi đi. Hồ Kiều Kiều sắc thực người thấy, chỉ là trở ngại lưỡng tiểu chỉ canh giữ ở con thỏ bên người, lúc này mới chậm chạp không có động thủ. Nàng trọng thương tại thân, có thể điệu thấp liền tận lực điệu thấp. Tiểu thúc, đi nhà ta ăn cơm đi. Tiểu thúc nếu là không đáp ứng, ta liền không buông tay. Lưỡng tiểu chỉ một người ôm một cái đùi, ngửa đầu cười hì hì nói ra. Được chưa? Trần Lạc thở dài, một tay ôm một cái, tại lưỡng tiểu chỉ cười toe toét bên trong, rời phòng. Hồ Kiều Kiều trộm cắp sự tình, hắn cũng không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Bởi vì nói người khác cũng không giúp được một tay, ngược lại đổ gây tẩu tử lo lắng. Tìm tẩu tử nói một chút, lần sau lại cho con ngồi, không có khả năng lại để cho tẩu tử đưa tới. Trần Lạc thầm nghĩ, cái này nửa cái con thỏ trước tiện nghi sát vách cậu nam nữ. Tại chất tử chất nữ trước mặt, Trần Lạc sợ cùng Hồ Kiều Kiều trở mặt sau, liên lụy đến bọn hắn. Khi hỉ, cuối cùng đã đi. Hồ Kiều Kiều mừng tích mắt, xuất ra bát nước lớn, miệng lẩm bẩm, quang mang lóe lên, trong chén xuất hiện nửa bên con thỏ. Làm sao chỉ có nửa cái? Đáng giận, xem ra Trần Lạc hay là không phục à, nếu như không phải là bởi vì muốn chiếu cố quả tẩu một nhà, đoán chừng cũng sẽ không trở về. Được rồi, nửa cái liền nửa cái đi, cũng miễn cưỡng đủ công tự ăn, ngày mai ta liền đi giáo huấn hắn, triệt để đem hắn đánh phục. Hồ Kiều Kiều mặt lộ giận dữ chi sắc, nói nhỏ tiến vào phòng bếp. Trần Lạc trở thành võ giả sau, hai tính mắt tinh, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe nói như thế, nội tâm vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Trộm đi hắn con mồi, thế mà còn như thế lẽ thẳng khí hùng, thật là đáng chết. Coi ta là thiên tuyển người làm công đúng không? Sớm muộn lột da của ngươi ra. Trần Lạc ánh mắt u lãnh, âm thầm suy nghĩ. Tiểu thúc tử, nhanh ngồi. Điền Tú Tú nhìn thấy Trần Lạc, mừng rỡ không thôi. Trần Lạc một mực không cầu hồi báo bảo vệ bọn hắn cô nhi quả mẫu, cái này khiến nội tâm của nàng rất là cảm động. Nhưng không giúp Trần Lạc làm chút gì, nàng lương tâm khó có thể bình an. Đầu tử không cần khách khí. Điền Tú Tú nhiệt tình, khiến cho hắn rất là không được tự nhiên. Đành phải ôm lưỡng tiểu chỉ bừa. Tiểu thúc đánh nhau vì cái gì lợi hại như vậy nha? Tiểu thúc có thể dạy ta sao? Chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn giống tiểu thúc một dạng lợi hại, đánh chạy tất cả người xấu. Muốn đánh nhau phải không lợi hại, vậy liền ăn nhiều cơm ăn nhiều thịt, dạng này mới dáng dấp khỏe mạnh có sức lực, đánh nhau tự nhiên là lợi hại. Trần Lạc nhếch miệng lên ác liệt dáng tươi cười, nhấc lên tiểu hàng lên lên xuống xuống. Ha ha ha, chơi vui, chơi vui. Tiểu thúc ta cũng muốn. Đi. Điền Tú Tú nhìn xem chơi đùa ba người, đôi mắt tràn ngập ý cười, thật tốt. Nàng không có rộng lớn lý tưởng, chỉ muốn mỗi ngày trông coi hoa màu, đem hai đứa bé nuôi lớn, dạng này nàng cũng coi như xứng đáng Trần Sơ Dương. Nếu là khuyên nhủ Trần Lạc lập gia đình, không còn dễ cháy dễ giận dễ bạo tạc, vậy thì càng tốt hơn. Đem thức ăn bưng lên, ăn uống no đủ. Điền Tú Tú hỏi, tiểu thúc tử niên kỷ cũng không nhỏ, đến lập gia đình thời điểm, có thể có người vừa ý. Không có. Trần Lạc liền biết, Điền Tú Tú khẳng định sẽ thúc cưới. Điền Tú Tú là cái truyền thống lại hiền lành nữ nhân, một lòng lo cho gia đình. Đến cùng là một cái tổ tông, đối với hắn hôn sự một mực rất coi trọng. Mượn cớ qua loa đi qua, Trần Lạc trượt. Vừa về tới cửa nhà, liền gặp được uống rượu trở về Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch, cùng trước đó Tô Bạch, đơn giản tưởng như hai người. Trước kia Tô Bạch, làn da tái nhợt, gầy da bọc xương, hai má không thị. Cả người cũng đúng, sợ hãi rụt rè, mỗi ngày ôm một bản sách nát chết đọc. Không làm sản xuất, chính là cái yêu làm nằm mơ ban ngày quỷ lười, cả ngày vẫn tưởng mình có thể tên để bằng vàng, cưới thế gia nữ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đói đến không có biện pháp, liền đến tìm hắn xin ăn, mượn lương vay tiền. Trần Lạc không thèm phí lời với hắn, đuổi không đi liền trực tiếp động thủ. Mà lúc này Tô Bạch, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, phong thần tuấn lãng, mặc một bộ áo trắng, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Đồng thời có một loại khí chất rất đặc biệt, phảng phất tụ tập tất cả đèn tụ quang, như là phim truyền hình điện ảnh bên trong đi ra nhân vật nam chính. Sắc mặt mang theo lạnh nhạt thông dong ý cười, tựa như mọi người đều say ta độc tình, có loại thiên hạ đại thế tất cả nằm trong lòng bàn tay ung dung tự tin. Vừa ra trận, liền có thể hấp dẫn đi ánh mắt mọi người. Người Tô Bạch nhìn thấy Trần Lạc, lập tức biến sắc. Dù sao Trần Lạc trong mắt hắn, chính là cái vô nao mắc phù, một lời không hợp liền động thủ đánh người. Lại tâm ngoan thủ lạn, Trần Lạc là thật dám chém chết hắn. Nếu không phải Hồ Kiều Kiều lợi hại, hắn có lẽ đã bị Trần Lạc chém chết. Nghĩ đến Hồ Kiều Kiều, Tô Bạch thần sắc kinh hoàng trong nháy mắt bình tĩnh xuống tới, khóe miệng chậm rãi dương lên. Trần Lạc lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải bị hắn Kiều Kiều treo ngược lên đánh. Lan. Trần Lạc lạnh lùng phun ra một chữ. A. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, xem ra cho Trần Lạc giáo huấn còn chưa đủ a, hắn ngược lại muốn xem Trần Lạc còn cứng hơn khí tới khi nào. Về sau một hạt gạo cũng không cho Trần Lạc lưu. Tô Bạch nghĩ như vậy, cũng không muốn cùng Trần Lạc mãng phu này tranh luận. Hắn tiến vào nhà mình sân nhỏ, đã nghe đến một cỗ mùi thịt đập vào mặt. A, thơm quá. Tô Bạch thần sắc vui mừng. Hồ Kiều Kiều dáng dấp tiểu mỹ vô song, chú nghệ có thể so với chủ thần. Mỗi lần làm ra mỹ thực, để hắn hận không thể đem đầu lưỡi đều ăn hết. Công tử ngươi trở về rồi. Nhanh đi rửa tay, thịt thỏ lập tức liền tốt. Tốt. Tô Bạch mừng khấp khởi đi rửa tay, sau đó như cái đại gia một dạng ngồi đợi ăn cơm. Thời gian này coi như không tệ a, vừa đi trong thành trang bước một phen, trở về liền có mỹ tiểu nương làm tốt đồ ăn chờ lấy hắn. Nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì? Đúng rồi, hôm nay ngươi đi trên núi đi săn sao? Ta không phải nói không cho phép đi, phải ở nhà dưỡng thương sao? Tô Bạch rốt cục nhớ tới, Hồ Kiều Kiều thương còn chưa tốt, mỗi ngày lên núi đi săn sẽ chỉ tăng thêm thương thế. Công tử yên tâm, ta hôm nay không có đi đi săn. Nghe được Tô Bạch quan tâm chính mình, Hồ Kiều Kiều trong lòng đắc ý, nàng bưng lên đồ ăn, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Không có đi. Cái kia Tô Bạch nói đến đây, trong nháy mắt hiểu rõ tới. Không sai, chính là cầm sắt vách mắc phu. Hồ Kiều Kiều mặt mày hơi gấp, cười tủm tỉm nói. Ha ha, tốt. Tô Bạch cười ha ha một tiếng, trong lòng thoải mái. Để cho ngươi phép lối, tân tân khổ khổ đánh trở về con mồi, còn không phải toàn bộ lạc nhập trong bụng hắn. Đối với trộm đi Trần Lạc con mồi, thóc gạo, vàng bạc, Tô Bạch không có một tia ấy nấy. Ai bảo Trần Lạc lạnh lùng vô tình như vậy, trong nhà có nhiều như vậy lương thực, lại không nguyện ý cấp cho nguyên thân, để nguyên thân chết đói. Không sai. Tô Bạch là thế kỷ 21 xuyên qua mà đến người xuyên Việt. Trần Lạc thật quá máu lạnh. Cùng nguyên thân làm nhiều năm như vậy hàng xóm, nhìn xem nguyên thân chết đói, cũng không muốn mượn một chút lương thực. Không nguyện ý còn chưa tính, thế mà một lời không hợp hành hung nguyên thân. Hắn đã dùng nguyên thân thân thể, tự nhiên tiếp nhận nguyên thân nhân quả, muốn bị nguyên thân báo thù. Nếu Trần Lạc máu lạnh như vậy keo kiệt, vậy hắn liền để Trần Lạc không có gì cả, cũng làm cho hắn hảo hảo nếm một chút nguyên thân bị đói tư vị. Chương 9 giết tới Khổng gia, chương 9 giết tới Khổng gia. Tô Bạch càng nghĩ, tâm tình liền càng thoải mái. Kiều Kiều, ngươi hôm nào lại cho hắn một chút giáo huấn, không cần bị thương tính mạng hắn, hắn mặc dù máu lạnh keo kiệt, nhưng tội không đáng chết, chúng ta chỉ cần cho hắn một chút giáo huấn là được. Hắn mặc dù không quen nhìn Trần Lạc ngang ngược càn rỡ, càng chán ghét Trần Lạc động một chút lại xuất thủ đánh người tính tình nóng nảy. Nhưng hắn là thế kỷ 21 xuyên qua mà đến tốt đẹp thanh niên, rất là kháng cự động một chút lại xem mạng người như cỏ rác sự tình. Cho nên chỉ cần cho Trần Lạc một chút giáo huấn liền tốt. Biết. Hồ Kiều Kiều gật gật đầu, nghĩ thầm công tử chính là thiện lương. Bị Trần Lạc đánh nhiều lần như vậy, lại chỉ muốn cho chút giáo huấn. Nếu là nàng bị người ức hiếp nhiều năm, khẳng định sẽ giết đối phương. Một đôi cậu nam nữ, cách nhau một bức tường Trần Lạc, nghe được nổi trận lôi đình. Hắn liền không có gặp qua như vậy vô liêm sỉ chi đồ. Không mượn được tiền lương, liền nói hắn lãnh huyết vô tình. Chẳng lẽ tiền lương của hắn là gió lớn thổi tới sao? Mà lại đoạt liền đoạt, trộm liền trộm. Trần Lạc không phải là không thể tiếp nhận bị trộm bị cướp. Dù sao cường giả vi tôn đạo lý hắn hiểu, nhưng là Tô Bạch cái này bưng quân tử tư thái chỉ điểm giang sơn, để Trần Lạc hận không thể đem hắn giết chết. Không thể chờ. Trần Lạc thật sự là một khắc đều không muốn nhẫn, trực tiếp đi ra ngoài tìm Khổng Đại Nưu đi. Mấy lần trước quay lại thời gian, Trần Lạc đi tìm Khổng Đại Nưu. Nhưng mà Khổng Đại Nưu ra đại nghiệp đại, lo lắng nhiều lắm, vừa nghe nói Hồ Kiều Kiều là hóa hình hồ ly tinh, căn bản không nguyện ý cùng Hồ Kiều Kiều là địch. Hắn cùng Hồ Kiều Kiều có thù, nhưng cũng không phải là không có khả năng hóa giải thù, chỉ cần nói mở liền tốt, không được nữa liền chịu nhận lỗi. Khổng Đại Nưu cũng là làm như thế, mang lên vàng bạc châu báu, cùng các loại đan dược, nhân sâm dược liệu. Còn có tiểu nữ nhi, cùng ngay cả hắn cũng cùng nhau đóng gói đưa cho Hồ Kiều Kiều xử trí. Trần Lạc cùng ngày bị đánh gãy hai chân, xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái. Bị Hồ Kiều Kiều ném ra phía sau cửa, không có sống qua nửa đêm liền lạnh. Còn bởi vậy liên lụy tẩu tử cùng chất tử chất nữ. Cái này lão đăng vừa nhìn liền biết là nhân vật chính trong trận doanh, cho nhân vật chính đưa nữ nhi đưa bảo vật công cụ hình người. Nghĩ tới đây, Trần Lạc trong mắt sát ý xâm nhiên. Giết không được Hồ Kiều Kiều Tô Bạch đôi cậu nam nữ này, hắn không tin còn giết không được Khổng Đại Nưu. Với bạn, Trần Lạc muốn nhìn một chút nội tráng võ giả có mấy phần thực lực. Là Khổng Đại Nưu cảnh giới lợi hại, vẫn là hắn đao kỹ lợi hại. Trần Lạc lấy ra Long Văn Đại Mật đao, đi thẳng tới một tòa gạch xanh đại trạch phía trước. Trần Lạc, người qua đây làm gì? Thủ vệ hai cái tráng hán khẽ giật mình, thần sắc hoang mang. Trần Lạc là 10 giảm 8 thôn phi thường nổi danh thợ săn, còn thường xuyên đem con mồi bán được Khổng gia, dần dà, Trần Lạc liền cùng bọn hắn quen thuộc đứng lên. Giết các ngươi. Hai cái này chó giữ nhà cũng không phải đồ tốt, không ít dọa dâm hắn. Cầm tiền của hắn, vậy chỉ dùng mệnh đến trả đi. Trần Lạc trong tay mạch đao quang mang lóe lên, hai viên đầu người rơi xuống đất. Hai người đến chết đều còn tại muốn, Trần Lạc nâng đao tới cửa đến cùng muốn làm gì? Bọn hắn cũng không dám muốn, Trần Lạc nâng đao mà tới là giết người mà đến. Dù sao cái này theo bọn hắn nghĩ quá thiên phương dạ đảm, chỉ là người bình thường, làm sao lại muốn không ra giết võ giả đâu? Có thể hết lần này tới lần khác khó nhất sự tình liền phát sinh ở trước mắt. Hai anh em họ bị một đao chém đầu. Phanh! Trần Lạc đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Người nào? Tiếng vang to lớn, trong nháy mắt kinh động người trong phủ. Hộ vệ cầm đao vào ra. Cũng ngay, ta không muốn giết các ngươi. Trần Lạc lạnh lùng nói. Hắn chỉ muốn giết cùng hắn có thù người. Trần Lạc, ngươi có phải hay không điên rồi? Quản gia Lô Văn Bắc rút ra trường kiếm, phẫn nộ quát. Trong mắt của hắn lộ ra mấy phần hoang mang. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu rõ Trần Lạc vì cái gì giết đến tận cửa. Bọn hắn cùng Trần Lạc cũng không có thù, ai chẳng lẽ Trần Lạc bởi vì hắn ăn hoa hồng, cũng giá thấp mua sắm con mồi sự tình giết đến tận cửa? Cũng không đúng, ai Trần Lạc cũng không phải không biết hắn là ban huyết võ giả, Khổng Đại Nưu là nội tráng võ giả. Làm sao có thể có người bởi vì nhất thời chi khí giết đến tận cửa chịu chết đâu? Chết cho ta. Trần Lạc hai tay cầm đao, thả người nhảy lên, lực phách xuống. Tốt tốt tốt, xem ra ngươi là đột phá đến ban huyết võ giả, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Lô Văn Bắc giận quá mà cười. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Từ Trần Lạc xuất thủ khí thế đến xem, Trần Lạc hơn phân nửa trở thành võ giả. Nhưng một cái mới nhập môn ban huyết võ giả, hắn tiện tay có thể chém giết. Lô Văn Bắc mặt lộ cười lạnh. Trần Lạc quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, là cái tính khí nóng nảy mãnh phu, không biết trời cao đất rộng tiểu nhi cuồng vọng. Hôm nay hắn sẽ dạy cho Trần Lạc làm người, kiếp sau đừng như thế không đầu óc. Nhìn xem lực phách mà đến đại đao, Lô Văn Bắc thần sắc kinh miệt, giơ kiếm đón đỡ. Nếu như Trần Lạc là đột phá đã lâu ban huyết võ giả, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Dù sao dùng kiếm ngăn cản người khác một kích toàn lực, rất có thể sẽ bị chém thành hai khúc. Nhưng là một cái vừa đột phá người, nhiều lắm là chính là hơn 1000 cân lực đạo. Đối với một cái ban huyết viên mãn võ giả mà nói, dễ dàng liền có thể hóa giải. Phốp thử, Lô Văn Bắc ngăn trở, nhưng là lại không có hoàn toàn ngăn trở, lực lượng cường đại, đem hắn một phân thành hai, hướng hai bên bay đi. Tê một đám hộ vệ hít vào một hơi, tới gần người, bị bắn tung tóe một mảnh ấm áp máu tươi. Đám người nhao nhao lui lại, cầm đao tay đều đang phát run. Ban huyết viên mãn quả ra vậy mà không phải Trần Lạc hợp lại chi địch. Trần Lạc đến cùng là ban huyết cảnh hay là nội trắng cảnh? Đám người không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là Trần Lạc cũng không phải vừa đột phá ban huyết. Cho đến giờ phút này, mọi người mới đột nhiên hoàn hồn. Trần Lạc căn bản không phải vô não đi tìm cái chết, mà là sớm trở thành võ giả, hôm nay chính là vì diệt môn mà đến. Không đại nhiêu, ngươi cút ra đây cho ta. Trần Lạc gầm thét một tiếng, thanh âm như là tiếng sấm bình thường, ở trong đêm tối nổ vang. Trần Lạc, Không đại nhiêu dẫn theo một thanh hoàn thủ đao, vẻ mặt nghiêm túc nội viện đi tới. Hắn đối với Trần Lạc vẫn rất có ấn tượng. Dù sao Trần Lạc đi săn sơn lâm, chính là hắn danh nghĩa. Trần Lạc hàng năm đều muốn cho hắn dâng lễ thợ săn thuế, còn thường xuyên bán con mồi cho Khổng gia. Hắn muốn không biết Trần Lạc cũng khó khăn. Chỉ là, Khổng Đại Nưu trong mắt mang theo vài phần hoang mang, chính mình cùng Trần Lạc không có kết thù, ai chẳng lẽ là thủ hạ người, đi khi dễ Trần Lạc. Nghĩ đến cái này, Khổng Đại Nưu nói ra, "Trần Lạc tiểu huynh đệ, có chuyện hào hào nói, vạn sự dĩ hòa vi quý, đến tột cùng là nguyên nhân gì để cho ngươi nội tâm bất mãn? Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào đàm luận một chút, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy hay là tiễn ngươi lên đường cho thỏa đáng." Trần Lạc không che giấu chút nào đối với hắn sát ý bị phản bội cảm giác, đánh gãy hai chân thống khổ, cùng ném ra cửa chậm rãi chờ chết thống khổ tuyệt vọng. Đây hết thảy đều để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nợ máu liền dùng trả bằng máu đi. "Tốt tốt tốt, xem ra ngươi là khăng khăng cùng ta phân sinh tử." Không đại nhu ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân tản mát ra một cô lăng lệ khí tràng. Cứ việc không rõ Trần Lạc vì cái gì đối với hắn hận ý lớn như vậy, nhưng là thù này nếu không có khả năng hóa giải, vậy cũng chỉ có thể lấy cái chết phân thắng bại. "Chết." Trần Lạc vận dụng khí huyết chi lực, rót vào Long Văn Đại Mạch đao bên trong, bộc phát ra hừng hực đao mang màu máu, tựa như một đầu ác long, lao thẳng tới Khổng Đại Nưu mặt. "Oeng!" Khổng Đại Nưu nghiêng người né tránh, sau lưng giả thạch trực tiếp bị bổ ra. "Ngươi Khổng Đại Nưu quá sợ hãi." Hắn không hiểu, Trần Lạc rõ ràng nhìn xem chỉ có ban huyết cảnh, sao có thể đem khí huyết chi lực ngoại phóng? Hắn nội trắng võ giả đều làm không được khí huyết chi lực ngoại phóng, chỉ có thể điều động khí huyết chi lực hộ thân, hoặc là gia trì lực lượng, một quyền có thể đánh nát tự thạch. Khí huyết chi lực không có khả năng ngoại phóng cũng là tất cả mọi người trạng thái bình thường, trừ phi tu luyện phi thường cao thâm đặc thù võ kỹ. Chương 10 nữ chính giết không tha, chương 10 nữ chính giết không tha thì ra là thế. Không đại nhu bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc biết, Trần Lạc vì cái gì dám giết tới cửa. Nguyên lai căn bản không phải khổ tu Khánh Vân thành công pháp trở thành võ giả, mà là đạt được cường giả truyền thừa. Không đại nhu trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Hắn khổ tu nhiều năm như vậy, ăn vô số linh đan diệu dược, mới khó khăn lắm tu luyện tới nội tráng hậu kỳ. Mà Trần Lạc mới bao nhiêu lớn? Tu luyện bao lâu? Thực lực liền đã ẩn ẩn vượt qua hắn. Nếu để cho hắn đạt được Trần Lạc truyền thừa, vậy hắn nhất định có thể leo lên đỉnh phong, trở thành Khánh Vân thành bá chủ, không còn làm ngộng. Nghĩ đến cái này, Khổng Đại Nưu thần sắc cũng hỉ, mở miệng nói ra, "Nhị đệ, Phương huynh, chúng ta cùng tiến lên, bắt sống hắn." "Tốt, ta đang có ý này." Hai người đều là ban huyết, lại kiến thức bên bác, Khổng Đại Nưu có thể đoán được, bọn hắn cũng đoán được. Hai người một người cầm đao, một người cầm kiếm, hướng phía Trần Lạc hạ tam lộ công tới. Trần Lạc tuổi còn trẻ, dù cho có cao thâm võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định không đủ, lại có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lược đâu? Chân chính thực chiến cùng bình thường diễn luyện cũng không phải một chuyện. Có người võ kỹ chiêu thức diễn luyện rất khá, thế nhưng là vừa đến thực chiến liền kéo hông, ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Dù sao thực chiến cùng đâu ra đấy diễn luyện võ kỹ không giống với, không có người ngốc đến chủ động cho người nhận chiêu, càng không khả năng có người ngốc đến chờ người ra chiêu, ta đón thêm chiêu. Là lấy, thực chiến phi thường khảo nghiệm kinh nghiệm chiến đấu, cùng lâm tràng năng lực ứng biến. Ha ha. Trần Lạc cười lạnh một tiếng, không sợ hãi, 1m4 mạch đao quét ngang, huyết hồng đao quang giống như du long, quét ngang bát phương. Thiên Long đao pháp trải qua Sở Tuấn Lương mấy lần sửa chữa, vô luận là điều động khí huyết pháp môn hay là chiêu thức kỹ xảo, có thể xưng võ học đỉnh phong. Không phải những người này tu luyện nông cạn võ học chiêu thức có thể sánh được. Không tốt, ba người đột nhiên biến sắc. Bọn hắn cảnh giới mặc dù so Trần Lạc cao, lực lượng cũng khẳng định so Trần Lạc lớn, nhưng cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, bị đao mang màu máu quét chúng, đồng dạng sẽ chết. Ba người thi triển thân pháp tránh né, liên hợp chi thế, trong nháy mắt bị phá. Trần Lạc nắm lấy cơ hội, một đao chém một người, ngay sau đó mạch đao nhất chuyển, đem giết đi lên Khổng Đại Nưu đánh bay. Ngươi nhất định phải chết. Trần Lạc nhìn chằm chằm Khổng Nhĩ Nưu, mạch đao chém bổ xuống đầu, tại Khổng Nhĩ Nưu lách mình tránh né thời điểm, đao thế biến đổi, chặt nghiêng xuống tới, gọt sạch đầu của hắn. Mau lui lại. Một đám hộ vệ thấy sợ mất mật, cực tốc lui lại. Đây cũng quá kinh khủng, cao cao tại thượng võ giả lao ra, lại bị Trần Lạc một chiêu một cái. Bọn hắn nếu là áp sát quá gần, nói không chừng sẽ bị thay bày bả gió. Bọn hắn là Khổng gia hộ vệ không sai, nhưng là chỉ có thể đối phó người bình thường, cùng giúp Khổng gia thu thuế, trông nhà hộ viện. Về phần cùng địch nhân liều mạng,
Cái kia không có khả năng. Chỉ là 20 cân lương thực một tháng, còn chưa đủ để bọn hắn liều mạng. Nhị đệ Khổng Đại Ngưu nổi giận, dậm chân một cái, mấy khối gạch xanh phiêu lên, một cước đá bay mấy khối gạch xanh, hướng Trần Lạc kích xạ mà đến. Hắn không chút nào dừng lại giết đi lên. Trần Lạc không sợ chút nào, vung vẩy mạch đao, bổ ra gạch xanh, mang theo thẳng tiến không lùi, vỡ nát hết thể chi thế, cứng rắn trong nổi giận Khổng Đại Ngưu. Khi Khổng Đại Ngưu nâng đao đón đỡ, cường đại lực phản chấn, để hắn liên tiếp đang lui lại, dưới chân gạch xanh sụp đổ. Xong, Khổng Đại Ngưu trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi. Trần Lạc võ kỹ quá lợi hại. Đồng thời Trần Lạc trong mắt căn bản không có sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo như đao, đem võ kỹ hoàn mỹ phát huy ra. Hắn cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu, tại Trần Lạc trước mặt, như là phù vân một dạng một người. Bá, vâng. Huyết hồng đao quang tung hành, một đao chém nát Khổng Đại Ngưu sau lưng cự thạch. Tại sao có thể như vậy? Xa xa quan chiến mấy người mỹ phụ nhân, thanh niên thiếu nữ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy không thể tin. Các nàng đỉnh tiên lập địa phu quân, phụ thân, vậy mà đánh không lại một kẻ quê mùa. Chẳng lẽ hôm nay Khổng gia liền bị diệt môn sao? Đám người tâm tính là sụp đổ, không thể nào tiếp thu được. Trước khi ăn cơm còn rất tốt, toàn gia vui vẻ hòa thuận, thoáng qua lại muốn bị diệt môn. Khổng Đại Ngưu gầm thét, phu nhân mau dẫn bọn nhỏ rời đi, không cần báo thủ. Đi được sao? Trần Lạc lạnh lùng cười một tiếng, thi triển thân pháp, vọt tới Khổng gia mặt người trước, mạch đao quét ngang. Khổng Đại Ngưu đem hắn giao cho Tô Bạch còn chưa đủ, còn liên lụy đến Điền Tú Tú, Trần Hằng, Trần Song Song cùng hai cái đường tỷ người nhà. Như thế đại thủ, dù cho còn chưa có xảy ra, Trần Lạc cũng sẽ không bỏ qua Khổng gia người. Phốc phốc phốc. Huyết hồng đao quang tung hành, tàn chi bay múa. Trần Lạc cầm trong tay mạch đao, uy phong lẫm liệt, giống như từ trong chiến trường giết ra tới chiến thần. Không cần Khổng Đại Ngưu tròn mắt tận nước, chán nổi gân xanh lên, liều lĩnh xung lên. Khi không có chút nào ngoài ý muốn, Khổng Đại Ngưu tới có bao nhanh, bay ra ngoài liền có bấy nhiêu nhanh. Phúc. Khổng Đại Ngưu phun ra một chùm huyết vụ, nhìn xem Trần Lạc, trong mắt tràn đầy khắc cốt hận ý, cùng không hiểu, giận dữ hét, vì cái gì? Hắn không rõ, Trần Lạc vì cái gì ác như vậy? Hắn tự hỏi không có đắc tội qua Trần Lạc, vì cái gì ngay cả người nhà hắn đều không dung tha? Vì cái gì? Trần Lạc cũng muốn biết vì cái gì. Vì cái gì Khổng Đại Ngưu muốn đem hắn giao cho Tô Bạch? Vì cái gì ngay cả người vô tội đều không dung tha? Chết đi. Trần Lạc giết đi lên, mấy chiêu liền đem hắn đầu lâu trả xuống. Khổng Đại Ngưu trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Còn kém một cái. Trần Lạc ánh mắt quét ngang đám người, âm thanh lạnh lùng nói, Khổng Tử San ở nơi nào? Khổng Tử San chính là Khổng Đại Ngưu xinh đẹp nhất tiểu nữ nhi. Người này rất có thể là nữ chính, không thể bỏ qua. Tiểu thư. Tiểu thư nàng đi trong thành. Hộ vệ đội trưởng run giọng trả lời. Trong thành. Trần Lạc trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ chính sẽ không phải cũng có bất tử đặc tính đi. Trần Lạc không tin, âm thanh lạnh lùng nói, mang ta đi tìm nàng. Là, a, cha. Đúng lúc này, rít lên một tiếng bạch phá màu đen. Một cái 28 thiếu nữ tuổi trẻ, giống như điên bọt tới Khổng Đại Ngưu đầu người trước mặt, nước mắt như chân châu lăn xuống, muốn đưa tay đi đụng vào, nhưng là lại mấy lần thu tay lại. Cha nàng một mặt sụp đổ hô. Lúc ra cửa còn rất tốt, làm sao trở về cha liền thi thể chia lìa đâu. Khổng Tử San ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt tràn đầy hận ý, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giết ta Khổng gia? Ngươi đoán? Trần Lạc cười lạnh, nâng đao tiến lên. Âm thầm điều khiển Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính xem xét Khổng Tử San mệnh cách. Mệnh cách, thiên mệnh nữ chính, đỏ. Quả nhiên là nữ chính, chỉ là chỉ có màu đỏ mệnh cách, xem ra là cái không trọng yếu nữ chính. Trần Lạc thầm nghĩ. Đương nhiên, mặc kệ có trọng yếu hay không, phàm là cùng Tô Bạch dính dáng, hắn tất sát. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cưới ta? Cha ta không đồng ý, ngươi liền giết ta cả nhà. Khổng Tử San là Khánh Vân Thành mỹ nữ nổi danh, vô số người cầu hôn, nhưng cuối cùng đều bị Khổng Đại Ngưu cự tuyệt. Vì thế còn dẫn tới không ít gia tộc nhằm vào Khổng gia. Là lấy, nàng vô ý thức cảm thấy, Trần Lạc khẳng định là cầu hôn nàng không thành, thẹn quá hóa giận hạ sát thủ. Trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra còn có khác. Dù sao Khổng gia một mực thật tốt, chưa từng nghe nói qua cùng Trần Lạc kết thù tin tức. Ngươi thật đúng là tự tin. Trần Lạc khinh thường cười một tiếng. Chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi vì sao giết cha ta? Ta chưa từng nghe cha nhắc qua, có ngươi tên địch nhân này. Cậu tặc, ngươi giết cả nhà của ta, mơ tưởng ta gả cho ngươi, đời này ta cùng ngươi không chết không nứt. Khổng Tử San mặt mũi tràn đầy hận ý nổi giận mắng. A, nữ nhân, chết cho ta. Khổng Tử San hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, mắt hạnh đào sâu giòn, da tuyết thủy nột. Nhưng Trần Lạc chỉ muốn giết sạch hết thảy cùng Tô Bạch có liên quan người. Tô Bạch hết thảy đều để hắn cảm thấy buồn nôn. Chương 11, liều chết hồ ly tinh chương 11, liều chết hồ ly tinh hưu. Dừng tay. Một thanh phi kiếm bay tới, ngăn lại Trần Lạc một kích chí mạng. Hô. Khổng Tử San há mồm thở dốc, mặt không có chút máu. Trần Lạc lại muốn giết nàng. Chẳng lẽ nàng vừa rồi đoán sai? Trần Lạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở thành võ giả. Hồ Kiều Kiều như là một đạo hỏa hồng cái bóng. Lách mình xuất hiện trong sân, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Trần Lạc có bao nhiêu cân lượng, nàng nhất quá là rõ ràng. Nhưng mà mấy ngày không thấy, Trần Lạc trở thành ban huyết cảnh. Hơn nữa còn là có thể đơn giết nội tráng cảnh tồn tại. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Dù sao luyện võ không phải một sớm một chiều có thể thành, cần hạ luyện tam phục, đông luyện 39, lâu dài khổ tu tích lũy mới có thành quả. Thiện nhân, ngươi đến rất đúng lúc, tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trần Lạc thấy được nàng trong nháy mắt, chỉ muốn chặn nàng. Mặc dù biết Hồ Kiều Kiều là nửa bước luyện khí kỳ đại năng, thực lực mạnh đáng sợ, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, nhưng có thể thăm dò có sai lệch cũng là tốt. Ngược lại có vô hạn quay lại thời gian, chết có thể phục sinh. Chỉ là tử vong tính là gì? Giết không chết hắn cuối cùng rồi sẽ khiến cho hắn càng cương đại. Mãng Phu Hồ Kiều Kiều thấy thế, ám chửi một câu. Nàng chính là nghĩ đến cấp phú tế bần một chút, dự định làm ít tiền cho Tô Bạch, dù sao Tô Bạch ngày mai lại muốn đi trong thành tham gia thi hội. Không có tiền sao được? Có thể là thế nào đều không nghĩ tới, vậy mà gặp phải Trần Lạc giết người. Cái này Mãng Phu biến mất trong mấy ngày này, khẳng định là đạt được đại cơ duyên. Hồ Kiều Kiều thầm nghĩ. Trong lòng mơ hồ có mấy phần hối hận, biết sớm như vậy, liền nên giữ lại Trần Lạc. Bất quá bây giờ giết vậy lúc này không muộn. Vừa vặn đem Trần Lạc truyền thừa đoạt lại. Nghĩ đến, Hồ Kiều Kiều nghiêng người né tránh đao quang, bay đến một khối trên núi giả, quắc, Mãng Phu, đem truyền thừa giao ra, ta có thể nhường ngươi chết thống khoái điểm. Trần Lạc hoàn toàn làm nàng tại đánh đắm, huyết khí chi lực chút vào mạch đao, một đạo ánh đao tung hành, vang một tiếng bổ ra giả sơn. Hồ Kiều Kiều biến sắc. Dù là đoán được Trần Lạc có chút tài năng, nhưng thế nào cũng không ngờ tới Trần Lạc lợi hại như vậy. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong nàng, Trần Lạc cho dù là lợi hại gấp 10, nàng cũng có thể một ngón tay đâm chết. Nhưng nàng lúc này, bản thân bị trọng thương, thể nội kiếm ý tại thời điểm ăn mòn nàng sinh cơ. Nàng thực lực vốn là trăm không còn một, còn lại yêu lực còn muốn chấn áp kiếm ý căn bản không thể sử dụng toàn bộ thực lực đối phó Trần Lạc, nếu không thật vất vả chấn áp xuống kiếm ý, sẽ khoảnh khắc đưa nàng tổn vệ. Chết cho ta. Trần Lạc vung vẩy mạch đao, thiên biến vạn hóa, âm thầm tụ lực, chỉ đợi hết sức căng thẳng. Hồ Kiều Kiều âm thầm tiêu khổ, đây là nơi nào tới Mãng Phu a, không có chút nào sợ chết. Nàng có thể giết Trần Lạc, nhưng giá quá lớn, hoàn toàn không đáng. Thật là Trần Lạc một lòng muốn giết nàng, Hồ Kiều Kiều cứ việc không tình nguyện, cũng không thể không liều mạng. Hồ Kiều Kiều đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, bắt lấy sơ hở trong đó, cả người giống như phi yến, thẳng đến Trần Lạc yếu hại. Phốc phốc. Trần Lạc bị nàng cái này nhanh như thiểm điện một kiếm đâm xuyên, nhưng hắn tuyệt không sợ. Không nhìn vết thương trên người, mạch đao chém xuống. Oanh. Hồ Kiều Kiều cả kinh thất sắc. Nàng còn là xem thường Trần Lạc mãng sức lực, lại để cho cùng với nàng đồng quy vu tận. Cái gì thù cái gì oán a, về phần đồng quy vu tận cũng muốn giết nàng sao? Quả thực là thằng điên. Hồ Kiều Kiều lúc này né tránh đã không còn kịp rồi, trong tay hiện hiện ửng đỏ yêu lực, đổ tay nắm lấy Trần Lạc một kích toàn lực, nát bấy ẩn chứa trong đó đao mang, vẻ gãy long văn mạch đao. Hồ Kiều Kiều thân thể vỡ ra một cái độc lớn, phía trên lưu lại kinh khủng kiếm ý, nàng không có bị mạch đao chém chết, nhưng lại bị lưu lại thể nội kiếm ý phản vệ, biến thành một con hồ ly, ngã xuống đất thoi thoát. Thì ra ngươi thương đến nặng như vậy a. Trần Lạc vui mừng như điên. Khó trách Hồ Kiều Kiều bắt lấy một mình hắn hao lông dê, còn không phải sao, vừa ra tay liền bị phản vệ. Hồ Kiều Kiều căn bản không dám trêu chọc võ giả thế gia. Ngẫm lại cũng là nhân vật chính đạt được nghịch thiên pháp bảo, cơ bản đều là tàn khuyết không đầy đủ, đạt được cường giả, cơ bản đều là tàn phế. Dù cho rất mạnh, nhưng có các loại hạn chế, cuối cùng vẫn dựa vào nhân vật chính trang bức đánh mặt. Ngươi Hồ Kiều Kiều trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cùng nàng đồng quy vu tận là một cái rất mừng rỡ sự tình sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ trên đời còn có người không muốn sống? Vẫn là nói, Trần Lạc đối nàng đã hận đến nước này. Nàng chỉ có điều trộn một chút lương thực tiền tài, bao lớn chút chuyện. Cần phải như thế à? Trần Lạc quả thực chính là không thể nói lý tên điên. Loạn. Bốn phía thời quang hồi tố, dường như bị một cỗ vô thượng vĩ lực điều khiển, cực tốc rút lui, bẻ gãy long văn mạch đao, tại nhân quả tố nguyên chi lực hạ, trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Trần Lạc về tới trong núi rừng, vừa mới ăn nguyên một chỉ thỏ nướng, miệng bên trong còn có mùi thịt. Hô, Trần Lạc miệng lớn thở phì phò, sờ lên ngực, có chút mơ hồ làm đau. Đây là chiến hậu tâm lý ứng kích thương tích phản ứng. Trần Lạc chết qua vô số lần, đối tử vong đã chết lặng, tất cả tử vong sợ hãi đều không thể ngăn dừng hắn báo thù rửa hận. Hắn có thể không sống, Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều đôi cậu nam nữ này phải chết. Trần Lạc nghỉ ngơi một hồi lâu, bình phục một hạ tâm tình, tiếp nhận xong nhân quả tố nguyên trả lại. Kỳ thật cũng không bao nhiêu thứ, cùng Khổng Đại Nưu đại chiến một trận, hắn đạt được một chút kinh nghiệm thực chiến. Trần Lạc có vũ dũng tinh thần thiên phú, nhất không cần chính là kinh nghiệm thực chiến. Chẳng lẽ có thiên mệnh che chở người thật không cách nào chém giết sao? Trần Lạc âm thầm suy nghĩ, kém một chút liền có thể chém giết Khổng Tử San. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại giết ra một cái Hồ Kiều Kiều. Đây rốt cuộc là nhân quả vận mệnh, còn là đơn thuần trùng hợp? Trần Lạc lắc đầu, không nghĩ ra. Đã không nghĩ ra liền không cần phải đi nghĩ sâu. Khó xử chính mình cũng không phải một cái thói quen tốt. Ta không tin không giết được ngươi nhóm. Trần Lạc ánh mắt kiên định, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, dốc hết sức có thể phá vật pháp. Cái gì thiên mệnh che chở, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn diện đều muốn nát bấy. Hồ Kiều Kiều cuối cùng không phải bị hắn liều đã chết rồi sao? Còn có Tô Bạch, lúc trước hắn liền kém một chút chém chết Tô Bạch. Mặc dù cuối cùng bị một cái cầm kiếm nữ tử cứu, nhưng là nếu như hắn thực lực cao hơn cầm kiếm nữ tử đâu? Mọi thứ đều là nguyên từ thực lực không đủ. Trần Lạc đã thăm dò ra Hồ Kiều Kiều sâu cạn. Có lẽ có thể nếm thử trước diệt trừ Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều vừa chết, tương đương gãy mất Tô Bạch trước mắt mạnh nhất dựa vào. Ngoài ra, đã Hồ Kiều Kiều bị thương nghiêm trọng như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết ẩn giấu đi. Triển lộ võ giả tu vi, Trần Lạc có thể vào thành kết giao quan to hiền quý, càng có lợi hơn hắn đối phó đôi cậu nam nữ này. Nghĩ tới đây, Trần Lạc xách theo một con thỏ, nhanh chóng xuống núi. Lần này giết chết Vương Nhị, Trần Lạc đi chôn người thời điểm, căn dặn chị dâu không cần đưa thì tới, hắn tới cửa là được rồi. Điền Tú Tú lo lắng về nhà nấu cơm thức ăn, trong lòng tính toán nên nói như thế nào phục tiểu thúc tử lập gia đình. Tiểu thúc tử thật quá nóng nảy, dễ cháy dễ giận dễ bạo tạc, làm việc liều lĩnh hậu quả, sớm tối sẽ xảy ra chuyện. Đáng chết Mãng Phu, xem ra ngươi là thật muốn chết. Hồ Kiều Kiều trong không khí hít hà, một cỗ nồng đậm thỏ hương trong không khí phiêu đãng. chỉ cần cái mũi không có vấn đề đều có thể ngửi được. Dù sao lâu dài không ăn thịt người, đối với vị thịt hương khí phá lệ mất cảm. Hồ Kiều Kiều sắc mặt tâm trầm, quyết định ra tay giáo huấn Trần Lạc. Nếu là Trần Lạc không chịu vì chính mình phạm sai lầm chỗ tội, kia cũng không cần phải giữ lại Trần Lạc. Trần Lạc yên lặng cất ngăn, cầm Long Văn Mạch đao trở về, không có chút nào che giấu tự thân tu vi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hồ Kiều Kiều trước tiên xuất hiện, nhìn thấy trở thành ban huyết võ giả Trần Lạc, sắc mặt nàng biến đổi. Lấn yếu sợ mạnh tiện nhân chương 12, lấn yếu sợ mạnh chương 12, lấn yếu sợ mạnh tiện nhân, đem trộm đi tiền lương của ta, gấp 10 đưa ta, nếu không hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi. Trần Lạc biết nàng nền tảng, lập tức liền trang đều không muốn trang. Đều nói ngang sợ liều mạng. Trần Lạc không tin Hồ Kiều Kiều dám cùng hắn liều mạng. Coi như Hồ Kiều Kiều dám, Trần Lạc cũng không sợ hãi. Trần Lạc là một khắc đều không muốn nhận đôi cậu nam nữ này. A, Mã Phu, ngươi sẽ không lấy là trở thành ban huyết cảnh liền có thể cùng ta khiếu bản a. Hồ Kiều Kiều giận quá mà cười. Trần Lạc là có nhiều xem thường nàng, cảm thấy nàng một cái biến hóa yêu tinh, liền một cái mới vừa vào ban huyết võ giả đều có thể ứng đối. Thật sự là buồn cười. Nàng mặc dù thực lực trăm không còn một, còn muốn dùng toàn bộ thực lực chấn áp kiếm ý, nhưng là thực lực thứ này tựa như lũ câu, chen một chút chắc chắn sẽ có. Gạt ra một chút thực lực ứng đối Trần Lạc là đủ. Thiện nhân, xem đao. Trần Lạc nghe xong, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay, huyết hồng đao quang tung hành, đem đêm tối lờ mờ sắc chiếu sáng. Hồ Kiều Kiều sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Vang một tiếng, tô bạch cửa viện bị một đao chém nát. Động tĩnh khổng lồ, tựa như tiếng sấm, lập tức dọa sát vách hàng xóm, nhao nhao đi tới nhìn lén. Khi thấy Trần Lạc đuổi theo Hồ Kiều Kiều cùng chặt, đám người con ngươi phóng đại. Võ giả lao ra Trần Lạc trở thành võ giả lao ra. Tin tức này đối bọn hắn mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Dù sao người bình thường cùng võ giả chính là hai cái giai cấp, đối bọn hắn nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực, có được vô số tài phú. Lúc đầu tất cả mọi người là dân trung thấp cổ bé họng, Trần Lạc lại đột nhiên trở thành võ giả lao ra, cùng bọn hắn trở thành hai cái giai cấp nhân vật, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, xung kích quá lớn. Dừng tay, Mã Phu, ta trả lại cho người chính là. Hồ Kiều Kiều nổi giận nói. Nàng đã nhìn ra, Trần Lạc đạt được cường giả truyền thừa, tu thành tuyệt thế võ kỹ, luận chiến lực, so chân khí cảnh đều không thua bao nhiêu. Nếu như nàng toàn lực ra tay, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết Trần Lạc. Nhưng làm như vậy, nàng cũng biết bị kiếm ý phản vệ, có vẫn lạc phong hiểm. Cùng Trần Lạc liều mạng, cái này hoàn toàn không đáng. Ngày mai trả lại ngươi. Thấy Trần Lạc vẫn nổi điên như thế đuổi theo nàng chặn, Hồ Kiều Kiều sắc mặt khó coi nói rằng: "Hướng ban huyết võ giả cúi đầu, đây tuyệt đối là nàng Hồ Kiều Kiều đời này sỉ nhục nhất sự tình." A, Trần Lạc cười lạnh, trầm trọng nói: "Quả nhiên là lấn yếu sợ mạnh tiện nhân." Hồ Kiều Kiều sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng lúc nào thời điểm lấn yếu sợ mạnh? Trần Lạc luôn luôn ức hiếp Tô Bạch, chết mấy lần cũng đủ, nàng nếu là lấn yếu sợ mạnh, sớm giết Trần Lạc. Nhưng là không dám phản bác. Sợ Trần Lạc cái này mãng phu nhiệt huyết xông lên đầu muốn cùng với nàng đồng quy vu tận. Còn có ngươi. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía theo trong thành trở về Tô Bạch. Tô Bạch dọa đến run một cái, nhưng vẫn là cố tự chấn định nói, cùng ta có liên can gì? Ta mét thì tan ngon không? Trần Lạc lạnh lùng hỏi. Kia đương nhiên ăn ngon. Tô Bạch trầm mặc không nói. Trong lòng thì nhanh chóng suy tư, Trần Lạc đến cùng được cơ duyên gì, mấy ngày không thấy liền biến lợi hại như vậy. Nếu là lại để cho Trần Lạc phát dục một đoạn thời gian, chẳng phải là có thể chiến thắng Hồ Kiều Kiều. Lấy Trần Lạc máu lạnh vô tình, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn a. Tô Bạch càng nghĩ càng hoảng. Hồ Kiều Kiều chính là hắn mạnh nhất chỗ dựa, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Xem ra ngày mai đến bảo thành cho Hồ Kiều Kiều tìm một chút chữa thương linh đan rượu dược, lại hoặc là tìm người khác giết Trần Lạc. Trần Lạc âm thầm điều khiển hồng mông thời không nguyên tính, xem xét hắn thuộc tính. Tính danh: Tô Bạch. Cảnh giới: bởi vì cơ duyên bị chặt đứt, biết một chút cường thân kiện thể thông công. Thiên phú: không. Căn cốt: loại kém căn cốt. Thể chất: không. Mệnh cách: thiên mệnh chi tử, kim. Mệnh số: phúc họa tương sinh, tử. Quý nhân tương trợ, tử. Diễm phúc cao chiếu, kim. Vận may vào đầu, kim. Trần Lạc vốn cho rằng coi như Tô Bạch căn cốt rất rưỡi, có lẽ có ẩn dấu thể chất, dù sao cũng là nhân vật chính, cho nên hắn tận lực tra nhìn một chút Tô Bạch có hay không ẩn dấu thể chất. Nhưng mà bạn bạn không nghĩ tới, Tô Bạch vậy mà không có cái gì. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Trần Lạc cười. Thung công đồ chơi kia, Trần Lạc luyện qua, vừa khổ vừa mệt không nói, thấy hiệu quả vô cùng chậm chạp, giống như rùa bò. Cần đông luyện 39, hạ luyện tam phục mới có thu hoạch, phàm là dừng lại, liền có khả năng phí công nhọc sức. Nếu như hắn nhiều chặt đứt Tô Bạch mấy lần, Tô Bạch sẽ không trở thành vĩnh viễn không cách nào vượt khởi phế vật nhân vật chính. Nghĩ đến, Trần Lạc nhìn về phía Tô Bạch mệnh số thuộc tính. Thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sẽ lẫn, chịu thiên địa khí vận chiếu cố, làm dẫn dắt một thời đại, trấn áp một thế thiên mệnh. Phúc họa tương sinh, mỗi lần gặp phải nguy cơ, tất có đại kỳ ngộ. Quý nhân tương trợ, mỗi lần lâm vào khó cảnh, tất có quý nhân toàn lực tương trợ. Diễm phúc cao chiếu, bất luận đi đến nơi nào, tất có thiên chi tiểu nữ vì đó cảm mến, giúp đỡ đạt được ước muốn. Vận may vào đầu, thời lai vận chuyển, tất cả thiên địa động lực, bất luận gặp phải cái gì khó cảnh, chắc chắn sẽ có trong minh minh khí vận chỉ dẫn, cuối cùng đạt được ước muốn. Trần Lạc không cười được, tỉ mỉ nhìn mấy lần Tô Bạch mệnh cách mệnh số, càng xem càng trầm mặc. Có dạng này mệnh cách mệnh số, hắn còn thế nào đánh? Có lẽ đây chính là nhân vật chính a, thật như có trời trợ giúp. Chân chính đi tới chỗ nào đều là bạn chúng chú mục nhân vật chính, thế giới bên trong tâm. Trần Lạc âm thầm lắc đầu, nội tâm kiên định. Bất kể như thế nào, hắn có thể không sống, Tô Bạch phải chết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta đi nhìn. Dứt lời, Trần Lạc quay người rời đi. dự định vào thành kết giao một số võ giả, tìm kiếm cùng chung chí hướng hạng người đối phó Hồ Kiều Kiều. Giết Tô Bạch trước đó, trước tiên đem Tô Bạch mạnh nhất trợ lực xử lý. Tất cả mọi người biết có thể biến hóa yêu tinh rất lợi hại. Nhưng là, nếu như biết Hồ Kiều Kiều bị trọng thương đâu? Biết Hồ Kiều Kiều liền hắn cái này ban huyết võ giả đều không thể làm gì đâu. Nửa bước luyện khí kỳ hồ ly tinh khắp người đều là bảo vật. Hắn một trận chiến này cũng không phải mà đánh. Đáng chết mang phu. Tô Bạch ánh mắt lạnh xuống, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nếu như là của người khác uy hiếp, hắn chỉ có thể làm người khác tại đánh giẫm. Nhưng Trần Lạc uy hiếp, nhường hắn đêm không thể say giấc. Lúc trước hắn liền không nên mềm lòng, nhường Hồ Kiều Kiều buông tha Trần Lạc. Có thể cũng bởi vì hắn nhất thời mềm lòng, ủ thành đại họa. Trần Lạc bất tử, hậu hoạn vô tận. Hoặc đám người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Trần Lạc là bởi vì bị trộm đồ vật mới truy sát Hồ Kiều Kiều ai trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt chán ghét lại khinh bỉ nhìn xem Tô Bạch. An mặc dạng chó hình người, còn thường xuyên vào thành tiêu sái, thì ra tất cả đều là trộm tiền tài của người khác. Quả thực bất đương nhân tử. Người đọc sách quả nhiên không có một cái tốt. Đám người vô cùng may mắn, còn tốt chính mình cùng Tô Bạch không phải hàng xóm, còn tốt trong nhà mình một chỗ như vậy. Tô Bạch chú ý tới đám người ánh mắt khinh bỉ, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi, nội tâm phát điên. Một đám điêu dân biết cái gì? Trần Lạc đánh qua nguyên thân nhiều lần như vậy, hắn trả thù một chút Trần Lạc, có gì không thể? Nếu không phải hắn thiện lương, ngăn cản Hồ Kiều Kiều giết Trần Lạc đã sớm chết. Công tử, chúng ta đi vào nói đi. Hồ Kiều Kiều thấy thế, vội vàng lôi kéo người vào nhà. Tô Bạch thanh danh quét rác, nàng so với ai khác đều khó chịu. Có lòng muốn đem những này ngu dân toàn giết, nhưng làm như vậy lời nói, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý, nói không chừng sẽ làm tức giận Khổng gia. Dù sao những người này đều là Khổng gia tài sản. Ngoài ra, nàng đối không sợ hãi Trần Lạc rất kiên kỵ. Vạn nhất nàng đem những này người giết, Trần Lạc liều lĩnh cùng nàng liều mạng làm sao bây giờ? Đối đầu Trần Lạc dạng này mãng phu, Hồ Kiều Kiều cũng đau đầu, không muốn cùng hắn một đối một. Nhưng phàm là có lý trí người, cũng sẽ không muốn cùng người khác đồng quy vu tận. Thật xin lỗi công tử, đều tại ta vô dụng, không giúp được công tử đem cái này mãng phu chém giết, khiến công tử thanh danh bị hao tổn. Hồ Kiều Kiều vẻ mặt đầy nấy. Chương 13, Tô Bạch tự tin chương 13, Tô Bạch tự tin không trách người, là ta lúc đầu nhất thời mềm lòng, cũng may mắn ngươi không có việc gì, nếu không, ta vĩnh viễn không có khả năng tha thứ chính mình. Tô Bạch vẻ mặt đau lòng đem Hồ Kiều Kiều ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Hắn là biết Hồ Kiều Kiều thương thế nặng bao nhiêu, bởi vậy không có chút nào quái Hồ Kiều Kiều giết không được Trần Lạc, chỉ hận chính mình lúc trước nhất thời mềm lòng, vậy mà thả hổ về rừng, ủ thành đại họa. Tô Bạch trong lòng thề, lần này hắn sẽ không lại mềm lòng. Lúc đầu cảm thấy mình cùng Trần Lạc ân oán không tính là gì, Trần Lạc đánh nguyên thân nhiều lần như vậy, hắn hay nguyên thân trả thù một chút, lấy điểm lợi tức, chuyện cứ như vậy đi qua. Nhưng Trần Lạc lệch muốn tìm chết, thì nên trách không được hắn. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Hồ Kiều Kiều chính là vảy ngược của hắn. Tô Bạch thề, tất sát Trần Lạc. Hồ Kiều Kiều giúp vào hắn lồng ngực, trong lòng đắc ý, cảm thấy mình không có chọn sai chủ nhân. Bất quá khi nghĩ đến Trần Lạc, nàng lo lắng nói, công tử, cái này mãng phu đạt được cường giả truyền thừa, võ kỹ có thể xưng đỉnh phong, không có kẽ hở. Hơn nữa cái này mãng phu thiên phú tất nhiên cũng rất tốt, không phải không cách nào như thế trong thời gian ngắn tu thành ban huyết biến mãn. Cái này mãng phu một khi tu luyện có thành tựu, khẳng định sẽ tìm chúng ta báo thủ, phải làm sao mới ở đây. Tô Bạch nghe nói như thế, bỗng cảm giác một hồi tâm tắc. Nghĩ hắn đường đường xuyên biệt người, vậy mà không bằng một cái thổ dân vô nao mãng phu. Hắn những ngày này nhìn như một mực tại thanh lâu, lưu luyến bụi hoa, nhưng mà hắn là vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Hắn đi thanh lâu chỉ vì nghe ngóng bí tịch võ công. Dù sao thân làm hoa hạ nam nhi, ai không có một cái nào giấc mộng võ hiệp. Ai không có một cái nào ngự kiếm phi hành tu tiên động. Tô Bạch thăm dò được không ít tin tức, tràn đầy phấn khởi đi bái sư, nhưng bị sờ một cái xương, lại là loại kém căn cốt, căn bản không ai bằng lòng truyền thụ cho hắn võ công. Chỉ có thể mua một môn cơ sở thung công, nhưng là thung công quá khổ quá mệt mỏi. Mỗi ngày ngồi trên ngựa, cảm giác chân đều phế đi. Hắn nhanh không tiếp tục kiên trì được. Về phần tìm Hồ Kiều Kiều muốn tu luyện công pháp, nàng cũng là có, cũng bằng lòng truyền thụ. Nhưng là Hồ Kiều Kiều công pháp là hồ tộc tu luyện công pháp, hắn căn bản không thể tu luyện. Tô Bạch càng nghĩ càng khó chịu, đột nhiên linh cơ khẽ động, "Tiểu Kiều, ta muốn đem hắn công pháp đoạt lại, ngươi có thể có biện pháp?" Biện pháp cũng là có, nhưng là Hồ Kiều Kiều có thể thi triển mê môn thuật, đây là thiên phú của nàng thuật pháp thần thông. Vừa nhìn thấy Trần Lạc có cường giả truyền thừa, nàng liền muốn thi triển mê môn thuật, đem truyền thừa đoạt lại. Nhưng là nàng không chế trụ nổi Trần Lạc, gái Trần Lạc linh hồn mạnh đến đáng sợ, nội tâm kiên định, căn bản không sợ công kích linh hồn. Mong muốn mê hoặc Trần Lạc, ít nhất phải đem Trần Lạc đánh cho tàn phế, dày vò đến gần chết, suy nhược tinh thần tới cực điểm, nàng mới có thể thành công. Chỉ cần ngươi có biện pháp là được, còn lại liền giao cho ta. Tô Bạch nghe xong, lập tức đại hỉ, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Hắn đi vào thế giới này lâu như vậy, cũng không phải toi công lăn lộn, kết giao rất nhiều cao thủ. Còn có, Tô Bạch nhớ tới kia người tướng mạo tuyệt mỹ cầm kiếm nữ tử, phong hoa tuyệt đại, tựa như một tôn nữ kiếm tiên. Tô Bạch nội tâm lập tức một mảnh lửa nóng, thuyết phục nàng ra tay, chỉ là Trần Lạc, còn không phải tiện tay có thể giết. Công tử có biện pháp nào? Hồ Kiều Kiều ngẩng đầu vẻ mặt ngạc nhiên. Trần Lạc kia cố không sợ hãi mang kình, nhưng nàng nhìn đều sợ hãi. Chân khí cảnh đều chưa hẳn là Trần Lạc đối thủ. Hơn nữa Trần Lạc là mãng phu không sợ chết, ép liền dám lấy mạng đổi mạng. Muốn bắt sống Trần Lạc, so giết hắn không biết rõ phải gian nan gấp bao nhiêu lần. Bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Bạch cười thần bí, mong muốn cho Hồ Kiều Kiều một kinh hỉ. Để cho Hồ Kiều Kiều biết, hắn đã không phải là lúc trước tay trói gà không chặt, cái gì đều cần Hồ Kiều Kiều bảo hộ thư sinh yếu đuối. hắn cũng có năng lực đối phó Trần Lạc. Tô Bạch trong lòng vô cùng chờ mong ban đêm nhanh lên một chút đi, ngày mai hắn liền có thể đi gặp Cầm Kiếm nữ tử. Đến lúc đó hắn ra một bài thơ, hẳn là có thể nhường Cầm Kiếm nữ tử ra tay một lần đi. Tô Bạch nghĩ đến đối phó Trần Lạc. Trần Lạc cũng đang nghĩ biện pháp đối phó Tô Bạch. Trần Lạc khuôn mặt lãnh túc, cầm 1m4 lớn mạnh đao, uy phong lấm hách, tự có một cô ai cản ta thì phải chết khí thế. Cứ việc mặc áo vải, miệng đầy râu mép kéo cặn bã, nhưng thủ cửa thành lâu la căn bản không cùng cản. Túi đầu khom lưng cung tiễn Trần Lạc vào thành. Về phần lệ phí vào thành, kia không tồn tại. Lệ phí vào thành từ đầu đến cuối đều là kim châm đối với người bình thường. Trần Lạc tiến vào trong thành, đem con muỗi đều bán cho quán rượu. Túi trữ vật cũng không có thời gian đứng im năng lực, thả lâu sẽ bốc mùi. Hơn nữa hắn người không có đồng nào, cần chút tiền. Trần Lạc mua mấy cái bánh bao, tìm mấy tên ăn mày hỏi thăm liên quan tới Tô Bạch tin tức. Nhân vật chính bất luận đi đến nơi nào, vậy cũng là dẫn dắt phong tao tồn tại. Là lấy, Tô Bạch hiện tại đã toàn thành không ai không biết ngài. Trần Lạc chỉ nỗ lực mấy cái bánh bao, liền đem Tô Bạch tin tức toàn bộ hỏi lên, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hóa ra là đồng hương a. Trần Lạc nghiến răng nghiến lợi. Tô Bạch càng ngày càng nhẹ nhàng, tiến vào thanh lâu uống rượu, đưa cho Hoa Khôi mấy thủ kiếp trước nghe nhiều nên thuộc thi tử, lập tức náo động toàn thành, danh tiếng vang xa. Càng mấu chốt là, có người gian lận lượng Bạch Ngân nhường Tô Bạch viết một bài thơ, nhưng đều bị Tô Bạch từ chối. Cự tuyệt liền cự tuyệt, ta đã nhìn như vậy không dậy nổi tiền, tại sao phải chụp hắn? Coi hắn là lớn oán loại là a. Trần Lạc càng nghĩ càng phẫn nộ, đột nhiên cảm giác được, không thể dễ dàng như vậy giết Tô Bạch, phải tiếp tục đem hắn đưa vào tượng cô quán thật tốt điều giáo một chút. Nghĩ như vậy, Trần Lạc đi vào khúc gia. Vị thiếu hiệp kia, xin hỏi tới nhà của ta khúc phủ có gì muốn làm? Thủ vệ nhìn thấy lớn mạnh đao, sắc mặt biến đổi, ôn quyền cung kính hỏi thăm. Không quan tâm Trần Lạc hình tượng như thế nào, có thể sử dụng mạnh đao, không là cao thủ chính là quý nhân. Bởi vì mạnh đao so với bình thường vũ khí đều quý rất nhiều, mà Trần Lạc trong tay thanh này mạnh đao, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, kia lấp lóe hàn quang, như là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Mấy người thấy một hồi run như cầy sấy. Ta gọi Trần Lạc, tìm khúc gia thụy có chuyện quan trọng thương lượng, làm phiền đi vào thông báo một tiếng. Trần Lạc không phải thật sự mãn phu, đối đãi không có thù người, tính tình vẫn rất tốt. Tốt, thiếu hiệp mời ngài vào. Cao môn đại hộ đều có ngược tòa phòng, chuyên môn tiếp đai thượng cửa bài kiến quý khách. Mấy người khách khách khí khí đem Trần Lạc mời đến đi, dâng lên nước trà. Một người trong đó nhanh chóng đi vào thông báo. Cha, Tô Bạch lại dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta nhất định phải giết chết ngươi. Trong phòng khách, một cái quần áo lộng lẫy, tướng mạo thanh niên anh tuấn tức hồn hển nói rằng. Hô trướng. Ngồi ở chủ vị bên trên nam tử trung niên, tức giận đến một cái chén trà đập tới. Nữ nhân, trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân sao? Ai nha láo ra, Thụy Nhi còn nhỏ, ngươi đừng như thế xúc động, dọa sợ Thụy Nhi làm sao bây giờ? Quý phụ nhân vẻ mặt đau lòng, vội vàng chạy đến Nhi tử trước mặt, cầm ra khăn cho Nhi tử lau khô nước trà. Mẹ chiêu con hư. Nam tử trung niên thấy thế, không khỏi càng tức giận hơn. Khúc gia Thụy hít thở sâu một hơi, nổi giận nói, trong mắt ta dĩ nhiên không phải chỉ có nữ nhân, thật là Triệu Thanh Giao rõ ràng cùng ta có hôn ước, nàng đi nói danh môn đại phái tu hành, cùng ta từ hôn, ta nhận, thật là nàng quay đầu liền cùng Tô Bạch cấu kết lại, ta nếu là không giết hắn, về sau ta còn thế nào làm người? Hắn rất ưa thích Triệu Thanh Giao, thật là Triệu Thanh Giao lại không thích, điểm này hắn biết. Nếu như Triệu Thanh Giao một lòng tu luyện, như nàng từ hôn thời điểm nói đến như thế, vậy hắn nhận. Hắn không chiếm được ai cũng không thể tới. Thật là Triệu Thanh Giao tại sao phải đối Tô Bạch nhìn với con mắt khác? Chẳng lẽ cũng bị Tô Bạch tài hoa mê hoặc sao? Hắn không phục. Khúc Gia Thụy nuốt không trôi khẩu khí này. Hơn nữa Tô Bạch liên tiếp nhường hắn số mặt, Triệu Thanh Giao tại cho Tô Bạch chỗ dựa. Hắn Khúc Gia Thụy nội tình lớp vải lót đều mất hết, khiến cho hiện tại hắn ngay cả xuất môn cũng không dám, sợ bị người dùng dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú. Khúc Thế Xương giống nhau nuốt không trôi khẩu khí này, cảm thấy Triệu gia khuê nữ thực sự quá không hiểu quy củ. Bọn hắn Khúc gia cùng Triệu gia là thế giao, coi như không làm được vợ chồng, cũng không nên như thế rơi con của hắn mặt mũi. Đây rõ ràng chính là không đem hắn Khúc gia đưa vào mắt. Chương 14, Khúc gia nhỏ vai ác chương 14, Khúc gia nhỏ vai ác bẩm báo lao ra, phu nhân, thiếu gia, bên ngoài có một cái gọi là Trần Lạc người trẻ tuổi bái kiến thiếu gia. Nay người tới ngoài cửa, cung cung kính kính ôm quyền hành lễ, nhìn không chớp mắt. Trần Lạc, đây là ai? Ta cũng không biết. Khúc gia Thụy suy tư một chút, lắc đầu. Nhường hắn vào đi. Khúc Thế Xương trầm ngâm một chút, nói như thế. Những lính gác cửa này đều là trải qua huấn luyện, nếu như không phải có chút tài năng người, bình thường sẽ không đến thông báo. Hơn nữa gác cổng nói là bái kiến mà không phải cầu kiến, Trần Lạc khẳng định không đơn giản. Khúc Thế Xương ngược lại muốn xem, cái này gọi Trần Lạc người, đến cùng có bản lĩnh gì, tìm Khúc Gia Thụy làm gì. Thiếu hiệp, mời ngài vào, lao ra cùng phu nhân, còn có thiếu gia ở bên trong đợi ngài. Đa tạ. Trần Lạc nói lời cảm tạ một câu, cất bước tiến vào tiếp khách đại sảnh. Thấy ba người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem chính mình, Trần Lạc cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta là hiệp phong thôn thợ săn, cùng Tô Bạch chính là cùng thôn, ta tới đây tìm Khúc thiếu gia, chỉ vì cùng Khúc gia cùng một chỗ đối phó Tô Bạch. Hắn tìm tên ăn mày hỏi thăm rõ ràng. Khúc Gia Thụy liên tiếp bị Tô Bạch đánh mặt, còn bị một cái tên là Triệu Thanh Giao nữ tử từ hôn. Khúc Gia Thụy vừa nhìn liền biết là tiểu phản phái. Hắn cũng là tiểu phản phái, hai cái tiểu phản phái hợp tác, nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thợ săn. Khúc Gia Thụy nhướng mày, trong mắt hiện hiện lửa giận. Chẳng lẽ hắn Khúc Gia Thụy đã chán nản tới muốn cùng một cái thợ săn hợp tác trình độ sao? Quả thực khinh người quá đáng. An tâm chớ đội. Khúc Thế Xương giận dữ mắng mỏ Nhi tử một câu. Ánh mắt rơi vào Trần Lạc mạch đao bên trên, nhìn mấy lần, nhuận miệng cười, tiểu huynh đệ sợ sợ không chỉ thợ săn đơn giản như vậy à?
Ân.
Trần Lạc Dạ yên lặng chờ Khúc Thế Xương đoạn dưới. Kia Tô Bạch cùng ngươi có cái gì ân oán? Khúc Thế Xương vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Theo hắn điều tra đến tin tức, Tô Bạch chính là không quyền không thế nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Khổ đọc mười mấy năm không có chút nào thành tích, nhưng một khi khai thiếu, trở thành văn khúc tinh chuyển thế như thế đại tài tử. Cái này cũng không có gì. Hắn muốn bóp chết Tô Bạch, cùng bóp chết con kiến như thế đơn giản. Tô Bạch sở dĩ đến bây giờ cũng chưa chết, toàn bởi vì có Triệu Thanh Giao che chở. Hắn trộm tiền lương của ta. Trần Lạc trầm giọng nói. Ba người sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế một cái thù hận. Dù sao cái này thật bất khả tư nghị. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Lạc hẳn là một cái tương đối lợi hại võ giả. Tô Bạch là thế nào trộm đi Trần Lạc thuế ruộng? Nếu là có bản sự kia trộm đi, làm gì đi trộm đâu? Đầu năm nay mặc dù là loạn thế, nhưng loạn thế xuất anh hùng, là võ giả liền không thiếu tiền lương thực. Cho nên Tô Bạch hoàn toàn không cần thiết đi trộm thợ săn thuế ruộng. Ngoài ra, bọn hắn mặc dù muốn giết Tô Bạch, nhưng là không thể không thừa nhận, Tô Bạch là vô cùng có tài hoa kinh thế tài tử, chuyển thế tác phẩm xuất sắc hạ bút thành văn, những thi tử kia để bọn hắn cũng không khỏi vì đó say mê, mỗi ngày tất đọc. Tô Bạch tùy tiện bán một bài thi tử, liền có bó lớn bạc, không đến mức tự hạ thân phận đi trộm người tiền tài a. Mấy vị không tin? Trần Lạc trong mắt lóe lên một tia im lặng, hỏi ngược lại, hắn nhà chỉ có 4 bức tường, lại không sự tình lao động, duy nhất 2 mẫu ruộng tổ truyền đất cần đổi một con hồ ly, nghèo nhanh chết đói, xin hỏi hắn ăn ở tiền tài từ đâu mà đến? Cũng không thể là trên trời rơi xuống tới đi. Ách, ba người bị hỏi khó, tinh tế suy tư, còn giống như thật sự là như thế. Không có gia sản kế thừa, lại không làm sản xuất, chỉ có thể dựa vào trộn. Vừa nghĩ đến đây, ba người thần sắc rung động. Vạn vạn không nghĩ tới, bị truyền thừa văn khúc tinh chuyển thế đại tài, lại là trộm đạo hạng người. A, không đúng. Tô Bạch một cái không có chút nào tu vi người, là thế nào trộm đi Trần Lạc thuế ruộng? Trần Lạc lại vì cái gì không trực tiếp giết Tô Bạch, phản mà tìm đến hắn hợp tác? Khúc Thế Xương lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, đột nhiên đứng dậy, mời Trần Lạc ngồi xuống, nhường nha hoàn đưa lên nước trà bánh ngọt. Lúc này mới ngữ khí ngưng trọng hỏi, Trần Lạc tiểu huynh đệ, kia Tô Bạch đến cùng có gì chỗ dựa? Một cái hồ ly tinh. Trần Lạc cũng không có giấu giếm, nửa bước luyện khí kỳ tồn tại, có thể hóa thành hình người, tiền lương của ta chính là bị nàng trộm đi. T. Nửa bước luyện khí đại năng ba người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch, thân thể ngăn không được phát run. Cái này cũng quá kinh khủng. Nửa bước luyện khí kỳ đại năng giết bọn hắn như là bóp chết con kiến như thế đơn giản. Thậm chí không cần nửa bước luyện khí kỳ đại năng ra tay, chỉ cần thả ra phong thanh, sừng sững mấy trăm năm không ngã khúc ra, trong vòng một đêm liền sẽ hôi phi yên diệt. Có là gia tộc bằng lòng vì lấy lòng nửa bước luyện khí kỳ đại năng ra tay diệt khúc ra. Tóm lại, nửa bước luyện khí kỳ đại năng phóng nhãn toàn bộ Đại Chu đế quốc, đều là siêu nhiên vật ngoại tồn tại, hoàng đế đều phải lấy lễ để tiếp đón. Hơn nữa yêu tộc nửa bước luyện khí kỳ đại năng đều có thể thi triển một chút tiểu pháp thuật. Đối so với nhân tộc nửa bước luyện khí kỳ đại năng, yêu tộc càng thêm cường đại. Dạ, dạ. Khúc Gia Thụy răng run lên, có chút không dám tin tưởng. Dù sao nửa bước luyện khí kỳ đại năng như thế nào tồn tại, làm sao lại đi theo một cái không có chút nào tu vi thư sinh nghèo. Khúc Thế Xương thì là tin Trần Lạc mấy phần. Chỉ vì Tô Bạch không là bình thường sách. Hơn nữa Trần Lạc nói rất có lý có theo. Loại sự tình này trang một cái liền biết, Trần Lạc hoàn toàn không cần thiết dùng như thế vụng về lý do lừa bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, Khúc Thế Xương ngữ khí đều khiêm tốn rất nhiều. Trần. Không, Trần tiền bối, kia hồ ly tinh hẳn là có vấn đề gì. Tiền bối không dám nhận, ta chỉ là ban huyết võ giả, ta bảo ngươi tiền bối mới là. Dừng một chút, Trần Lạc lại nói, nàng bị trọng thương, đồng thời thể nội có một cỗ kiếm ý tại ăn mòn nàng sinh cơ, chỉ cần một chút chân khí cảnh liền có thể đối phó. Điểm này ta thử qua, cùng nàng đại chiến một trận, nàng không dám cùng ta liều mạng, mà ta cũng bắt không được nàng, cho nên mà tìm đến Khúc gia trợ giúp. Tê thì ra là thế. Thật dũng sĩ cũng. Ba người nghe đến đó, đối Trần Lạc quả thực kính nể vạn phần. Lá gan này đến lớn bao nhiêu, mới dám đi cùng nửa bước luyện khí kỳ đại năng liều mạng a? Là người bình thường cũng không dám a. Dù sao võ giả là quyền quý lao ra, đại quyền trong tay, tiền tài mỹ nhân vần quanh, không có võ giả sẽ nghĩ chết. Khúc gia chủ, Hồ Kiều Kiều thương thế vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần buộc nàng vận dụng toàn bộ tu vi, kia nàng tất nhiên bị kiếm ý phản phệ mà chết. Nếu để cho nàng dưỡng thương tốt, vậy chúng ta đều phải chết. Trần Lạc trầm giọng nói. Ba người trầm mặc, sắc mặt biến đổi không chừng. Ngay cả vô cùng thống hận Tô Bạch Khúc gia Thụy cũng không dám lên tiếng. Dù sao nửa bước luyện khí kỳ đại năng không phải nói đùa, một bước đạp sai, toàn bộ Khúc gia cũng có thể hôi phi yên diệt. Như thế nặng nề một cái giá lớn, Khúc gia Thụy làm sao dám làm loạn? Khúc Thế Xương đang suy nghĩ, hiện tại đầu hàng còn có cơ hội hay không hóa giải ân oán. Tô Bạch có tin được không? Không tin được. Khúc Thế Xương chậm rãi lắc đầu. Tô Bạch liền trộm người thuế ruộng sự tình đều có thể làm được, có thể thấy được nhân phẩm chi ti tiện, lời nói ra sao có thể tin qua? Chờ Hồ Kiều Kiều dưỡng thương tốt, nói không chừng cái thứ nhất diệt chính là Khúc gia. Hơn nữa, bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội. Trần Lạc đều có thể cùng Hồ Kiều Kiều đại chiến, không có nói để ý đến bọn họ Khúc gia không được. Nếu không tìm một số người trước đi dò xét một chút, vạn nhất thành công, vậy thì phát tài. Nửa bước luyện khí kỳ đại năng thi thể thật là khắp người đều là bảo vật. Nhưng phụ thân hắn luyện hóa, nhất định có thể tiến thêm một bước, Khúc gia nói không chừng trở thành tả hữu Đại Chu đế quốc siêu cấp thế gia. Khúc Thế Xương càng nghĩ càng tâm động, nội tâm một mảnh lửa nóng. Bất quá việc này sự tình quan gia tộc tồn vong, hắn đến tìm lão phụ thân thương lượng một chút. Chương 15, Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ Nghịch Thiên chương 15, Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ Nghịch Thiên Khúc Thế Xương trong lòng có quyết đoán, bất quá nhiều năm cầm quyền, nhường hắn dưỡng thành mọi thứ đều muốn làm mấy tay chuẩn bị, lòng dạ thâm trầm. Hắn nhìn một chút vẻ mặt trầm ổn Trần Lạc, lặng lẽ nói, "Trần tiểu huynh đệ, là một chút thuế ruộng, hoàn toàn không cần thiết cùng nửa bước luyện khí kỳ đại năng ăn thua đủ a. Nếu như đó là của ta cứu mạng lương thực, tiền là tiền đồ của ta đâu. Đôi cậu nam nữ này bất tử, ta sống đem không có chút ý nghĩa nào." Trần Lạc ngữ khí lạnh lẽo kiên định. Một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, xem ra Trần Lạc cùng Tô Bạch đơn đoán còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy a, đều nói đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu. Hồ Kiều Kiều cử chỉ này, so giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng. Khó trách Trần Lạc tình nguyện không muốn sống, cũng phải cùng Hồ Kiều Kiều ăn thua đủ. Khúc Thế Xương đối Trần Lạc hoàn toàn yên tâm, lúc này đã nhịp, "Trần tiểu huynh đệ, không bằng ngươi trước tiên ở khúc gia ở lại, ta sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn." Trần Lạc trầm ngâm một chút, gật gật đầu, bất quá cũng đưa ra yêu cầu của mình, "Khúc gia chủ, có thể cho ta mượn một chút rèn luyện thể phách linh đan rượu dược. Một tháng bên trong, ta tất nhiên trả lại ngươi." "Ha ha ha, như thế việc nhỏ, không cần mượn. Trần tiểu huynh đệ đã là ta khúc gia quý khách, tự nhiên do ta khúc gia cung ứng tài nguyên tu luyện." Khúc Thế Xương nghe xong, cười ha ha, tâm tình thật tốt. Rèn luyện thể phách linh đan rượu dược, đối người khác mà nói, có lẽ rất chân quý, nhưng đối khúc gia mà nói, cũng liền như vậy. Phàm là dùng tiền mua tới đồ vật, kia đều không phải là vật chân quý. Chân chính chân quý là tăng lên chân khí linh đan rượu dược, những cái này mới là dùng tiền cũng mua không được bảo vật. Là lấy, làm nghe nói Trần Lạc chỉ cần rèn luyện thể phách linh đan rượu dược, Khúc Thế Xương ước gì Trần Lạc ghi nợ ân tình. Khúc gia chủ ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng quý giá như thế chi vật, ta lại há có thể lấy không? Coi như là ta mượn a. Trần Lạc nghe hiểu hắn ý tứ, nhưng hắn không muốn nợ người nhân tình, nợ nhân tình khó trả nhất. Trần Lạc dự định diệt Khổng gia, lại đem linh đan rượu dược trả lại Khúc gia. Về phần sử dụng thời quang hồi tố, đem nợ lại rơi. Trần Lạc thật đúng là không nghĩ tới. Dù sao sử dụng thời quang hồi tố, hắn dùng nhiều ít, Khúc gia liền ít hơn bao nhiêu. Không lại bởi vì hắn sử dụng thời quang hồi tố, linh đan rượu dược đồng thêm ra. Nếu quả thật làm như vậy, vậy hắn cùng Tô Bạch liền không có gì khác biệt, đều là tặng. Khúc gia hảo tâm cho hắn linh đan rượu dược, hắn lại hố người khác linh đan rượu dược, loại sự tình này, Trần Lạc làm không được. Cũng tốt. Khúc Thế Xương trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, bất quá cũng coi trọng Trần Lạc mấy phần. Lúc này phân phó nha hoàn mang Trần Lạc đi tốt nhất khách phòng. "Thụy Nhi, ngươi cùng hắn nhiều đánh một chút quan hệ, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Khúc Thế Xương ngữ trọng tâm trường nói. "Biết cha." Không cần Khúc Thế Xương nói, hắn cũng dự định cùng Trần Lạc kết giao. Dù sao giang hướng nửa bước luyện khí kỳ lớn có thể động võ người, có thể là người bình thường sao? Khúc gia Thụy đối Trần Lạc kính nể không thôi, dự định hướng Trần Lạc lĩnh giáo một phen. Quý phụ nhân do dự một chút, nói rằng, "Thụy Nhi, thuận theo tự nhiên thuận tiện, cũng không cần làm đoàn chính mình." Khúc Thế Xương nghe vậy, hai mắt vừa nhắm, lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống, phất tay áo rời đi. "Tất cả đi xuống a." Trần Lạc không nhìn quần áo hở hang nữ tử, phất phất tay, con mắt chăm chú nhìn xem trên khay bình ngọc cùng một gốc trăm năm nhân sâm. "Là, thiếu hiệp." Hai cái mỹ lệ vũ cơ đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám nói gì. Chờ sau khi hai người đi, Trần Lạc mở ra cái bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. "Đây là huyết linh đan, chuyên môn cung cấp võ giả bổ sung khí huyết. Một bình có 9 cái, mỗi mai giá trị 100 lượng bạch ngân. Cái này gốc 100 năm nhân sâm, giá trị ít ra 100 lượng bạch ngân. Hơn nữa những vật này đồng dạng võ giả rất khó mua được, cần tràn giá mới có thể mua được. Vừa ra tay chính là ngàn lượng bạch ngân tài nguyên, quả nhiên không hổ là truyền thừa mấy trăm năm thế gia." Trần Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, đổ ra một cái huyết linh đan, một ngụm nuốt vào. Huyết linh đan chậm rãi tan ra, hóa thành một cô năng lượng, chảy xuôi toàn thân. Trần Lạc lập tức thi triển Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ bước thứ 2 đồ. Bước thứ 2 đồ so hình vẽ thứ nhất thêm ra 9 bộ động tác tư thế, tổng cộng có 18 tư thế. Mỗi một cái tư thế, mỗi lần hô hấp thổ nạp, đều có thể hoàn mỹ rèn luyện ngũ tạng lục phủ mỗi một chỗ. Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ không biết rõ so phàm nhân sáng tạo công pháp cao cấp gấp bao nhiêu lần. Phải biết phàm nhân công pháp đều có đem đối ứng rèn luyện bộ vị, nguyên một đám rèn luyện tốn thời gian lại phiền toái, hiệu quả càng là so Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ không biết rõ kém hơn gấp bao nhiêu lần. Mà Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ mỗi lần hô hấp thổ nạp, rèn luyện chính là toàn thân ngũ tạng lục phủ, bao quát tính cả huyết dịch cùng nhau rèn luyện. Mỗi một bức tranh đều sáp nhập, thôn tính phía trước cảnh giới, đem cảnh giới đạt đến viên mãn vô khuyết không để loạn, phản bản quy nguyên, nghịch hậu thiên lại tiên thiên. Mỗi tăng lên một cảnh giới, liền là sinh mệnh cực điểm thăng hoa. Sinh mệnh thăng hoa chính là thể chất cùng tuổi thọ tăng lên. Một cái huyết linh đan, chỉ dùng một giờ, liền đem dược lực toàn bộ luyện hóa. Nhanh như vậy Trần Lạc nội tâm kinh ngạc. Hắn nghe qua quan ở phương diện này tin tức, nội tráng cảnh võ giả, luyện hóa một cái huyết linh đan, ít ra cần 1-2 ngày thời gian. Thể chất càng tốt, công pháp càng cao cấp hơn, luyện hóa linh đan rượu dược tốc độ liền càng nhanh. Tới ngang nhau, chính là tốc độ tu luyện càng nhanh. Nghĩ đến cái này, Trần Lạc nội tâm hiểu rõ. Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ là cao cấp tiên đạo công pháp, tự nhiên không là bình thường võ học có thể sánh được. Một đêm trôi qua rất nhanh. Trần Lạc luyện hóa xong 9 cái huyết linh đan cùng 100 năm nhân sâm, thực lực đạt được to lớn tăng lên. Sử dụng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính cho mình kiểm tra một chút. Cảnh giới: Nội tráng trung kỳ. Căn cốt: Thượng phẩm căn cốt. Thiên phú: Vũ Dung Tinh Thần, Kim, Mệnh Cách, Tảo Yêu Chi Tướng, Hắc, Mệnh Số, Trung Nhân Chi Tư, Bạch, Đại Họa Lâm Đầu, Hắc. Nhân sinh vận mệnh: Một cái tâm ngoan thủ lạn tiểu phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm: Ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh. Dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Nội tráng trung kỳ A Trần Lạc yên lặng thể ngộ một phen tự thân, so trước đó cường đại trường gấp đôi. Loại này tốc độ tăng lên quá kinh người. Nếu là hàng ngày có đầy đủ linh đan rượu dược cung ứng, Trần Lạc ánh mắt lấp lóe. Không ra là nhân tài mới nổi gia tộc, chỉ có hai đời võ giả, vốn liếng khẳng định là không bằng truyền thừa mấy trăm năm quốc gia, nhưng là cũng khẳng định tích lũy xuống không ít linh đan diệu dược. Đêm nay liền đi diệt Khổng gia. Trần Lạc thầm nghĩ, tối hôm qua Hồ Kiều Kiều đi Khổng gia làm tiền, đêm nay cũng không thể còn đi thôi. Đi cũng không sao cả, cùng lắm thì làm lại từ đầu, chỉ là tử vong mà thôi. Một bên khác, Hồ Kiều Kiều đi cấp phú tế bẩn, thắng lợi trở về. Sáng sớm hầu hạ Tô Bạch sau khi rửa mặt, xuất ra một bao kim diệp tử cho Tô Bạch, nói rằng, công tử, thật không cần ta cùng ngươi vào thành sao? Ta lo lắng không cần lo lắng. Tô Bạch khoát tay áo, đối với Hồ Kiều Kiều coi hắn là thành thư sinh yếu đuối như thế bảo hộ rất là cảm động. Nhưng hắn cũng là muốn mặt mũi, đường đường nam nhi bại thượng, há có thể một mực dựa vào nữ nhân. Tô Bạch cũng nghĩ là Hồ Kiều Kiều che gió che mưa, mà không phải một mực sống ở Hồ Kiều Kiều che chở cho. Ngươi ở nhà thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, sắt vách kia mãng phu liền giao cho ta. Tô Bạch tự tin nói. Triệu Thanh Giao thật là chân khí cảnh hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn là một cái kiếm tu. Từ xưa đến nay, kiếm tu công phạt mạnh nhất, có thể quét ngang cùng giai vô địch. Mà Trần Lạc đâu? Mặc dù đạt được cường giả truyền thừa, nhưng nói cho cùng, chính là nửa đường xuất thân giã lộ. Hơn nữa chỉ có ban huyết cảnh. Lấy cái gì cùng Triệu Thanh Giao đấu? Có thể đón lấy Triệu Thanh Giao ba chiêu, đều tính Trần Lạc lợi hại. Tốt ta, công tử nhất định phải vạn sự cẩn thận, gặp chuyện không ổn, tranh thủ thời gian thổi lên ta đưa cho ngươi sáo ngọc. Hồ Kiều Kiều không yên lòng dặn dò. Nàng sáo ngọc là một cái hàng thật giá thật pháp khí. Một khi thổi lên, tại ngàn dặm phạm vi bên trong, nàng đều có thể cảm ứng được. Biết. Tô Bạch cầm một bao kim diệp tử đi ra ngoài, trong tay đất lượng, khóe miệng chậm rãi dương lên. Chương 16, cắt ngang Tô Bạch trang bức chương 16, cắt ngang Tô Bạch trang bức sáng sớm Khánh Vân Hành, vô số dân chúng đi ra vụ công, hoặc là mua sắm đồ dùng hàng ngày. Nguyên một đám mặc áo vải, thần sắc tiều tụy chết lặng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tô Bạch một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, đi tại nguyên náo trên đường phố, tựa như phiên phiên giai công tử đi tới quần quần trọng thế, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Bạch Tính nhìn thấy Tô Bạch, biến sắc, nhao nhao đứng ở hai bên, sợ va chạm quý nhân. Ai, thương Bạch Tính khổ, vong Bạch Tính khổ. Tô Bạch thở dài, hắn là thế kỷ 21 xuyên việt mà đến, mỗi lần nhìn thấy chết lặng Bạch Tính, nội tâm đều bị xúc động mạnh. Không biết dạng này loạn thế khi nào khả năng kết thúc, Bạch Tính khi nào khả năng ăn no mà ấm. Tô Bạch có lòng muốn trợ giúp Bạch Tính, nhưng một mình hắn nhân lực cuối cùng có hạn. Thương Bạch Tính khổ, vong Bạch Tính khổ a một cái lao khất cái nhìn xem Tô Bạch bóng lưng, nỉ non tự nói, vẫn đục lao mắt buộc phát sáng dựng. Hè thôi có người hướng dưới mặt đất phun một bãi nước miếng, ngay sau đó cúi đầu đi sắt thông thông đi. Tô Bạch đi vào thanh lâu, khoe miệng mỉm cười, dáng vẻ đi bộ nhàn nhã, tựa như đi vào nhà mình như thế. Sự thật cũng đúng là như thế. Túy Hương lâu đều sắp trở thành Tô Bạch nhà. Đưa ra ngoài mấy bài thơ tử, hắn trở thành Túy Hương lâu một cái duy nhất tiêu phí không cần trả tiền khách làng chơi. Ai nha, Tô đại tài tử tới. Phong Vận vẫn còn tú bà lắc lắc mông bự, vẻ mặt thích thú, hai mắt tỏa ánh sáng, bộ dáng kia giống như gặp được thần tài. Tô công tử thanh lâu nữ tử thần sắc kích động, trong mắt đối Tô Bạch tràn đầy vẻ ái mộ. Tư thế kia, hận không thể tự tiến cử cái chiếu. Tô Bạch thản nhiên nói, quy củ cũ. Được. Tú bà bốn eo vòng eo, khăn hất lên, một cái tay chống nạnh, còn không mau một chút cho Tô đại tài tử chuẩn bị phòng chữ thiên bao sương, pha được tốt nhất trà long tỉnh, yêu yêu nữ nhi nhà, mau ra đây tiếp đãi Tô đại tài tử. Yêu yêu chính là Túy Hương lâu hoa khôi, mỹ mạo vô song, thiên hương quốc sắc, chỉ bán nghệ không bán thân. Mời nàng diễn tấu một khúc, ít nhất phải ngàn lượng bạch ngân cất bước. Đây chỉ là giá thấp nhất, nàng mỗi lần diễn tấu đều không thua kém ngàn lượng, còn phải xem nàng tâm tình. Đương nhiên cũng có người cực kỳ bất mãn yêu yêu thu phí cao như thế, điều kiện như thế chi hà khắc. Một gái điếm mà thôi, lại dám cho bọn họ vung sát mặt. Không ít người muốn động dùng quyền thế, đem yêu yêu thu làm trong phòng đồ chơi. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều im hơi lặng tiếng chết. Yêu yêu đi vào Khánh Vân Thành ngắn ngủi một năm liền thành Khánh Vân Thành cấm kỵ tồn tại. Trong dạp yêu yêu, mang mạng che mặt, nghe nói lời ấy, đạm mạc đôi mắt khôi phục thần thái, như là một tòa xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân pho tượng giao phó linh hồn, mỹ lệ linh động. Trên người nàng có loại phiêu nhiên như tiên thần vận, tựa như cửu thiên tiên tử thất lạc phàm trần. Yêu yêu ôm tỷ bà. Xuất hiện trong nháy mắt, tựa như cướp đi thế giới tất cả sát thái, trở thành thế giới duy nhất sáng sắc. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn qua yêu yêu, dường như thất thần, trong mắt chỉ có yêu yêu phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. Quá đẹp Tô Bạch không phải lần đầu tiên yêu yêu, nhưng mỗi lần nhìn thấy yêu yêu, vẫn là không nhịn được bị nàng tuyệt thế vô song khí chất cùng mỹ mạo kinh diễm tới. Hồ Kiều Kiều cùng Triệu Thanh Giao cũng là nghiêng nước nghiêng thành sắc, khí chất tuyệt hảo, có thể xưng một thế hệ ở giữa tuyệt sắc. Nhưng là cùng yêu yêu so sánh, tựa như tiên phàm có khác. Tô công tử mời điểm khúc. Yêu yêu thanh âm phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo, dường như ẩn chứa ma lực. Tại đáy lòng của mọi người băng lên, cả người nhẹ nhàng, như là thành tiên đồng dạng mỹ diệu. Phượng cầu hoàng a. Tô Bạch thất thần một lát, cười khổ nói: "Yêu yêu mỹ thì mỹ vậy, nhưng lại sẽ không vì hắn mà cười, cũng sẽ không vì người khác mà cười." Tại yêu yêu ánh mắt nhìn soi mói, hắn luôn có loại yêu yêu đang nhìn côn trùng ảo giác. Tô Bạch lắc đầu, đem cái này ảo giác vung ra náo hải. Hơn nữa hắn đến thanh lâu cũng không phải là vì uống hoa tửu, mà là vì mua sắm chữa thương linh đan diệu dược, thuận tiện tìm kiếm Triệu Thanh Giao hỗ trợ thu thập trở lại. Vì thế, hắn từ chối đi hôm nay thi hội. Về phần tại sao đến thanh lâu làm những chuyện này, vậy dĩ nhiên là bởi vì thanh lâu ngư long hỗn tạp, hội tụ các phe nhân mã, không có chỗ nào so thanh lâu tin tức càng động. Triệu Thanh Giao biết hắn vào thành, khẳng định sẽ nữ giả nam trang đến tìm hắn, liền không thể là ta phá lệ một lần sao? Thấy yêu yêu không hề lay động, Tô Bạch sờ lên cái mũi, cười khổ không thôi. Yêu yêu đến nay sẽ không vì hắn ngoại lệ, mời nàng diễn tấu có thể, nhưng nhất định phải vì nàng làm một bài thơ. Một lần ngoại lệ đều không có. Cái này khiến Tô Bạch rất là phiền muộn. Ha ha, Tô Bạch, ngươi sẽ không giang lang mới lấy hết ta. Sẽ không làm thi tử, liền cút cho ta ra phòng chữa thiên bao xương. Không chờ Yêu Yêu trả lời, mấy cái thanh niên cười ha ha, nhìn xem Tô Bạch ánh mắt tràn đầy phẫn hận, cùng ghen ghét. Tô Bạch không có xuất hiện trước đó, hắn là tài tử, thật là Tô Bạch sau khi xuất hiện, bọn hắn toàn thành phụ trợ Tô Bạch lá xanh. Nhiều năm học hành gian khổ thành chuyện cười lớn. Cái này để bọn hắn làm sao không hận? Từ đâu tới chó sủa? Tô Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng. Mấy người tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt nghẹn đỏ. Muốn ra tay giáo huấn Tô Bạch, nhưng là lại không dám, đối Thúy Hương Lâu rất là kiêng kỵ. Thử, nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào? Hôm nay nếu là không làm được nhường Yêu Yêu tiên tử hài lòng thi tử, ngươi liền đợi đến xám xịt lăn ra phòng chữ thiên bao xương a. Yêu Yêu thật là định ra quy củ, Tô Bạch điểm khúc có thể, nhưng là nhất định phải làm ra nhường nàng hài lòng thi tử. Bọn hắn không tin Tô Bạch mỗi lần cũng có thể làm nhượng lại Yêu Yêu hài lòng chuyển thế tác phẩm xuất sắc. Cái này cũng không nhọc đến chư vị phí tâm. Tô Bạch thản nhiên nói. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như ta làm ra nhường Yêu Yêu tiên tử hài lòng thi tử, chư vị lại ứng làm như thế nào? Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là dựa hai lắng nghe. Đám người nghĩ như vậy, không ai lên tiếng. Dù sao bọn hắn cùng Tô Bạch đánh qua, thua rất thảm, thể diện đều mất hết. Chư vị có dám hay không cùng ta đánh được? Nếu như ta làm ra ba thủ nhường Yêu Yêu tiên tử hài lòng thi tử, chư vị liền cho ta cũng như thế chữa thương tiên vật, hoặc là cung cấp tin tức cũng được. Tô Bạch ánh mắt lấp lóe, nói như thế. Tiên vật chính là tu tiên giả dùng đồ vật. Ngươi tại sao không đi đoạn? Ngươi cho rằng tiên vật là rau cải trắng sao? Toàn bộ Đại Chu đế quốc đều tìm không ra mấy thứ tiên vật, chữa thương tiên vật càng là trên đời hiếm thấy. Tô Bạch, ngươi có phải hay không muốn tiên vật muốn điên rồi? Đám người nghe được Tô Bạch yêu cầu này, một mảnh xôn xao, lập tức nhịn không được châm chọc khiêu khích nói. Cảm thấy Tô Bạch quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Đến thanh lâu tìm tiên vật, sợ không phải điên rồi. Ngay cả nữ giả nam trang Triệu Thanh Giao cũng cảm thấy Tô Bạch đưa ra yêu cầu này, đúng là không khôn ngoan. Coi như mong muốn tiên vật, kia cũng không nên đến thanh lâu tìm a ta đến đánh cược với ngươi. Lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng toàn trường. Trần Lạc trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Tại thanh lâu tìm kiếm trên đời hiếm thấy tiên vật, cái này nhìn như hoang đường vô lý, nhưng là đối nhân vật chính mà nói, cái kia chính là bình thường thao tác. Dù sao nhân vật chính sở dĩ là nhân vật chính, cái kia chính là làm thường người thường không thể làm sự tình, hoàn thành thường người thường không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trần Lạc có thể không có quên, Tô Bạch có tử sắc quý nhân tương trợ, gặp phải khó khăn tất có quý nhân tương trợ, nghĩ thầm liền có thể được chuyện. Trần Lạc ngồi không yên, lên tiếng nhiễu loạn thế cục. Là ai? Mọi người nhất thời tìm theo tiếng nhìn lại. Vẻ mặt một bước. Sẽ không thật sự có người có tiên vật. Thật nguyện ý cùng Tô Bạch đánh cược a. Khi thấy người nói chuyện mặc áo vải, râu ria sồm soàm, dường như giang hồ du hiệp, lập tức nổi giận. Đây là nơi nào tới mãng phu trêu đùa bọn hắn? Trần Lạc. Tô Bạch biến sắc, con ngươi đột nhiên co lại. Nhất là nhìn thấy Trần Lạc trong tay mạch đao, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Không có cách nào, mãng phu Trần Lạc để lại cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Chương 17, Tô Bạch quý nhân xuất hiện chương 17, Tô Bạch quý nhân xuất hiện. Tô Bạch ánh mắt nhìn xung quanh, khi thấy nữ giả nam trang Triệu Thanh Dao, thất kinh nội tâm lúc này mới an định lại. A không đúng, ta tại sao phải e ngại một cái mãng phu? Tô Bạch kịp phản ứng, sắc mặt một hồi khó coi. Hắn đường đường xuyên về người, thế mà bị một cái vô não mãng phu hù đến, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trần Lạc đến rất đúng lúc, một hồi liền để Triệu Thanh Dao cầm xuống Trần Lạc, phế đi tay chân, nhìn Trần Lạc còn thế nào phách lối. Ngươi thật sự có tiên vật? Triệu Thanh Giao không thể tin hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Trần Lạc bước đi lườm nàng một cái, trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Thanh Giao chính là cái kia cầm kiếm nữ tử, tại hắn sắp chém chết Tô Bạch thời điểm, đột nhiên nhảy ra cứu đi Tô Bạch, đem hắn một kiếm đứt cổ. Ngươi cũng là võ giả a? Nhìn ngươi lối ăn mặc này nên là du hiệp, không biết rõ đại trưởng phu làm nói là làm sao. Triệu Thanh Giao sầm mặt lại, quanh thân tản mát ra sắc bén khí thế, đôi mắt sắc bén, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Rất có một lời không hợp, liền phải đem Trần Lạc một kiếm nêu đầu. Tô Bạch lúc này cũng trêu tức nhìn qua Trần Lạc, muốn nhìn Trần Lạc xấu mặt. Cái này mãng phu, đi vào Túy Hương lâu còn dám như thế không kiêng nể gì cả, sẽ không coi là Túy Hương lâu chính là nông thôn a. A hắn chờ đợi Trần Lạc bị Triệu Thanh Giao giáo huấn. Dù cho Triệu Thanh Giao không xuất thủ, hắn tin tưởng, lấy mặt mũi của hắn, Túy Hương lâu khẳng định sẽ ra ngoài người trấn áp Trần Lạc. Có lẽ hắn hôm nay không cần cho Triệu Thanh Giao làm thơ tử, liền có thể nhặt được tàn phế Trần Lạc. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch khẽ miệng chậm rãi dương lên, câu lên một vẻ khinh miệt đường cong. Liên quan gì đến ngươi, có gan tới solo? Trần Lạc cầm trong tay mạch đao, không sợ hãi. Ngươi, mã phu. Triệu Thanh Giao tức giận đến không được. Nếu là tại địa phương khác, Trần Lạc dám như thế khiêu khích nàng, nàng khẳng định sẽ ra tay. Nhưng ở Túy Hương lâu, nàng cũng không dám phá làm hư quý củ. Phải biết Túy Hương lâu không là bình thường thanh lâu, sản nghiệp khai biến chúng quanh bách quốc, nghe nói là tiên nhân thế lực. Phong Vận vẫn còn tú bà xem xét, biết nên chính mình ra sân, lắc lắc mông bự nhanh chóng đi vào Trần Lạc trước mặt, khăn hướng Trần Lạc trên thân lắc lắc, giận trách, vị gia này bất giận, vạn sự dĩ hòa vi quý đi, ngài tới đây có phải là vì nhìn Yêu Yêu mà đến a? Không phải. Trần Lạc căn bản không biết Yêu Yêu, cũng không muốn biết. Hắn tới đây chỉ vì làm Tô Bạch. Ách toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt, mặt mày kinh sợ nhìn xem Trần Lạc, dường như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi quái vật. Yêu Yêu giống như trên trời tiên, lại có người không biết Yêu Yêu. Ha ha, vị gia này thật biết chế cười. Tú bà trên mặt giả cười đều nhanh không kèm được. Tô Bạch cũng có chút không kèm được. Trần Lạc như thế trắng trợn khiêu khích hắn, chẳng lẽ Tú bà không nhìn ra được sao? Vì cái gì còn không đúng Trần Lạc ra tay? Tú bà đương nhiên đã nhìn ra. Chính là bởi vì đã nhìn ra, nàng mới không dám đem Trần Lạc thế nào, còn muốn hết sức dùng yêu yêu chuyển di Trần Lạc chú ý lực. Làm sao Trần Lạc là vô chi mã phu, thậm chí ngay cả yêu yêu cũng không nhận ra. Ta là tới tìm Tô Bạch tính sổ. Trần Lạc nhẹ nhàng đẩy ra nàng, mũi chân điểm một cái, thân ảnh như thanh như gió, rơi xuống phòng chữ Thiên Bao Sương quan cảnh đài bên trên. Tô Bạch tái đi, bản năng muốn chạy trốn. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Giao biến sắc, ken một tiếng rút ra trường kiếm, phi thân lên. Lan đi. Trần Lạc trở tay một đao bổ ra, huyết hồng đao quang muốn đem Triệu Thanh Giao bổ ra. Người Triệu Thanh Giao cả kinh thất sắc, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Oanh một tiếng, nàng bị một đao chém xuống, ngực xuất hiện một vết thương, ngã xuống đất, thoi thóp. Triệu Thanh Giao lòng tràn đầy phẫn nộ, Trần Lạc thế mà tập kích bất ngờ nàng, quá không nói giang hồ quý củ. Nàng tới quá mau, lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, lúc này chính là nàng không môn mở rộng thời điểm. Muốn là công bằng quyết chiến, nàng nhất định có thể chiến thắng Trần Lạc. Triệu Thanh Giao vội vàng phục dụng chữa thương đan dược, điểm trụ huyệt đạo, còn nghĩ tới thân đi cứu Tô Bạch, nhưng bị một thanh niên đè xuống. Thanh Giao. Tô Bạch tròn mắt tận nước, mong muốn xuống dưới xem xét Triệu Thanh Giao thương thế. Trần Lạc một thanh bắt hắn lại cổ áo, lấy đi hắn cắm ở bên hông sáo ngọc, ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Mã phu, thả ta ra. Tô Bạch giận dữ, ánh mắt băng lãnh. Nếu như Triệu Thanh Giao đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. 3. Trần Lạc trở tay một cái tát tới, đem người phiến ngã xuống đất, Tô Bạch trắng non trên mặt xuất hiện năm cái đỏ tươi thủ trưởng lớn. Hiện tại thanh tỉnh sao? Trần Lạc lạnh lùng nói. Tô Bạch thanh tỉnh, ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh, biết Trần Lạc là có thể đòi mạng hắn Mã Phu, trong lúc nhất thời run lẩy bẩy. Túy Hương lâu đám người lúc này cũng kịp phản ứng. Thì ra Trần Lạc không phải muốn cùng Tô Bạch cược tiên vật, mà là giết Tô Bạch mà đến. Ai chúng người thần sắc phấn chấn, kích động đến tột đỉnh. Bọn hắn khổ Tô Bạch lâu vậy, hẳn không thể Tô Bạch đi chết. Tô Bạch nội tâm đầy sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Túy Hương lâu. Siêu. Lúc này, một người trung niên nam tử cầm trong tay trường kiếm bay lên, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, vị huynh đệ kia, ngươi là muốn cùng ta Túy Hương lâu là địch sao? Ta vô ý cùng ngươi Túy Hương lâu là địch, tới đây chỉ vì giải quyết ân oán cá nhân. Trần Lạc trong tay mạch đao đảo ngược, phản xạ ra ánh sáng như tuyết. Cái gì ân oán? Nam tử trung niên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không phải tới tìm hắn nhóm Túy Hương lâu phiền toái liền tốt. Túy Hương lâu kỳ thật chính là bình thường thanh lâu, ít ra Khánh Vân thành Túy Hương lâu là như thế này. Không bình thường chính là yêu yêu. Nhưng yêu yêu căn bản sẽ không quản bọn hắn chết sống. Xem bọn hắn cùng nhìn côn trùng như thế. Phanh. Trần Lạc một cước đá vào Tô Bạch trên ngực, chỉ cần không giết Tô Bạch, vậy thì không có vấn đề gì lớn. Điểm này Trần Lạc thử qua. Lúc trước hắn chính là như vậy, đem Tô Bạch bán vào tượng cô quán. Nói, ta và ngươi đến cùng là cái gì ân oán? Trần Lạc lạnh cười hỏi. Đạp ngựa, ngươi cùng phiến thai ta quang, thế mà còn hỏi ta là cái gì ân oán? Không mang theo người khi dễ như vậy. Tô Bạch tức giận đến thổ huyết, sau đó hắn thật phun ra một ngụm máu lớn, xương sườn đều bị Trần Lạc đá gãy. Đám người thấy một hồi mừng thầm, hắn không thể chính mình cũng tới đi bổ sung mấy cước. Nói hay không? Trần Lạc lại là một cước đá đi. Tô Bạch không đốc, lần này rốt cục nghe được Trần Lạc mục đích, nội tâm sợ hãi. Mặc dù hắn không cảm thấy trộm Trần Lạc thuế ruộng có vấn đề gì, hắn đây là tại thay nguyên thân báo thù. Nhưng có một số việc có thể làm lại không thể nói. Nếu là nói, vậy hắn về sau đều muốn gánh vác tiểu thâu đều danh, dù cho thành tựu lại cao hơn, kia cũng vẫn là một tên trộm. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người? Tiểu hòa tử, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc này, lại xuất hiện biến cố, một cái lao khất cái, lặng yên vô tức xuất hiện tại Trần Lạc trước mặt, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Trần Lạc hờ hững nói, lão nhân gia, ngươi là chỉ trích ta ủy thế hiếp người, chế rêu ta lấn thiếu niên nghèo sao? Đối với lao khất cái xuất hiện, hắn không có chút nào hoảng. Hắn mỗi lần giết Tô Bạch đều sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như hắn đoán không sai, cái này lao khất cái hẳn là Tô Bạch hôm nay quý nhân, trên thân nói không chừng có chữa thương tiên vật. Lao khất cái vẫn đục lao mắt lưu lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không ngờ tới Trần Lạc sẽ đoán được hắn tâm tư. Hắn nói lời nói này, người khác chỉ sẽ cảm thấy hắn là đang cảnh cáo Trần Lạc không nên quá rầm rĩ trương man mượn. Căn bản sẽ không hướng hắn xem trọng Tô Bạch phương hướng muốn. Xem ra cái này nhìn như vô não mãng phu như thế du hiệp cũng không phải một người đơn giản vật áp vừa nghĩ đến đây, lao khất cái thản nhiên nói, ngươi nếu biết, vậy ngươi vì sao còn muốn làm như thế? Không sợ một ngày kia, cũng có người đối ngươi giống nhau làm thủ đoạn bạo lực sao? Ha ha ha, Trần Lạc cười to. Không phải một ngày kia, mà là đã có người đối với hắn làm thủ đoạn bạo lực. Hồ Kiều Kiều trộm đi hắn cứu mạng lương thực, trộm đi hắn tân tân khổ khổ để dành tới bằng bạc. Những vật này đều là hắn nhiều năm qua lấy mạng lên núi đi săn kiếm được, thật là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đôi cậu nam nữ này. Trước mắt lao đầu này nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng cái này sao lại không phải đối với hắn một loại vô hình áp bách. Chương 18, đem Tô Bạch đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Chương 18, đem Tô Bạch đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Trần Đại Ca thật đại trượng phu cũng khúc gia thủy thấy kính nể không thôi. Hắn là không dám ở Túy Hương lâu gây chuyện, gặp phải sâu không lường được lão giả. Khúc gia thủy tự hỏi, hắn sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Khúc gia thủy cũng không thấy đến cái này có vấn đề gì. Dù sao ai không sợ chết? Ngươi cười cái gì? Lao khất cái nhíu mày hỏi. Trần Lạc lắc đầu, lười nhác trả lời cái này. Lao khất cái không chỉ nhìn hướng Tô Bạch, lạnh lùng hỏi, ta mét thì tan ngon không? Tiền của ta tiêu đến thoải mái sao? Kết thúc. Tô Bạch sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt sợ hãi tới cực điểm. Không cách nào tưởng tượng, nếu để cho người khác biết hắn trộm đi Trần Lạc nhà thuế ruộng, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Triệu Thanh Giao cùng Yêu Yêu sẽ thấy thế nào hắn? Túy Hương Lâu đám người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc chi sắc. Có chút nghe không biết rõ Trần Lạc lời nói bên trong ý tứ. Nghe Trần Lạc lời này, Tô Bạch giống như trộm Trần Lạc trong nhà thuế ruộng. Nhưng là cái này sao có thể, á bọn hắn cùng Tô Bạch có thù không sai, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Tô Bạch là ngàn năm không gặp đại tài tử. Rất nhiều người vì mời Tô Bạch làm một bài thi tử, ngàn lượng bạch ngân cất bước, nhưng mà Tô Bạch quả quyết từ chối, xem tiền tài như cặn bã. Như thế Tô Bạch, làm sao lại đi trộm tiền lương của người khác đâu? Nhưng nhìn Trần Lạc cái này vẻ mặt, lại không giống như là tại bắn tên không đích. Lao Khất cái sầm mặt lại, nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút sợ hãi Tô Bạch, một trái tim chìm đến đáy cốc. "Tiểu huynh đệ, hắn nói là thật hay không?" Lao Khất cái vẫn ôm một chút hy vọng, nhìn xem Tô Bạch, trầm giọng hỏi. "Không phải ta không có, đừng nghe hắn nói bậy." Tô Bạch điên cuồng lắc đầu. "Hắn thật không có trộm, trộm đi Trần Thanh Tiêu thuế ruộng chính là Hồ Kiều Kiều." "Ha ha." Trần cười lạnh một tiếng, đem hắn giống sách con gà con như thế cầm lên đến, ánh mắt băng lãnh. "Vậy ngươi nói cho ta, ngươi hàng ngày ăn gạo cơm cùng thịt khô là từ đâu tới? Ngươi mua bộ quần áo này tiền là từ đâu tới? Trả lời ta." Tô Bạch trả lời thế nào? Tô Bạch căn bản là không có cách trả lời, cũng không thể nói dùng tiền của mình mua a. Lời này lừa gạt một chút người ngoài vẫn được, căn bản không lừa được Trần Lạc. Hơn nữa loại sự tình này cha một cái liền biết. Dù sao đầu năm nay, có thể bán lương thực bán thịt người ta, kia đều không là người nhà bình thường. Tô Bạch càng nghĩ càng sụp đổ, bên trong lòng không khỏi hối hận và phẫn. Không phải hối hận nhường Hồ Kiều Kiều trộm Trần Lạc thuế ruộng, mà là hối hận chính mình nhất thời thiện tâm, tha Trần Lạc một mạng, đến mức bây giờ bị Trần Lạc bị cắn ngược lại một cái. Làm sao lại như thế? Gái lầu xanh trợn mắt hốt mồm, con ngươi phóng đại. Các nàng ái mộ người, thật là một cái nắm giữ kinh thế tài hoa đại tài tử, nổi danh lưu truyền tiền cổ thánh nhân chi tư. Hơn nữa Tô Bạch cùng nam nhân khác không có chút nào như thế, Tô Bạch không có giống người khác như thế xem thường các nàng, đối với các nàng mười phần tôn trọng. Tô Bạch đến Thanh Lâu cũng chưa từng là thèm các nàng thân thể, chỉ vì nghe Yêu Yêu đàn tấu mà đến. Như thế giữ mình trong sạch, tài hoa xuất chúng kỳ nam tử, lại là kẻ trộm. Chúng nữ chậm rãi lắc đầu, không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Thật là, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Trần Lạc, sợ hãi Tô Bạch, các nàng đều trầm mặc. Đôi mắt dần dần hiện hiện xem thường phỉ nhổ chi sắc. Các nàng lưu lạc phong trần, biết rõ thuế ruộng trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói, các nàng cũng là bởi vì thuế ruộng bị bán vào tới. Tô Bạch lại là một cái trộm thuế ruộng chi kẻ trộm, như thế ti tiện người, các nàng lúc trước thật sự là mắt bị mù, coi trọng Tô Bạch. Đánh chết hắn. Mụ mụ, nhường hắn đem thiếu tiền của chúng ta trả hết, không thể để cho hắn bạch chơi. Đúng, tuyệt đối không thể nhường cái này tặc tử bạch chơi. Mấy nữ tử nghiến răng nghiến lợi, trước đó có nhiều ái mộ Tô Bạch, lúc này liền có nhiều chán ghét oán hận Tô Bạch. Nhao nhao lên tiếng, nhường Tú bà giúp các nàng đòi nợ. Tú bà, cứ việc nàng cũng rất chán ghét Tô Bạch, nhưng là việc này là nàng có thể nhúng tay sao? Nàng từ lao nửa đường, mới ngoài 30 niên kỷ, phong vận vẫn còn, để giành đại bút bạc, còn không muốn chết á không? Tô Bạch ánh mắt nhìn quanh một vòng, nội tâm sụp đổ, mong muốn chạy khỏi nơi này, trốn đến một cái không người biết được nơi hẻo lánh. Trần Lạc nhìn ngực hắn miệng phình lên, lúc này đưa tay sờ mó. "Trả lại cho ta phanh." Một cước đá bay. Trần Lạc bình tĩnh mở ra, tất cả đều là kim sẹn sẹn lá cây, lập tức cười, "Cái này bao kim diệp tử ngươi lại là từ đâu trộm được? Đừng nói cho ta là nhặt được." Tô Bạch nằm dạp trên mặt đất yên lặng thổ huyết, nội tâm sụp đổ, không dám nhìn đám người ánh mắt khác thường, hắn mong muốn mất đi. Nếu như hôm nay sự tình là một giấc mộng kia thì tốt biết bao. Vậy hắn vẫn là phong độ nhẹ nhàng giai công tử, vẫn là xuất khẩu thành thơ, chuyển thế tác phẩm xuất sắc hạ bút thành văn đại tài tử. "Chư vị, ta có thể rất phụ trách nói cho chư vị, Tô Bạch chính là tặc. Nhà hắn liền ở tại ta sát vách, sớm chiều ở chung vài chục năm, hắn có bao nhiêu cân lượng, ta rõ rõ ràng ràng. Hắn chính là từ ngày học vẹn, lại yêu làm nằm mơ ba ngày nẻo kết hủ lậu thư sinh, tất cả mọi thứ đều là trộm được, chư vị không tin, đại khái có thể đi hiệp phong thôn hỏi thăm một phen." Trần Lạc cao giọng nói, một mực tích tụ ở trong lòng biệt khuất, một khi có thể phong thích, giờ phút này đừng đề cập tâm tình có nhiều xứng rồi. So đạt được tiên duyên còn thoải mái. Hôm nay hắn liền phải đem Tô Bạch vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ bên trên, nhường hắn cả một đời đều lật người không nổi. Dù sao tại cổ đại, thuế ruộng liên quan đến nhân mạng, trộm người thuế ruộng kia là mất đầu tội lớn, càng là một loại cực kỳ bại người xấu thành phẩm. Nhìn xem những này đã từng hận không thể cho Tô Bạch tự tiến cử cái chiếu gái lầu xanh liền biết. "Ta tin ngươi." Khúc Gia Thụy cái thứ nhất nói rằng, "Ta đã phái người đi điều tra, đại khái một tháng trước, Tô Bạch đích thật là cái gì cũng không biết phế vật đồ vật, cả ngày ôm một cuốn sách bại hoại nghiên cứu, cái dám bản sự không có." Huống chi chư vị ngẫm lại, Tô Bạch nếu là thật có kinh thế tài hoa, làm sao có thể hiện tại mới dương danh? Nghe được Khúc Gia Thụy tiểu nói này, đám người tựa như gỡ ra mê vụ, rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, làm sao có thể có người một mực yên lặng không nghe thấy, đột nhiên trong vòng một đêm biến thành thiên cổ kỳ tài đâu? Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như là ẩn cư tu sĩ, vậy bọn hắn còn có thể hiểu được. Có thể Tô Bạch rõ ràng không phải. "Mẹ nó, thì ra ngươi là tặc. Khó trách ta học hành gian khổ 20 mấy năm, không kịp ngươi bọn nhất. Tô Bạch ngươi thật đáng chết a. Ngươi tên bại hoại cặn bã, quả thực chính là ta bối người đọc sách sỉ nhục, ta muốn giết ngươi." Quân tình xúc động phẫn nộ, lại có một loại kiềm chế thật lâu thoải mái, hưng phấn đến mặt đều bóp méo. Thì ra không phải bọn hắn không được, mà là Tô Bạch dựa vào là ăn cắp. "Ai?" Lao Khất cái thở dài một tiếng, lắc đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở nguyên địa. Chợt vừa nghe đến Tô Bạch nói hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ vốn cho rằng Tô Bạch là ưu quốc ưu dân đại tài. Hắn muốn đem chính mình một thân truyền thừa đều truyền cho Tô Bạch, hy vọng hắn kết thúc cái này loạn thế, đem tông môn phát dương quang đại, tái hiện huy hoàng. Sao có thể cũng không ngờ tới, Tô Bạch lại là làm cho người khinh thường kẻ trộm. Như thế phẩm đức bại hoại hạng người, căn bản không xứng nắm giữ truyền thừa của hắn. Tại sao có thể như vậy, không có khả năng? Triệu Thanh Giao điên cuồng lắc đầu, thất hồn lạc phách, thân thể mềm mại lung la lung lay, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc sự thật. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Bạch chính là kinh thế đại tài tử, thế nào lại là một cái kẻ trộm đâu? Không thể nào. Chương 19, Đạm Mạc Yêu Yêu chương 19, Đạm Mạc Yêu Yêu sách nhìn thấy Tô Bạch núi dựa lớn rời đi, Trần Lạc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, dường như mở ra một đạo thế giới mới đại môn. Có lẽ, lúc trước hắn đối phó Tô Bạch phương pháp xử lý đều là sai, giết nhân vật chính không nhất định phải dùng đao. Tô Bạch như vậy dối trá, luôn luôn đứng tại đạo đức điểm cao chỉ điểm Giang Sơn. Hắn có lẽ cũng có thể dạng này, lợi dụng ma pháp đánh bại ma pháp. Dùng lưu ngôn phỉ ngữ giết người có lẽ hiệu quả tốt hơn. Nếu là Tô Bạch thanh danh thối không ngửi được, có lẽ không cần hắn ra tay, cũng có bó lớn người ra tay giết Tô Bạch. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc mừng rỡ như điên. Có lẽ hôm nay, hắn có thể thành công đem Tô Bạch đưa vào tượng cô quán, thật tốt hầu hạ những cái kia nắm giữ Long Dương chi người tốt. Giết Tô Bạch. Trần Lạc trong lòng hơi động, suy tư một chút, vẫn là từ bỏ. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất. Vẫn là trước tiên đem Tô Bạch đưa vào tượng cô quán hưởng thụ một chút đã. Tô Bạch, nói đi, ngươi thiếu ta 130 cân gạo, 42 cân thịt khô, 500 lượng bạch ngân, 30 lượng hoàng kim, lúc nào còn cho ta? Trần Lạc đem hắn xách lên, trêu tức hỏi. Tô Bạch lúc này tựa như một đầu bại quyền, không có chút nào trước đó tất cả đều đang nắm giữ lạnh nhạt. Mã phu, ta Tô Bạch đời này cùng ngươi không chết không thôi. Tô Bạch gầm hét, trong mắt tràn ngập sừng sững sát ý, nội tâm vô cùng phát điên. Hắn không rõ, chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Trần Lạc vì cái gì chết nắm lấy thuế ruộng không thả? Vì cái gì nhất định phải cùng hắn là địch? Hắn chỉ có điều nhường Hồ Kiều Kiều trộm đi Trần Lạc một chút thuế ruộng mà thôi, về phần cùng hắn ăn thua đủ sao? Tại sao phải đem hắn quang huy hình tượng bị? Trần Lạc làm như vậy lại có thể được cái gì đâu? Không sợ hắn nhường Hồ Kiều Kiều giết Trần Lạc sao? Chẳng lẽ Trần Lạc không có chút nào sợ chết sao? Tô Bạch càng nghĩ càng phẫn nộ. Hắn căn bản chướng mắt Trần Lạc chút đồ bậc kia, chỉ là muốn thay nguyên giáo dục con người bằng hành động gương mâu hấn một chút Trần Lạc mà thôi. Thật là Trần Lạc lại muốn đặt hắn tử địa, quá độc ác. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Lạc đã bị hắn ngược sát trăm ngàn lần. Chậc chậc, xem ra ngươi là không có ý định trả, vậy ta chỉ có thể đem ngươi bán được tượng cô quán gắn nợ. Trần Lạc cười lạnh. Tô Bạch biểu tình giữ tợn đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt. Hắn mặc dù không có quá nhiều văn hóa, tất cả thi từ đều là chép tới, nhưng là tượng cô quán là địa phương nào, hắn vẫn là biết. Không cần Tô Bạch hoa cúc siết chặt, thanh âm đều phá phòng. Hắn tuyệt đối không thể bị bán được tượng cô quán, thật đi, vậy hắn về sau còn làm người như thế nào? Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Trần Lạc lắc đầu. Ta trả lại ngươi, cái này bao kim diệp tử đầy đủ đền bù ngươi tổn thất. Ngươi trộm được kim diệp tử, ta cũng không nên, ta chỉ cần ta sạch sẽ tiền. Không yêu yêu cứu ta. Tô Bạch điên cuồng giãy giụa, ánh mắt nhìn về phía giống như trên trời tiên yêu yêu. Triệu Thanh Giao không đáng tin cậy. Nhìn như cường đại tuyệt luân Triệu Thanh Giao, thế mà bị Trần Lạc một chiêu phế đi, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Muốn nói ở đây ai có thể cứu hắn, vậy khẳng định là yêu yêu không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn biết yêu yêu căn bản không phải đứng đắn hoa khôi, bối cảnh thân phận vô cùng thần bí. Yêu yêu tựa như là hạ phàm lịch kiếp trên trời tiên, chỉ cần nàng một câu, Trần Lạc liền sẽ chết không có chỗ chôn. Yêu yêu. Tô Bạch trong lòng cuộn loạn, yêu yêu sẽ không cứu hắn a? Không thể nào, hắn cho yêu yêu viết nhiều như vậy bài thơ tử, yêu yêu làm sao có thể đối với hắn thờ ơ? Bốn mắt nhìn nhau, Tô Bạch con người địa chấn. Đây là một đôi dạng gì ánh mắt? Tô Bạch không cách nào nói rõ. Không có lo lắng, thậm chí một tia cảm xúc gợn sóng đều không có, trong mắt chỉ có một mảnh hờ hững, tựa như thần mình coi thường thế gian côn trùng như thế. Không thú vị. Yêu yêu ôm lấy tỷ bà rời đi, bóng hình xinh đẹp thướt tha, cho người ta lưu lại vô tận mơ màng. Chậc chậc, liền nàng đều không cứu ngươi, ngươi nhất định phải chết. Trần Lạc vẻ mặt phấn chấn. Yêu yêu mang mạng che mặt, chỉ xem khí chất cùng bóng lưng, liền biết là người thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân. Mọi người đều biết, mỹ nữ đều là nhân vật chính, càng mỹ nữ nhân, càng có thể là nữ chính. Ngay cả yêu yêu đều coi thường Tô Bạch, có thể thấy được lưu ngôn phỉ ngữ lợi hại. Hắn rốt cuộc tìm được thu thập Tô Bạch phương pháp xử lý. Trần Lạc nội tâm kích động tới tột đỉnh. Vung hắn ra. Ân. Tô Bạch đã thân bại danh liệt, giống như chuột chạy qua đường, lúc này ai dính vào Tô Bạch, ai thanh danh liền xấu. Đến cùng là ai không tiếc thân bại danh liệt cũng muốn cứu Tô Bạch. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, là nữ giả nam trang Triệu Thanh Giao. Vung hắn ra. Triệu Thanh Giao thanh âm kiên định. Nàng cảm thấy trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó. Tô Bạch trộm Trần Lạc nhà thuế ruộng, có lẽ có chính mình nguyên nhân. Ngoài ra, nàng cùng Tô Bạch tiếp xúc qua mấy lần, coi như Tô Bạch là kẻ trộm, thật là Tô Bạch thật rất có tài hoa. Điểm này nàng vô cùng xác nhận. Triệu Thanh Giao ổn định sụp đổ đường tim, cảm thấy không thể bởi vì một kiện sự tình mà hoàn toàn cùng Tô Bạch, nàng muốn biết rõ ràng nguyên do trong đó. Vung hắn ra. Tốt. Trần Lạc giữ tợn cười một tiếng, giơ lên cao cao Tô Bạch, dùng sức một đập. Phình một tiếng, Tô Bạch bị nện đến thất điên bắt đảo, trong mắt bạo đột, cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đập gãy, trái tim lệch vị trí. Đau nhức, quá đau. Đáng chết mang phu. Hắn Tô Bạch thể, đời này cùng Trần Lạc không chết không thôi. Thiện nhân, ta trước chém chết ngươi. Trần Lạc mũi chân điểm một cái, như đại bàng dương cánh, theo cao lầu nhảy xuống, trong tay mạch đao lấp lóe huyết hồng quang mang. Vâng. Triệu Thanh Giao biến sắc, vội vàng nghiêng người né tránh. Huyết hồng đao quang đem sàn nhà cái bàn bổ ra, tứ tán đồ vật đập khách làng chơi một thân, đầu rơi máu chảy. nhưng mọi người một câu lời cũng không dám nói, co cẳng liền chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Hiu. Triệu Thanh Giao một kiếm đánh tới, kiếm pháp sắc bén, lộ ra nhân kiếm hợp nhất, khí thế một đi không trở lại. Chết cho ta. Trần Lạc không sợ hãi, trong tay mạch đao từ dưới lên trên đẩy, đao quang quét ngang. Tại nàng tránh đi trong nháy mắt, Trần Lạc đã giết đi lên, cận thân chiến đấu. Trần Lạc đao pháp cương mãnh bá đạo, đại khai đại hợp, mang theo nát bấy tất cả uy thế, huyết hồng đao quang cùng tuyết trắng kiếm khí tung hành. T. Đi mau. Một đám khách làng chơi cùng gái lầu xanh, dọa đến cả kinh thất sắc. Hai người chiến đấu quá kịch liệt, nhất là Trần Lạc, kèm theo một cô ai cản ta thì phải chết, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành đạo thế. Đem Khánh Vân thành thiên chi tiêu nữ Triệu Thanh Giao, đánh liên tục bại lui. Mãng phu trong phòng yêu yêu, đạm mạc đôi mắt chìm xuống. Nàng không quan tâm hai người chết sống, cũng không quan tâm Tô Bạch chết sống. Thật là hai người chiến đấu, đều muốn đem Túy Hương lâu làm hỏng. Nàng không muốn chuyển ổ, liền rất phiền. Thanh Giao cũng không phải cái này mãng phu đối thủ sao? Tô Bạch chợt vật bò lên, nhìn thấy liên tục bại lui, mấy lần cực kỳ nguy hiểm Triệu Thanh Giao, con ngươi đột nhiên co lại. Lần thứ nhất bị một chiêu bại trận, kia có thể nói là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Trần Lạc tập kích bất ngờ thành công. Nhưng lần này triển khai trận thế, Triệu Thanh Giao lại còn không phải Trần Lạc đối thủ. Không phải nói kiếm tu có thể xưng cùng giai vô địch sao? Vì cái gì liền một cái giã lộ xuất thân mãng phu đều đánh không lại? Triệu Thanh Giao giờ phút này cũng rất hoảng. Nàng là chân khí cảnh hậu kỳ, kiếm pháp vô song, là Khánh Vân thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, dù cho đặt vào tông môn, nàng cũng là thiên tài nữ kiếm hiệp. Vốn cho rằng mấy chiêu liền có thể cầm xuống Trần Lạc, thật là thật đánh nhau, nàng mới phát hiện Trần Lạc chỗ kinh khủng. Nàng cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một tôn kinh khủng cô máy giết chóc. Đồng thời Trần Lạc đao pháp tinh diệu tuyệt luân, càng đánh càng mạnh. Mạch đao vốn chính là giết chóc binh khí, nàng trường kiếm căn bản là không có cách bằng được. Chương 20, cuối cùng đem Tô Bạch kênh rạch bán chương 20, cuối cùng đem Tô Bạch kênh rạch bán mấy chục chiêu hạ đến, Triệu Thanh Giao thăm dò rõ ràng Trần Lạc thực lực. Luận lực lượng không có nàng mạnh. Trần Lạc cũng không có chân khí, chính là một cái nội tráng võ giả. Thật là có cao thâm mạt chắc võ kỹ, có thể điều động khí huyết chi lực, chiêu thức thiên biến vạn hóa. Phối hợp mạch đao, quả thực đánh đầu thằng đó. Triệu Thanh Giao rốt cục nhận rõ sự thật, nàng không phải Trần Lạc đối thủ, kiếm cũng không phải binh khí mạnh nhất. Cùng mạch đao so sánh, kiếm lực sát thương quá yếu. Liên giống với một cái miếng sắt cùng một cái côn sắt, cả hai uy lực không thể so sánh nổi. Tiếp tục đánh xuống, nàng sẽ bị Trần Lạc chém giết. Chết Trần Lạc nắm lấy cơ hội, một đao hạ xuống, Triệu Thanh Giao thoáng chốc chia hai nửa. Tê chết. Đám người con ngươi địa chấn. Triệu Thanh Giao thật là Khánh Vân thành thiên chi tiểu nữ, gia trưởng trong miệng nhà người ta hài tử, thường xuyên cầm Triệu Thanh Giao cùng bọn hắn so sánh. Mà Triệu Thanh Giao cũng không phải chỉ là hư danh, thiên phú chắc tuyệt, bị đại phái thu làm đệ tử thân truyền, tuổi còn trẻ liền trở thành chân khí cảnh hậu kỳ, tương lai tiền đồ vô lượng. Triệu Thanh Giao có tiên nhân chi tư, dù cho không thể trở thành tiên nhân, nhất định có thể thành là danh dương đại chu hoàng triều nữ kiếm hiệp. Ưu tú như Triệu Thanh Giao lại bị chém thành hai nửa. Đây là nơi nào hung mãnh mãng phu? Trần đại ca thật là mạnh a. Khúc Gia Thụy giật mình. Hắn rất ưa thích Triệu Thanh Giao, thật là Triệu Thanh Giao không thích hắn, thích Tô Bạch. Nhìn thấy thi thể của nàng, Khúc Gia Thụy có chút khó chịu, lại có chút hưng phấn. Chết tốt, ai cũng không chiếm được. Hơn nữa Trần Lạc cũng quá mạnh. Dạng này một cái tài hoa cùng mỹ mạo cùng tồn tại thiên chi tiểu nữ, thế mà không lưu tình chút nào xử lý. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Quay đầu nhất định phải tính Trần Lạc 300 chén. Thiên mệnh chi nhân cũng sẽ chết. Trần Lạc vui mừng như điên, giết Triệu Thanh Giao không tính là gì, hắn thấy được giết chết Tô Bạch ánh dạng đông. Thanh Giao Tô Bạch tròn mắt tận nước, cực kỳ bi thương. Triệu Thanh Giao âm dung tiếu mạo dường như ấn ở trong đầu hắn, Tô Bạch không thể nào tiếp thu được Triệu Thanh Giao đã tử vong. Dù sao vừa rồi còn rất tốt, làm sao lại chết đâu? Triệu Thanh Giao sao có thể chết đâu? Mãng phu, ta tất sát ngươi. Tô Bạch ánh mắt xích hồng, hận muốn điên. Xinh đẹp như vậy hiền lành tuyệt mỹ thiếu nữ, Trần Lạc lại còn nói giết liền giết, quả thực không phải người. Tô Bạch vô cùng hối hận. Sớm biết lúc trước liền không nên mềm lòng thả Trần Lạc một mạng. Nếu như không có Trần Lạc, Triệu Thanh Giao sẽ không phải chết. Đều do hắn, là hắn hại. Phanh. Trần Lạc bay người lên đi, một cước đem Tô Bạch đá xuống lâu, cắt ngang cái này cậu vật ý dâm. Ngươi không được qua đây a. Tô Bạch bị một cước này theo huyễn tưởng thế giới đá trở về thế giới hiện thực. Nhìn xem Trần Lạc từng bước một đi tới, Tô Bạch nhớ tới kinh khủng sự tình, lập tức không để ý tới đa sầu đá cảm, vô cùng sợ hãi, vừa bỏ vừa lăn lui lại. Yêu yêu cứu ta nguyện vì ngươi làm thờ bà trăm thủ. Tô Bạch hoảng sợ hô. Trần Lạc trong tay mạch đao xoay chuyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bao xương, muốn biết yêu yêu sẽ không xuất thủ trợ giúp Tô Bạch. Nếu là dám ra tay, liền nàng cũng cùng một chỗ chặt. Đáng người, Trần Lạc nhìn bao xương làm gì? Chẳng lẽ yêu yêu, Trần Lạc sẽ không muốn chặt nàng a? Không thể nào, không thể nào. Mã Phu, yêu yêu đôi mắt hiện lên một tia im lặng. Liền nàng sâu cạn cũng không biết, cũng nghĩ giết nàng. Thật là một cái vô não Mã Phu. Yêu yêu, chẳng lẽ ngươi thật như thế vô tình sao? Tô Bạch tuyệt vọng gầm thét. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình tại yêu yêu trong lòng cùng người khác là không giống. Cứ việc yêu yêu vẫn không có bằng lòng vì hắn phá lệ, nhưng là yêu yêu đã bằng lòng vì hắn diễn tấu không phải sao? Hơn nữa hắn cho yêu yêu làm nhiều như vậy thi tử, chẳng lẽ yêu yêu một chút cảm động đều không có sao? Chẳng lẽ hắn tại yêu yêu trong lòng thật chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao côn trùng? Không, Tô Bạch không tin yêu yêu tuyệt tình như thế, đối với hắn thấy chết không cứu. Có lẽ yêu yêu có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Không sao cả, hắn còn có biện pháp tự cứu. Tô Bạch đưa tay tới eo lưng ở giữa sờ một cái, lập tức sửng sốt. Hắn sáo ngọc đâu? Ha ha, Trần Lạc cười lạnh. Hắn tại Sáo Ngọc bên trên cắm qua té ngã, lại làm sao có thể phạm giống nhau sai lầm. Trần Lạc mặc dù không biết rõ Sáo Ngọc là vũ khí gì, bất quá Tô Bạch thổi lên sau, Hồ Kiều Kiều rất nhanh liền chạy tới cứu chàng. Bởi vậy có thể thấy được, cái đồ chơi này liền là nhân vật chính bảo mệnh át chủ bài. Cho nên ngay đầu tiên, hắn liền cầm đi Sáo Ngọc. Trần Lạc một cái nhấc lên Tô Bạch, hướng tượng cô quán phương hướng đi đến, cũng không quay đầu lại nói rằng, "Chư vị, ta muốn bán Tô Bạch trả nợ, hứng thú có thể tới." Hắn đối Tô Bạch là không có hứng thú, nhưng không chừng người khác có. Nơi này đa số người đều cùng Tô Bạch có thủ, nói không chừng sẽ không từ thủ đoạn tra tấn Tô Bạch. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, không ít người lộ ra vẻ mừng như điên. Ho nhẹ một tiếng, tìm cái cớ cùng đồng bạn nói đừng, vội vã rời đi thanh lâu. "Phanh, an bài cho ta người thật tốt hầu hạ hắn." Trần Lạc đứng tại cửa ra vào, đem Tô Bạch ném đi đi vào. Người ở bên trong sửng sốt một chút, lại nhìn một chút Tô Bạch, biến sắc, "Cái này, đây không phải Tô đại tài tử sao?" "Không sai, chính là hắn, tặng cho các người, không cần tiền, các ngươi tùy tiện chơi." Trần Lạc đứng tại cửa ra vào nói rằng, loại địa phương này hắn là không dám tiến vào. Đứng tại cửa ra vào đều cảm thấy một hồi khó chịu. Có vấn đề sao? Một cái quy công vẻ mặt ý động, nhưng lại đối Tô Bạch rất là kiêng kỵ. Dù sao Tô Bạch là thiên cổ kỳ tài nhân vật, rất nhiều quý nhân đều đúng Tô Bạch không thể làm gì. Không có bất cứ vấn đề gì, núi rửa của hắn Triệu Thanh Giao đã bị ta chém giết. "Các ngươi không cần, ta liền đưa cho khách quán." "Triệu Thanh Giao bị ngươi mãng phu chém." Tin tức này, đối bọn hắn mà nói không khác sấm dậy đất bằng. "Đem hắn mang vào, nhanh." Trong quán truyền ra kích động lại thanh âm vội vàng. Bởi vì hắn mới từ thanh lâu trở về, đem toàn bộ sự kiện trải qua thấy rõ rõ ràng ràng. Trần Lạc đây chính là đang cho bọn hắn đưa núi vàng núi bạc, ca phải biết Tô Bạch không chỉ có tài hoa, dáng dấp còn nho nhã tuấn mỹ, làn da trắng nõn, có thể xương cực phẩm, quả thực chính là một ít người yêu nhất. Có Tô Bạch tọa trấn tiệm ăn nói không chừng có thể trở thành Khánh Vân thành cái thứ hai Túy Hương lâu, một ngày thu đầu vàng. "Ta chuyện xấu nói trước, các ngươi đừng cho ta làm hư, lập tức mở cho hắn thông, một ngày không thể thiếu tại trang bị." Trần Lạc âm thanh lạnh lùng nói. "Minh bạch minh bạch, thiếu hiệp ngài cứ việc yên tâm, ta cầm nhân mạng đảm bảo, nhất định có thể đem hắn điều giáo thành co được giãn được, có thể lòng có thể chặt đại trợ phu." "Tốt, mau đi đi." Trần Lạc phi thân tới nóc nhà, hắn muốn ở chỗ này trông coi. Ai muốn cứu Tô Bạch, hắn liền giết ai. Qua người tới, nhìn thấy trên nóc nhà Trần Lạc, lòng tràn đầy danh điểm, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trần Lạc đối Tô Bạch hận ý, cũng là không có người nào. Đối với võ giả mà nói, trộm đi chút đồ vật kia, bất quá là nhiều nước mà thôi, làm sao đến mức như thế thống hận Tô Bạch. Nhưng nghĩ tới Trần Lạc là thợ săn, lại tại Khánh Vân thành bừa bãi vô danh, khẳng định là cái gia đình túng quẫn người, bọn hắn lại lý giải Trần Lạc. Đổi ai bị trộm đi cứu mạng lương thực, trộm đi trong nhà tất cả tiền tài, đều sẽ hận không thể sinh đào đối phương ra a a trong phòng, ngất đi Tô Bạch, chợt phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Dọa đường đi người đi đường kêu to một tiếng, nhìn một chút tượng cô quán, lại điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Trần Lạc bắt mấy cái trên đường, để bọn hắn đi thăm dò nhìn tình huống. Không trách hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, đối đãi nhân vật chính, không có chút nào có thể qua loa chủ quan. Tại nhân vật chính trên thân, cái gì chuyện ngoại hạng đều có thể xảy ra. Về phần Trần Lạc vì cái gì không chính mình nhìn, hắn là không dám nhìn. "Không cần, không Tô Bạch hỏng mất, vì vẫn cầm thét." Đối Trần Lạc hận ý ngập trời. Không phải liền là trộm đi Trần Lạc thuế rộ sao? Hắn chỉ có điều muốn thay nguyên thân lấy lại công đạo, giao hấn một chút Trần Lạc mà thôi. Bao lớn chút chuyện, cùng lắm thì trả lại Trần Lạc chính là, về phần như thế cha tấn hắn sao? Tốt xấu cùng là hàng xóm nhiều năm như vậy, Trần Lạc có còn hay không là người? Tô Bạch thề. Tiện nhân chương 21, chân khí cảnh chương 21, chân khí cảnh Trần Lạc xác nhận tin tức không sai sau, trong lòng vui mừng như điên. Một mực chờ tới vào đêm mới rời khỏi. Đi ra thành, Trần Lạc lập tức lưu trữ, xách theo mạch đao giết vào không ra. Vì cái gì khổng đại như tan nát cõi lòng gào thét, không rõ Trần Lạc vì cái gì đỗng nhiên muốn giết hắn cả nhà. Phốc thử. Một đao chém xuống người khác đầu. Thanh lý mất khổng ra tất cả mọi người, không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, khổng tử san vậy mà lại không tại. "Nhỏ, tiểu thư nàng ra đi du ngoạn, chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào." Hộ vệ đội trưởng răng run lên nói. Trần Lạc trầm mặc không nói, suy tư một chút, nói rằng, "Đem đều rửa giấy sạch sẽ, về sau các ngươi liền theo ta, tất cả như cũ." "Đúng đúng đúng." Chúng người vui mừng, sống sót sau hai nạn giống như xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đối với bọn hắn mà nói, cùng ai không phải cùng. Ngược lại cũng là vì kiếm miếng cơm ăn. Hơn nữa Trần Lạc thực lực cường đại như vậy, lại còn trẻ như vậy. Như một ngày kia Trần Lạc cùng gió nổi lên, bọn hắn nói không chừng cũng có thể đi theo được nhờ. "Như Khổng Tử San trở về, các ngươi nghĩ biện pháp ổn định nàng, lập tức đến cho ta biết." Trần Lạc trầm giọng nói. Khổng Tử San không lớn không nhỏ cũng là ban huyết võ giả, tăng thêm nữ chính quang hoàn, người bình thường căn bản không đối phó được, đến làm cho hắn đến mới được. "Là, lao ra." Đám người không người cúi đầu. Trần Lạc hài lòng gật đầu, hắn rốt cục đạt được ước muốn, trở thành võ giả lao ra. Tiến vào Khổng gia khố phòng, không nhìn vàng bạc châu báu, mở ra mấy cái ngăn tủ. Bên trong đều là chân quý dược liệu, cùng đan dược. Trần Lạc đem đồ vật toàn bộ thu vào trong chữ vật đại, tiến vào Khổng đại như bế quan tu luyện thất. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Trần Lạc cảnh giới liền như tên lửa tăng lên. Dù sao Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ là tiên đạo đỉnh cấp công pháp, có thể hoàn mỹ luyện hóa dược lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một đêm trôi qua, Trần Lạc tiêu hao 3 bình huyết linh đan, đem tu vi tăng lên tới nội tráng đỉnh phong. Càng tu luyện tới đằng sau, tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều, thậm chí còn có thể xuất hiện kẹt bình cảnh, bất luận tiêu hao nhiều ít tài nguyên đều không thể tăng lên tình huống. Cái gọi là tu luyện khó, khó như lên trời, câu nói này tuyệt không phải nói một chút. Trần Lạc đi ra tu luyện thất, tìm đến hộ vệ đội đội trưởng Bản Hảo, hỏi Khổng Tử San thế nào vẫn chưa trở lại. Nàng trước kia ra đi du ngoạn, cũng từng có đêm không về ngủ tình huống sao? Về lao ra, không có, đây là Khổng Tử San lần thứ nhất đêm không về ngủ. Bản Hảo cũng cảm thấy buồn bực, mấy ngày nay Khổng Tử San thường xuyên ra ngoài, đều là đã khuya mới trở về, hôm nay thì là trực tiếp không trở lại. Vận khí này không khỏi cũng quá tốt rồi. Trần Lạc lông mày vặn cùng một chỗ. Khổng Tử San sẽ không đã biết gia tộc bị diệt, đi xa tha hương đi. Tính toán, gặp phải liền giết, gặp không thấy coi như xong. Trời đất bao la, cũng không thể đi tìm nàng. Có kia cái thời gian, còn không bằng dùng tới đối phó Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều, hoặc là tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, Trần Lạc phân phó Vạn Hào vài câu, nhường hắn vào thành cùng Khúc Gia liên hệ, thuận tiện đem thiếu linh đan rượu dược trả lại Khúc Gia. Đúng rồi, xong xuôi chuyện này, ngươi liền đi tượng cô quán hỏi thăm một chút Tô Bạch tin tức. Trần Lạc cho hắn 10 lượng bạc, phân phó xong chuyện, liền tiến vào tu luyện thất tu luyện. Tăng cao tu vi quan trọng. Trần Lạc đan dược một thanh ăn, nhân sâm làm củ cải như thế gặm. Thân thể phảng phất là hang không đáy, có bao nhiêu thôn phệ nhiều ít, lại chậm chạp không thể để cho nhục thân diễn sinh ra chân khí. Nhưng Trần Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì cái gọi là có thể ăn là phúc, ăn vào đi nhiều ít, vậy cũng là chính mình. Huống chi Trần Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực đang chậm rãi tăng cường. Tu luyện sợ nhất không phải tiêu hao nhiều, sợ nhất tiêu hao nhiều ít, lại không cách nào tăng lên một chút tu vi, đây chính là kẹt tại bình cảnh kỳ. Trần Lạc đem nội tráng cảnh đạt đến viên mãn, thẳng đến thăng không thể thăng, lúc này mới bắt đầu tu luyện bước thứ ba đồ. Bước thứ ba đồ so bước thứ hai đồ thêm ra 9 bộ động tác, giống nhau chiếu cố trước mặt ban huyết, nội tráng. Nói cách khác, hắn tại tu luyện chân khí cảnh đồng thời, tính cả phía trước mấy cảnh giới cùng một chỗ tu luyện, nhục thân chi lực đồng thời tăng lên. Tiên tiên huyền đạo đồ quá nghịch tiên. Chỉ có thể nói, không hổ là nhân vật chính cơ duyên. Trần Lạc đột nhiên có chút minh ngộ, Tô Bạch tư chất vì cái gì như vậy rất rưỡi. Có tiên tiên huyền đạo đồ, ngày mai tu luyện liền có thể tăng lên tư chất, đồng thời tốc độ tu luyện không chậm chút nào. Bởi vì tiên tiên huyền đạo đồ chính là như thế nghịch tiên, mặc kệ tư chất ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi tu luyện liền có thu hoạch. Mặc kệ ngươi ăn nhiều ít tài nguyên, cuối cùng đều có thể trả lại tới thể phách bên trên. Cho nên tư chất rác rưởi lại có quan hệ gì đâu? Người khác tới chào phúng, cái này sẽ chỉ thành làm nhân vật chính đánh mặt vô liếng. Vạn hạnh, nghịch thiên như vậy cải mệnh đại cơ duyên, bị hắn chặt đứt. Không phải, nếu để cho Tô Bạch đạt được, ngẫm lại đều bực mình, không thể tiếp nhận. Và anh, Trần Lạc thân thể bộc phát một hồi oanh minh, trong suốt như côi bảo huyết nhục bên trong, đản sinh ra từng tia từng sợi tiên thiên chân khí. Chân khí cảnh, thành. Trần Lạc vững chắc cảnh giới sau, lập tức sử dụng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính kiểm tra. Cảnh giới, chân khí cảnh sơ kỳ. Căn cốt, cực phẩm căn cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, tạo yêu chi tướng, hắc, mệnh số, trung nhân chi tư, bạch, đại họa lâm đầu, hắc. Nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạn tiểu phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Căn cốt tăng lên, Trần Lạc vui mừng quá đỗi. Phải biết căn cốt đều là trời sinh, ngày mai rất khó tăng lên, trừ phi dùng đến tiên vật. Nhưng ở thế giới phàm tục bên trong, tiên vật trên đời hiếm thấy, có cũng bị các phương cường giả tranh đoạt, kẻ yếu căn bản không có khả năng đạt được. Cũng không biết cực phẩm căn cốt phía trên lại là cái gì tư chất, tiên tiên huyền đạo đồ có thể hay không tiếp tục tăng lên tư chất. Hẳn là có thể chứ, dù sao cái này là nhân vật chính quật khởi đại cơ duyên, tất nhiên phi phàm. Trần Lạc mừng khấp khởi thầm nghĩ, chặt đứt Tô Bạch cơ duyên, tuyệt đối là sáng suốt nhất quyết định. Còn tốt lúc trước hắn không hề từ bỏ, chết lại nhiều lần, cũng cắn răng tiếp tục chống đỡ. Đây hết thảy kiên trì đều là đáng giá. Nghĩ đến, Trần Lạc tiếp tục tu luyện. Đột phá chân khí sau, chính là đả thông kỳ kinh bát mạch, cùng mở đan điển, lại đem đan điển chân khí lấp đầy, đó chính là chân khí cảnh viên mãn. Một bên khác, Hồ Kiều Kiều tại Tô Bạch xảy ra chuyện một mấy mắt, liền cảm thấy một hồi tâm thần có chút không tập trung. Muốn đi tìm Tô Bạch, nhưng là bị một đám mã phỉ giết đến tận cửa. Bọn này mã phỉ cũng không cướp bóc thôn trang, hung hăng đuổi theo Hồ Kiều Kiều cùng chặt. Không sai, đám người này chính là Khúc Gia phái người. Nhìn thấy Hồ Kiều Kiều liền một cái chân khí cảnh cũng không dám cứng rắn, chỉ một mặt chạy trốn, Khúc Hạo Phong trong lòng đại định, vẻ mặt phấn chấn. Đeo lên mặt nạ, xách đao tự thân lên trận. Hồ Kiều Kiều làm sao không biết Tô Bạch xảy ra chuyện, trong lòng càng thêm lo lắng. Thoát khỏi bọn này mã phỉ, lập tức vào thành tìm hiểu Tô Bạch tin tức. Khi biết được Tô Bạch đã gặp, hơn nữa đã tiếp nhận một ngày một đêm, Hồ Kiều Kiều đông cảm giác tiên lôi manh đỉnh. Nàng gia công tử giống như trên trời trích tiên nhân, nắm giữ kinh thế tài hoa, sao có thể luân lạc tới cái loại này bẩn thỉu chi địa. Hồ Kiều Kiều cảm giác trời đều sập, vẻ mặt sụp đổ. Chương 22, Tô Bạch gặp đại kiếp chương 22, Tô Bạch gặp đại kiếp anh Hồ Kiều Kiều ngồi sập xuống đất, bóng ánh nước mắt trượt xuống khuôn mặt, phát ra hồ ly ríu rít thút thít, thương tâm gần chết. Nàng là thật thương tâm, một quả hỏa hồng yêu trái tim tan nát rồi. Không có cách nào không nát ra, vừa nghĩ tới như là trích tiên nhân như thế công tử, bị một đám tráng hán vẻ mặt cười gần thay phiên quất rồi, nàng liền sụp đổ đến không kềm chế được, muốn tự tử đều có. Có lẽ cái chết chi, nàng cũng sẽ không lại sụp đổ, sẽ không lại thương tâm khổ sở. Nàng có thể mang theo đối công tử mỹ hảo mỉm cười cựu tuyển. Đáng chết mang phu, ta nhất định phải đưa ngươi xé nát. Hồ Kiều Kiều ngửa mặt lên trời giận dữ mắng mỏ, hận ý ngập trời. Nàng hận a lúc trước liền không nên nghe công tử, trực tiếp đem Trần Lạc giết, xong hết mọi chuyện, Tô Bạch cũng sẽ không bị này lại kiếp. Nàng cũng rất hối hận. Biết sớm như vậy, đêm đó biết Trần Lạc là võ giả, nàng nên quả quyết ra tay, dù cho thụ thương, dù cho bị kiếm ý phản phệ mà chết, chỉ cần bảo trụ công tử thanh bạch, mọi thứ đều là đáng giá. Còn có hôm qua, nàng liền không nên nhường Tô Bạch một mình vào thành, nàng thật quá hồ đồ rồi. Hồ Kiều Kiều càng nghĩ càng hối hận, chảy xuống hối hận nước mắt. Kỳ thật ngay từ đầu nàng là không đồng ý Tô Bạch một mình vào thành. Tô Bạch có kinh thế tài hoa, lại cùng Khánh Vân thành quyền quý coi tranh chấp, vô số người muốn trừ chi cho thông khoái. Tô Bạch một cái thư sinh yếu đuối một mình vào thành, cái kia chính là dê nhập hang hổ. Nhưng là Tô Bạch kiên trì một người vào thành, nàng đành phải âm thầm đi theo. Nhìn thấy Tô Bạch mặc dù gặp được mấy lần địch nhân tập kích, nhưng cuối cùng dựa vào tự thân thông minh tài trí cùng dũng khí, từng cái hóa giải không được, cuối cùng đều có quý nhân tương trợ, biến nguy thành an. Dần ra nàng đã cảm thấy Tô Bạch đã có sức tự vệ, liền không lại âm thầm theo dõi. Hơn nữa Tô Bạch đi ra ngoài trước đó nói lời thề son sắt, tự tin vẻ mặt đều nhanh tràn ra hốc mắt, Hồ Kiều Kiều vô ý thức liền tin tưởng. Dù sao Tô Bạch đều thành công qua nhiều lần như vậy, lần này vào thành chỉ là vì tìm kiếm cao thủ mà thôi, coi như tìm không thấy, nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm. Ai biết, lúc ra cửa thật tốt, vậy mà không về được, cũng đã mất đi thanh bạch chi thân. Phải làm sao mới ổn đây a? Công tử ngươi nói ta nên làm cái gì? Là tiến đi giết ngươi lại tự sát, vẫn là ta hiện tại liền tự vận? Hồ Kiều Kiều vẻ mặt sụp đổ thầm nghĩ, nội tâm còn có chút oán trách Tô Bạch. Chính mình rõ ràng là thư sinh yếu đuối, không có chút nào sức tự vệ, biết rõ Khánh Vân thành nguy hiểm, nhưng vì cái gì luôn luôn hướng Khánh Vân thành chạy? Vào thành còn chưa tính, vì cái gì luôn luôn không cho phép nàng đi theo? Hiện tại xảy ra chuyện đi. A, không cần, van cầu ngươi tha ta. Hồ Kiều Kiều nghe được Tô Bạch sợ hãi lại thanh âm khàn khàn, thút thít biểu lộ dừng lại, sắc mặt dần dần bặm mẻo. Không cần, không muốn Tô Bạch sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lùi lại, Bạch Trảm Kê thân thể run lẩy bẩy. Không cần. Thiện nhân. 3. Đại hán một bàn tay vung qua, sau đó một phát bắt được tóc hắn, vẻ mặt nhe răng cười, không muốn cái gì. Van cầu ngươi thả qua ta. Tô Bạch sợ hãi tới cực điểm, hoàn toàn không có trước đó hăng hái, đại thế đều đang nắm giữ ung dung không đội. Hồ Tam, đừng thô lỗ như vậy đi, hắn dù sao cũng là thiên cổ kỳ tài đâu. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trắng hán, nói chuyện lại kiểu bên trong yếu ớt, thấp cười nhẹ nói. A, kia Dương huynh nói nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là để chúng ta Tô đại tài tử quỳ xuống rồi. 3. Thiện nhân, có nghe hay không? Quỳ xuống, như chó bỏ qua đến. Tô Bạch run lẩy bẩy, nhưng là chống lại hai cái tráng hán dần dần lạnh xuống tới ánh mắt, hắn toàn thân phát run bỏ qua. Ngay từ đầu hắn là không sợ, điên cuồng dãy rủa, điên cuồng thể, giống giận muốn trả thù. Nhưng là, trải qua một ngày một đêm giáo huấn, Tô Bạch khắc sâu cảm nhận được phản kháng hậu quả, hắn hoàn toàn trung thực. Ha ha ha, Tô đại tài tử, ngươi thế nào giống con chó như thế, chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi ngạo khí đi đâu rồi? Ta nhớ được ngươi làm qua một bài thơ, gọi là gì tới? A, ta nhớ ra rồi, là nát bấy xương vỡ đục không sợ, muốn giữ lại thanh bạch ở nhân gian. Chậc chậc chậc, Tô đại tài tử, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang làm cái gì? A. 3. Nói chuyện, thiện nhân. Phanh. Hồ Kiều Kiều không chịu nổi, vẻ mặt giữ tợn đá thuê phòng. Hai cái tráng hán thấy thế, không sợ chút nào, giống như sớm có đoán trước như thế. Một người trong đó móc ra hai thanh đại khảm đao, ném cho đồng bạn một thanh. Tráng hán một thanh kéo lấy Tô Bạch tóc, thanh đao gác ở trên cổ hắn, đối với Hồ Kiều Kiều cười gần nói, thiện nhân, lập tức thúc thủ chịu trói, không phải lão tử cắt đầu của hắn. Kiều Kiều Tô Bạch nhìn thấy Hồ Kiều Kiều, lập tức nước mắt từng viên lớn lăn xuống. Ô ô ô, hắn Kiều Kiều rốt cục tới tìm hắn. Nếu là lại không đến, hắn thật không tiếp tục kiên trì được. Hồ Kiều Kiều đôi mắt hiện lên một đạo u quang, tráng hán trong nháy mắt thất thần, trở tay một đao chém chết đồng bạn, lập tức chính mình cũng cắt cổ. Hai người chỉ là ban huyết cảnh, tinh thần lực vô cùng yếu kém, căn bản ngăn không được Hồ Kiều Kiều mê một thuật. Một cái tiểu pháp thuật, liền bị mê mẩn tâm trí. Kiều Kiều ngươi trước mặc quần áo. A thật tốt. Hồ Kiều Kiều biểu lộ giữ tận đỡ lấy Tô Bạch, khập khiễng đi ra tiệm ăn. Ngoài cửa có một cái cưỡi hồng táo mã nữ tử. Nữ tử mặc trang phục màu đỏ, bên trong có một bộ xinh đẹp tinh xảo tỏa tử giáp, cầm trong tay tràn ngập móc câu thiết tiên, vẻ mặt mang theo vài phần thế gia quý nữ ngạo khí, ở trên cao nhìn xuống Tô Bạch. Xin hỏi cô nương có gì muốn làm? Tô Bạch sắc mặt nung đỏ, ánh mắt né tránh mà hỏi. Nếu như lúc trước gặp phải xinh đẹp như vậy nhân gian tuyệt sắc, hắn sẽ vô cùng thích thú, nhịn không được sẽ vì nàng làm một bài thơ. Nhưng tình cảnh này, ở chỗ này, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là nữ nhân. Hơn nữa giờ này phút này, hắn cửa sau đau rát, mặt cũng bị phiến sưng lên, chỉ muốn tìm không người địa phương khôi phục. Ta gọi Tương Y Điệp. Nữ tử khẽ miệng khẽ nhếch, nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Nghe nói Tô Bạch mỗi nghe được một cái tuyệt mỹ thiếu nữ danh tự, đều sẽ tại chỗ nhớ tới một bài thơ, cũng không biết có phải hay không là thật. Tên rất hay, Tương Y Điệp như làm không ân đoán, hai mệnh cùng tổ đến thiên quyến. Tô Bạch moi ruột gan, như thế khen. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, nữ tử này không phải Khánh Vân thành người, không biết rõ hắn hôm qua tao ngộ, không biết rõ hắn vì cái gì theo tiệm ăn bên trong đi ra, hôm nay mới mộ danh mà tìm đến tới hắn làm thơ tử. Hồ Kiều Kiều bờ môi giật giật, cuối cùng là cũng không nói ra miệng. Ngươi quả nhiên rất có tài hoa, chỉ là không biết tài hoa của ngươi có phải hay không như tiền lương của ngươi như thế, đều là trộm cắp mà đến. Khúc Tương Y thì hỏi. Tô Bạch nghe nói như thế, thật vất vả duy trì đi ra lạnh nhạt vẻ mặt, trong nháy mắt bơm méo, nội tâm phát điên. Nữ tử này vậy mà biết hắn hôn qua sự tình, đây chẳng phải là cũng biết hắn bị bán kinh rạch. Nghĩ đến đây, Tô Bạch toàn thân phát run, sụp đổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đem chính mình chôn sâu lòng đất. Không trả lời, cái kia chính là rồi. Khúc Tương Y liền ngạo khí thần sắc cười cười, như nở rộ xinh đẹp đóa hoa, xinh đẹp tuyệt luân. Không phải. Tô Bạch vô ý thức phản bác, loại sự tình này tuyệt đối không thể thừa nhận, hơn nữa người đọc sách sự tình sao có thể gọi là đạo văn đâu. Tô Bạch ổn ổn tâm thần, trầm giọng nói, ta thừa nhận, ta trộm sát bách kia mãng phu thuế ruộng, nhưng tất cả những thứ này đều là có nguyên nhân, cô nương sẽ không cho là ta Tô Bạch chênh lệch kia chỉ là mấy trăm lạng bạc dòng a. Hắn lời này cũng không có nói quảng, hắn căn bản chướng mắt Trần Lạc chút đồ vật kia, chỉ là muốn cho Trần Lạc một chút giáo huấn, thay nguyên thân xuất ngụm ác khí mà thôi. Không kém. Khúc Tương Y lìa khẽ bước cằm, bí mật quan sát người cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Tô Bạch tùy tiện một bài thơ đều có thể bán hơn ngàn lượng, xác thực không kém kia chỉ là mấy trăm lạng bạc dòng. Chương 23, khúc gắn bó chương 23, khúc gắn bó ngươi kém hay không kia chỉ là mấy trăm lượng là một chuyện, nhưng ngươi ăn cắp là sự thật, cũng không thể ăn cắp người không thiếu tiền, ăn cắp liền vô tội à? Huống chi ngươi là người đọc sách, ngươi sao có thể trộm cắp đâu? Ngươi quả thực cũng là người đọc sách. Khúc Gia Thụy đứng tại lầu các bên trên, nửa người ló ra, đối với Tô Bạch nổi giận nói. Đám người nghe xong, đối Tô Bạch phát lên kia một tia hảo cảm, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Xác thực, kém hay không tiền là một chuyện, trộm không ăn trộm tiền lại là một chuyện. Bọn hắn vừa rồi làm sao lại không để ý đến điểm này đâu? Xem ra Tô Bạch kẻ này, bất luận có nhiều tài hoa, đều là một cái không ra gì bọn chuột nhắt. Tô Bạch giận dữ, hắn thật vất vả vãn hồi một chút hình tượng, thế mà bị một cái ăn chơi thiếu gia làm hỏng. Đều nói đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, Khúc Gia Thụy đây chính là tại đoạn hắn tiền đồ, so giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn khẳng định sẽ để cho Hồ Kiều Kiều giết Khúc Gia Thụy. Tô Bạch giờ phút này có ngốc, cũng nhìn ra chúng quanh túc sát bầu không khí, nhưng hắn không rõ vì cái gì nhiều người như vậy muốn giết hắn một tiểu nhân vật. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi thì từ đến cùng có phải hay không trộm người khác? Khúc Tương Y quét đệ đệ một cái sau lập tức co lại về thân thể, không còn dám tất tất. Nàng nhìn xem Tô Bạch, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Dĩ nhiên không phải, ta làm thi tử, tất cả đều là ta từ cảm giác mà phát. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Tô Bạch trả lời rất thản nhiên, giống như thật là chính hắn làm như thế. Người đọc sách sự tình, không gọi đạo văn, kia là tham khảo. Huống chi thế giới này không có Lý Bạch. Hắn nói không có đạo văn, ai có thể chỉ chứng hắn? Lấy ra được đến chứng cứ sao? Cũng chính là bởi vì dạng này, Tô Bạch lời nói này phá lệ có lực lượng. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, thơ hay a đây còn có hạ nửa câu a. Khúc Tương Y thì tán thán nói. Một màn này, nhường trong lầu các Khúc Gia Thụy một hồi nói thầm. Tỷ hắn lúc nào thời điểm hiểu được thưởng thức thi từ ca phú? Nghe được rõ ràng câu nói này là có ý gì sao? Tự nhiên là có. Tô Bạch tự tin cười một tiếng. Vậy ngươi là ta làm mấy bài thơ tử, ta liền hộ ngươi ra khỏi thành, như thế nào? Khúc Tương Y thì cười nói. Tự nhiên công tử. Hồ Kiều Kiều nghe không nổi nữa, đem Tô Bạch kéo ra phía sau, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? A, đương nhiên là muốn đào ngươi ra, quất ngươi gân, ăn ngươi thịt. Khúc Tương Y thì cười lạnh. Tô Bạch, chuyện gì xảy ra? Trước một giây không phải còn đang nói hay sao? Thế nào nói trở mặt liền trở mặt? Chẳng lẽ ngươi đến cùng là ai? Tô Bạch tức giận chất vấn, cảm giác mình bị uổng địch. Ta gọi Tương Y Y, họ Khúc, lời mới vừa nói cái kia là ta thân đệ đệ, có đủ hay không tin tưởng? Khúc Tương Y Y đôi mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, vốn còn muốn đem người lừa gạt ra khỏi thành lại độc thủ, đáng tiếc bị Hồ Ly Tinh nhìn đấu. Bất quá cũng không sao cả, nàng không tin có người dám đoạt nàng con mồi. T. Tô Bạch hoảng sợ lui lại mấy bước. Thì ra, không phải mộ danh hắn tài hoa mà đến, mà là tới giết hắn. Tô Bạch trong lòng phẫn nộ, lúc trước hắn chỉ có điều cùng Khúc Gia Thụy có một chút tranh chấp mà thôi. Về phần tình cảnh lớn như vậy tới giết hắn sao? Khúc Gia không khỏi cũng quá không giảng đạo lý. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi làm không được. Hồ Kiều Kiều âm thanh lạnh lùng nói. Phải không? Ta không tin. Lời còn chưa dứt, Khúc Tương Y liền ngang nhiên ra tay, trường tiên vung rơi, rút ra âm bạo thanh. Quanh một tiếng, Hồ Kiều Kiều cùng Tô Bạch đứng địa phương ầm vang nổ tung. Trốn chỗ nào? Khúc Tương Y liền lập tức thi triển khinh công đuổi theo. Đám người chỉ biết là Triệu Thanh Giao là Khánh Vân Thành Thiên Chi tiểu nữ, thật tình không biết nàng thực lực không có chút nào so Triệu Thanh Giao yếu. Thiên phú của nàng so Triệu Thanh Giao càng mạnh. Chỉ là nàng bình thường không thích cùng những cái kia sâu kiến giao lưu mà thôi. Càng khinh thường tại Khánh Vân Thành hiện ra thực lực, những người này liền nhường nàng xuất thủ tư cách đều không có. Hơn nữa nàng rất sớm đã bái nhập tông môn, một mực tại tông môn khổ tu. Là lấy, Khánh Vân Thành chỉ biết là nàng Khúc Tương Y lìa tiếng xấu, lại không biết nàng thực lực. Khúc cô nương khoan động thủ đã, có thể bán ta một bộ mặt. Lúc này, một cái tròn vo mập mạp đứng dậy, cười tủm tỉm nói rằng: "Ân, đây là Yến Vương Thứ Lục Tử, Chu Thông điện hạ." Là hắn. Thật không nghĩ tới hắn cũng tới Khánh Vân Thành. Khánh Vân Thành ra một cái thiên cổ kỳ tài, biết được tin tức các vương gia phái người tới mời chào rất bình thường, chỉ là không nghĩ tới, ai cũng là. Đám người vẻ mặt thất vọng. Tô Bạch rõ ràng như vậy có tài hoa, làm sao lại là phẩm đức bại hoại tật đâu? Là tật thì cũng thôi đi. Thật là tại sao phải để cho người ta cho vạch trần nữa nha? Bọn hắn rất coi trọng Tô Bạch tài hoa, nhưng là Tô Bạch là tật thanh danh để bọn hắn chủ bước. Dù sao bọn hắn cũng là muốn thanh danh. Nếu như thu Tô Bạch, về sau đều không cần ngẩng đầu làm người, khẳng định sẽ bị đối thủ chế rêu chết. Chết. Khúc Tương Y liền vẻ mặt ngất lệ, đối với dám cản ở trước mặt nàng mập mạp, trực tiếp một roi quất đi. Cái gì chó má Yến Vương Thứ Lục Tử, dám ngăn trở nàng giết người, hoàng đế tới cũng giết không tha. Chu Thông ung dung tự tin sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi, vội vàng lách mình né tránh, một cỗ phẫn nộ xông lên đầu. Hắn nhưng là hoàng đế thân tôn, phụ vương càng là tay cầm binh quyền bắt hoàng tử. nho nhỏ khúc gia nữ cũng dám đối với hắn hạ sát thủ, trần trụi xem thường hoàng quyền, loạn thần tặc tử đều đáng chết. Các ngươi lên cho ta, cầm xuống cái này loạn thần tặc tử. Chu Thông nổi giận nói. Thương thương thương. Một bọn thị vệ nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt rút đao xông đi lên. Muốn chết. Bị những người này cản lại đường, hồ ly tinh trong chớp mắt liền chạy mất dạng. Khúc Tương Y lìa giận không kìm được, trong tay trường tiên quán chú chân khí. Nàng là chân khí viên mãn, lực lượng vốn là có mấy vạn cân thần lực, tăng thêm chân khí, uy năng vô song. Xông lên 30 thị vệ bị nàng mấy hơi thở, toàn bộ giúp bạo, huyết vụ bay là tả, tản chi đoạn xương cốt khắp nơi đều là. Dừng tay Chu Thông giận tím mặt, những này thủ hạ đều là ban huyết võ giả, bồi dưỡng một cái đều cực kỳ không dễ. Cái này 30 người cơ hồ chính là hắn bề ngoài, hiện tại bề ngoài toàn bộ bị giết, Chu Thông trong lòng quả thực đang dỉ máu. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, liền lấy mệnh của ngươi đến hoàn lại a. Khúc Tương Y lìa giết hết những này tạp ngư, không có ý định buông tha tên mập mạp chết bầm này. Lớn mật cùng đồ. Một cái chân nguyên đại thủ ấn hoành không, từ trên trời giáng xuống, hướng Khúc Tương Y trấn áp mà xuống. Tẩy tùy cảnh. Khúc Tương Y lìa biến sắc, cực tốc lui lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía giữa sân bỗng nhiên xuất hiện lão giả. Tăng tiền bối thủ hạ Lưu Tình, tiểu nữ tính cách ngang bướng, tại Xích Diễm phái tu hành nhiều năm, vô ý mạo phạm Lục Vương tử điện hạ, xin hãy tha lỗi. Khúc Thế Xương quả thực muốn giận điên lên. Hiện tại là loạn thế không sai, hoàng quyền suy yếu tới điểm đóng băng, nhưng thuyền hỏng còn có 3000 đinh. Đại Chu đế quốc sở dĩ hiện tại không có bị diệt, đó là bởi vì nội tình còn tại. Khúc Thế Xương thế nào cũng không ngờ tới nữ nhi là gan lớn như vậy, liền thực quyền vương tử cũng dám hạ sát thủ. Khúc Tương Y thì sao không thượng tiên a? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chu Thông sắc mặt khó coi. Khúc Thế Xương lời nói dễ nghe, kỳ thực liền chỉ còn lại em hai. Tận lực điểm ra Xích Diễm phái, ý uy hiếp không nên quá rõ ràng. Không dám, còn mời Lục Vương tử thứ lỗi, sau đó ta Khúc gia tất nhiên tới cửa buổi tội. Khúc Thế Xương không mình hành lễ, vẻ mặt khiêm tốn, nội tâm lại âm thầm đều khổ của biết. Có như thế sát tinh nữ nhi, thật sự là nghiệp chướng á hử. Chu Thông lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi, một khắc đều không muốn nhìn thấy Khúc Tương Y cái nữ nhân điên này. Chậc chậc, Khúc gia ác nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng không phải, lập tức giết sạch Lục Vương tử bên ngoài, đoán chừng muốn nuốt sống ác nữ tâm đều có. Chương 24, nam nữ chủ đến ám thời điểm chương 24, nam nữ chủ đến ám thời điểm định nữ, quỳ xuống. Cha, ta lại không sai, ai bảo hắn xen vào việc của người khác. Không biết rõ quản người nhàn sự liền phải tiếp người nhân quả sao? Khúc Tương Y so lão cha còn phẫn nộ. Chu Thông thả chạy Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều, vậy sẽ phải để mạng lại gắn nợ, tựa như thiếu nợ thì trả tiền một cái đạo lý. Cho nên nàng không cảm thấy mình có lỗi. Ai, đừng nói nữa. Khúc Thế Xương Đông cảm giác trở nên đau đầu. Nhi tử bất tranh khí, bị phu nhân làm hư. Nữ nhi là bạch hổ mệnh, xem ai không sáng sủa tiếp đánh giết. Nghĩ hắn Khúc gia thư hương môn đệ, hắn càng là cử nhân lão gia, chi thức bên bác, tâm cơ lòng dạ thâm trầm, làm sao lại sinh ra như thế một đôi nhi nữ? Nghiệp chướng a đều do phu nhân, đem hai đứa bé đều làm hư, mẹ chiều con hư a Thủy Nhi, ngươi đi đem Trần Lạc tiểu huynh đệ mời đến. Khúc Thế Xương nuốt nuốt mi tâm, ngựa khí bất lực. Tìm hắn làm gì? Vu không ai bằng, hắn mặc dù là thợ săn, trong thành không có bất kỳ cái gì thế lực, nhưng thực lực mạnh mẽ, tiềm lực to lớn, hơn nữa hắn cùng Tô Bạch oán hận chất chứa đã lâu, nói không chừng có biện pháp tìm tới hồ ly tinh. Khúc Thế Xương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ gõ hắn sọ não, như thế vụng về nhi tử, thừa dịp phu nhân không tại, lúc này không đánh chờ đến khi nào? A a, ta cái này đi. Khúc Gia Thụy bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng trượt. Ta cũng đi. Khúc Tương Y đi theo. Nàng đối Trần Lạc không hứng thú, nhưng đối với xử lý Triệu Thanh Giao Trần Lạc cảm thấy rất hứng thú. Một bên khác, Hồ Kiều Kiều mang theo Tô Bạch trốn vào xóm nghèo trong phòng hư, nàng mặt như phủ băng, không dám nhìn Tô Bạch, càng không biết thế nào đối mặt Tô Bạch. Mà Tô Bạch thì là mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn thở mạnh, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Quá nguy hiểm. Khúc Tương Y cái này ác nữ thực sự hung tàn. May mắn thời khắc mấu chốt, có người nhìn không được, đứng ra bên vực lẽ phải, mới để bọn hắn thoát khỏi Khúc Tương Y tập sát. Công tử, ngươi Hồ Kiều Kiều gặp hắn vẻ mặt sống sót sau tai nạn may mắn, muốn nói lại thôi, biểu lộ phức tạp. Nàng rất muốn cho Tô Bạch tự vận, tựa như Tô Bạch thi tử nói như vậy, thịt nát xương tan đục không sợ, muốn giữ lại thanh bạch ở nhân gian. Dù sao Tô Bạch đã thân bại danh liệt, thân thể cũng ố uế, bị thật nhiều người thay phiên quất roi qua. Này chỗ bẩn đem nương theo Tô Bạch cả đời, như thế còn sống còn có ý gì? Còn không bằng cái chết chi, bọn hắn làm một đôi trung phó hoàng tuyển nguyên lương, đời sau gặp lại, không khỏi không phải một đoạn giai thoại. Thật là nhìn Tô Bạch cái dạng này, Tô Bạch cũng không muốn chết, ngược lại còn rất sợ chết. Hồ Kiều Kiều chậm rãi lắc đầu, có chút không thể tiếp nhận, hôm nay quả thực chính là trong đời của nàng nhất đến ám thời điểm. Muốn chết, rất sụp đổ. Tiểu Kiều, có chuyện nói thẳng chính là. Tô Bạch tùy ý nói rằng, sau khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến Hồ Kiều Kiều sụp đổ lại ánh mắt tuyệt vọng, Tô Bạch giống là nhớ tới chuyện kinh khủng gì. Tô Bạch toàn thân phát run, sắc mặt dữ tợn đem Hồ Kiều Kiều xoay người sang chỗ khác. Không nội tâm của hắn gầm thét. Kia một ngày một đêm làm đủ, đánh chửi, quất roi, tuyệt đối là hắn hắc ám nhất người khủng bố nhất sinh. Không thể để người ta biết, tất cả mọi người không thể biết. Người biết đều phải chết. Tô Bạch ánh mắt xích hồng, trong lòng dâng lên một cỗ ngập trời lệ khí, mong muốn đem Khánh Vân Thành tất cả mọi người giết sạch. Thậm chí ngay cả Hồ Kiều Kiều. Chỉ cần không có ai biết, vậy nếu không có phát sinh qua. Đều do Trần Lạc cái này mang phu. Trần Lạc, ta Tô Bạch thể, đời này cùng ngươi không chết không thôi. Tô Bạch thanh âm khàn khàn thể, hắn không chỉ có muốn giết Trần Lạc, cũng muốn nhường Trần Lạc nếm thử tư vị kia. Hồ Kiều Kiều cũng mắt lộ ra hận ý Trần Lạc thực sự quá độc ác, không phải liền là trộm đi hắn một chút thuế ruộng sao? Về phần ác độc như vậy trả thù Tô Bạch sao? "Công tử, chúng ta đi giết hắn." Hồ Kiều Kiều ngữ khí quyết tuyệt, nàng nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Nhường Trần Lạc giết Tô Bạch, sau đó nàng lại giết Trần Lạc, lại tự vận chôn cùng, cùng Tô Bạch chôn cùng một chỗ. Sinh cùng chăn, chết chung huyệt. "Không cần." Tô Bạch đội vàng ngăn cản nàng, hắn mặc dù muốn giết Trần Lạc, giết sạch tất cả mọi người, bao quát Hồ Kiều Kiều, nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn còn không có điên, còn không muốn chết. Nhường Hồ Kiều Kiều cùng Trần Lạc liều mạng, vậy hắn thế nào trốn tránh khúc gia truy sát? Chỗ lấy trước mắt Hồ Kiều Kiều tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. "Vì cái gì? Công tử không muốn giết hắn sao?" "Ta có thể giết hắn." Hồ Kiều Kiều lo lắng nói rằng. "Kiều Kiều, ta có thể chết, nhưng ta không thể để cho ngươi có việc, ngươi thương tích quá nặng, nếu như cưỡng ép vận dụng tu vi, có khả năng là đồng quy vu tận, đây tuyệt đối không được, ta sẽ không để cho Trần Lạc tổn thương ngươi một sợi tóc." Tô Bạch ngữ khí kiên định, hắn đã mất đi Triệu Thanh Dao, tuyệt đối không thể lại mất đi Hồ Kiều Kiều. Đối phó Trần Lạc, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ta Hồ Kiều Kiều nghe xong, lập tức lòng tràn đầy cảm động, thì ra công tử là không muốn để cho nàng xảy ra chuyện á, thật là. Nàng không muốn sống a, Tô Bạch có thể có vô số nữ nhân, nhưng nàng không tiếp thụ được Tô Bạch đắp lên hạ nhanh thông. "Kiều Kiều, nghe ngươi ta, ta tự có biện pháp đối phó hắn." Tô Bạch bá đạo đem người ôm vào trong ngực, trong mắt lóe ra sừng sững sát ý mới vừa rồi giúp trợ hắn cái tên mập mạp kia, dường như lai lịch rất lớn, có lẽ có thể lợi dụng hắn giết Trần Lạc. Trần Lạc chỉ có điều chỉ là thợ săn mà thôi, không quyền không thế một mãng phu. Chỉ có một thân bất lực, vô não lại xúc động. Hắn lược thi tiểu kế liền có thể đùa chơi chết Trần Lạc. Lại tới. Hồ Kiều Kiều giật cả mình, thân thể bản năng xuất hiện qua kích phản ứng. Lúc trước Tô Bạch cũng là tự tin, có thể kết quả đây. Chính mình có mấy phần thực lực chính mình không rõ ràng sao? "Công tử, nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp động thủ đi." Hồ Kiều Kiều vẫn không muốn từ bỏ đồng quy vu tận, tiếp sau lại tụ họp ý nghĩ. "Không cần, ta đã có đối sách, chúng ta đi." Tô Bạch nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lần này Trần Lạc hẳn phải chết, là hắn Tô Bạch nói. Nếu như cái kia mập mạp không nguyện ý ra tay, vậy hắn liền đi tìm Triệu gia. Phải biết Triệu gia thật là không thể so với khúc gia yếu thế gia, truyền thừa mấy trăm năm. Trần Lạc giết Triệu Thanh Dao, Triệu gia há sẽ bỏ qua Trần Lạc? Còn có Yêu Yêu, hắn muốn đi hỏi rõ ràng, Yêu Yêu vì cái gì không nguyện ý ra tay trợ giúp hắn? Đến cùng là không nguyện ý vẫn là có khó khăn khó nói. "Lao gia, khúc gia thiếu gia tiểu thư đến đây bài kiến." Vạn Hào vội vã đi vào tu luyện thất ngoài cửa báo cáo. A Trần Lạc nga một tiếng, đi ra tu luyện thất, trực tiếp hướng phòng tiếp khách đi đến. "Trần đại ca." Khúc gia Thủy thấy thế, lập tức cho hắn châm trà. "Trần đại ca đây là tỷ ta, Khúc Tương Y Lì, gặp qua Khúc tiểu thư." Trần Lạc ổn quyền. Khúc Tương Y Lì khẽ bước cằm, hẹp dài đôi mắt rất có xâm lược trên dưới dò xét Trần Lạc. Một thân áo vải, tóc dài tùy ý cột, hơi lộn xộn, râu ria sồm xoàm, cả người lộ ra một loại buông thả cầu thả hán sức lực. Nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu. Tại nàng nghe được thông tin bên trong, Trần Lạc chính là như thế một cái lùn cỏ, buông thả không bị trói buộc. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại xâm chiếm Khổng gia tài sản, tốt xấu đem chính mình trang điểm một cái đi. Trần Lạc cũng nghĩ đem chính mình trang điểm một chút, hắn cũng nghĩ mặc giống như nhẹ nhàng quý công tử như thế. Nhưng qua phiền toái, quản lý lên tốn thời gian phí sức, vừa tu luyện tất cả đều loạn. Hắn thường xuyên tu luyện, lại không đi cùng người nói chuyện làm ăn, không cùng nữ nhân hẹn hò. Cho nên, cứ như vậy đi. Chương 25, tiếp thu Triệu gia một nửa sản nghiệp. Chương 25, tiếp thu Triệu gia một nửa sản nghiệp. Trần Lạc không nhìn nàng tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, hỏi: "Hai vị tìm ta có chuyện gì không?" "Là như vậy Trần đại ca." Khúc Gia Thụy đem chuyện nói đơn giản một chút, lập tức hỏi: "Trần đại ca biết làm sao tìm được bọn hắn sao?" Trần Lạc trầm mặc không nói. "Thực quyền vương tử, Khánh Vân thành đến rất nhiều quan to hiền quý. Hắn vừa mới đem Tô Bạch thanh danh bôi xấu, xử lý Triệu Thanh Dao, phá hư Tô Bạch đạt được lao khất cái tương trợ. Kết quả trở tay liền đến một sóng lớn quan to hiền quý. Tô Bạch tử sắc quý nhân tương trợ cũng quá kinh khủng a. Cái này khiến hắn còn thế nào giết Tô Bạch?" Trần Lạc sắc mặt biến đổi không chừng. Chẳng biết tại sao, đang nghe tin tức này, hắn vậy mà quỷ dị có chút may mắn. May mắn chính mình không có tại Túy Hương lâu giết Tô Bạch, may mắn chính mình sớm đem Tô Bạch thanh danh bôi xấu, lại đem Tô Bạch ném vào tựa cô quán. Cũng vô cùng may mắn chính mình chặt đứt Tô Bạch cơ duyên, nếu không Tô Bạch chính là có vô số quý nhân tương trợ, lại thực lực cường đại thiên mệnh chi tử. Thật tới một bước kia, Tô Bạch quả thực vô địch. Trần Lạc trầm ngâm một chút, nói, hắn có lẽ sẽ đi tìm Chu Thông cùng Triệu gia, cũng có khả năng trốn ở Thanh lâu, nếu như không tại ba địa phương này, vậy ta cũng không biết. Nếu như là bình thường người, vậy hắn sẽ không như thế nói. Nhưng Tô Bạch không phải. Tô Bạch là nhân vật chính, thường thường biết làm một chút nằm ngoài dự tính sự tình, nhân vật chính thích nhất chơi dưới đĩa đèn thì tối. Chu Thông hôm nay giúp Tô Bạch, nói không chừng sẽ đi tìm hắn che chở. Hơn nữa Chu Thông không chừng là Tô Bạch quý nhân, có chữa thương tiên vật hoặc là thần công loại hình, chuyên môn cho Tô Bạch làm chỗ dựa đưa bảo vật thiên mệnh phối hợp diễn. Tô Bạch cũng có khả năng đi Triệu gia. Dù sao Triệu Thanh Dao là nữ chính, hắn đem nữ chính giác, Tô Bạch khẳng định sẽ liên hợp nhân thủ tới giết hắn báo thù. Triệu gia chính là Tô Bạch lựa chọn tốt nhất. Nếu như Tô Bạch không đi hai địa phương này, kia Tô Bạch chắc chắn sẽ đi Thanh lâu. Túy Hương lâu bên trong thật là còn có một cái hoa khôi nữ chính. Lấy tên đẹp, càng loạn lẫn vào địa phương càng dễ dàng ẩn dấu. Cái này Khúc Gia Thụy muốn nói lại thôi. Cảm thấy đây cũng quá không đáng tin cậy. Chu Thông hôm nay kèm chút bị tỷ hắn đánh chết, tỷ hắn còn giết Chu Thông 30 hộ vệ tinh nhuệ. Hai người cựu đoàn kết. Kế tiếp khẳng định sẽ phái người chú ý đối phương, Tô Bạch đi đầu quân Chu Thông không phải mình bại lộ chính mình sao? Triệu gia hắn cũng khẳng định sẽ phái người đi theo dõi. Về phần đi Thanh lâu vậy thì càng không có thể. Nơi đó ngư long hỗn tạp, rất dễ dàng bại lộ, Tô Bạch điên rồi lúc này mới sẽ đi ba địa phương này. ngươi cảm thấy không thể nào sao? Trần Lạc hỏi. Khúc Gia Thụy do dự một chút, vẫn gật đầu. Hắn mặc dù sùng bái Trần Lạc, nhưng cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt không phải. Cho nên Tô Bạch cũng có thể là cho rằng như thế, các ngươi sẽ không ở ba địa phương này tìm hắn, có câu nói là càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Trần Lạc giải thích nói. Thì ra là thế. Khúc Gia Thụy nghe xong, lập tức hiểu. Khúc Tương Y Lìa lúc đầu cũng không tin, nhưng là nghe được Trần Lạc như thế một giải thích, cũng cảm thấy Tô Bạch rất có thể sẽ ở ba địa phương này. Đúng rồi Trần đại ca, Triệu gia gần nhất có thể sẽ trả thù ngươi, ngươi phải cẩn thận. Khúc Gia Thụy ngữ khí ngưng trọng nói rằng, cha hắn tìm Triệu gia đã giao thiệp, nguyện ý làm hòa sự lão, nhưng Triệu gia không nguyện ý, chỉ có điều bị tỷ hắn Khúc Tương Y Lìa chấn nhiếp rồi. Bất quá đây chỉ là nhất thời, Triệu gia khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, nói không chừng sẽ âm thầm hạ độc thủ, hoặc là liên hệ Triệu Thanh giao tông môn. Đa tạ hai vị trợ giúp, bất quá ta cũng không e ngại Triệu gia, để bọn hắn cứ việc phóng ngựa tới chính là. Trần Lạc ôm quyền cảm tạ, lập tức không sợ hãi nói rằng, Khánh Vân thành mạnh nhất chỉ có thối cốt cảnh, hắn đánh không lại có thể phục sinh. Trần Lạc đã dám giết người, liền không sợ bị trả thù. Trần đại ca khách khí, chúng ta thật là cùng trên cùng một chiến tuyến người, huống chi ngươi giết Triệu Thanh giao, cũng cho ta sảng khoái. Khúc Gia Thụy vỗ vỗ ngực, hào sảng nói rằng, tạ ơn. Trần Lạc lần nữa cảm tạ một câu, cảm thấy tiểu phản phái cũng không có gì không tốt, ít ra giảng nghĩa khí, xảy ra chuyện có thể khiêng sự tình. Khách khí không phải. Khúc Gia Thụy cười ha ha một tiếng, chuyển mà nói rằng, Trần đại ca muốn cùng chúng ta vào thành cùng một chỗ truy sát đôi cậu nam nữ này sao? Không được, các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút gia sự phải xử lý. Hắn hiện tại cũng coi là gia đại nghiệp đại, phương viên 10 dặm 8 thôn, mấy cái lương tràng, còn có vài miếng sơn lâm, đều thành tài sản của hắn. Trong nhà không có người một nhà trông coi, bị người đánh cắp nhà cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Lạc có thể nhìn ra được, trong nhà ít đi không ít đồ vật. Cho nên hắn định đem chị dâu một nhà, còn có hai cái đường tỷ, cùng người nhà của các nàng toàn bộ nhận lấy. Một chút quản sự chi vị cho người ngoài, không bằng cho thân nhân mình. Hơn nữa hắn còn dự định truyền thụ nàng nhóm nhi nữ võ công, để bọn hắn trở thành võ giả, tại trong loạn thế nắm giữ sức tự vệ. Hắn cuối cùng sẽ rời đi. Hơn nữa Trần Lạc tin tưởng, Tô Bạch cũng rất nhanh sẽ rời đi. Về phần giết Tô Bạch, Trần Lạc nằm mộng cũng nhớ, nhưng Tô Bạch có Hồ Kiều Kiều, có thiên mệnh quan hoàn, có quý nhân tương trợ mệnh số, muốn giết hắn khó khăn cỡ nào ai Trần Lạc không thể không sớm làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Ít ra đem thân nhân đều an bài tốt, hắn khả năng không cố kỵ gì đi cùng Tô Bạch ăn thua đủ. Chư vị, không ra tất cả sản nghiệp đổi chủ, về Trần Lạc lao ra tất cả, bởi vì lao ra là Hiệp Phong thôn người, về sau các ngươi chỉ cần giao năm thành thuế liền có thể. Hiệp Phong thôn bên trong, hộ vệ hồi báo xong tin tức, liền cưỡi ngựa đi. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn toàn bộ thông chi đúng chỗ. Mà Trần Lạc là Hiệp Phong thôn người, cho nên cho điểm ưu đãi. Kỳ thật Trần Lạc muốn đem Hiệp Phong thôn thuế tất cả đều miễn đi. Còn lại thôn trang cũng chỉ thu ba thành như vậy đủ rồi. Trần Lạc cũng là nông hộ xuất thân, đối với mình hạt giống lại không kịp ăn lương thực sự tỉnh, cam thủ đến tận xương thủy. Hơn nữa hắn không lại ở chỗ này ở lâu, những này sản nghiệp cùng thu thuế đối với hắn cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng là người khác đều như thế thu thuế, nếu là hắn là ngoại lệ, sẽ bị các võ giả thế gia liên thủ chống lại, thậm chí liên thủ tiêu diệt hắn. Là lấy, như không tất yếu, vẫn là không cần thoát ly quần chúng hạc lập độc nhóm tốt. Hiệp Phong thôn là hắn quê quán, thu thiếu điểm, ai cũng nói cũng không được gì. Hoặc, Tiểu Lạc lợi hại như vậy sao? Ta thật là nghe nói, Khổng Đại Ngưu là nội tráng võ giả, Tiểu Lạc vừa trở thành võ giả là có thể đem hắn giết chết. Không thể a, cái này còn có giả. Nếu như không phải thật sự, hộ vệ không muốn sống nữa dám truyền mệnh lệnh như vậy. Ta đương nhiên tin, chỉ là cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ta cảm thấy Tiểu Lạc thiên phú dị bẩm, đoán chừng sớm liền trở thành võ giả lão gia, chỉ là ẩn mà không phát, chờ đợi thời cơ một tiếng hót lên làm kinh người. Nha, Hoàng lão đầu, ngươi sẽ còn nghiền ngẫm từng chữ một a. Đi đi đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta Hiệp Phong thôn về sau chỉ giao năm thành thuế, chút chịu khó, về sau đều không cần đói bụng. Nói đúng, muốn ta nói vẫn là Tiểu Lạc tốt. Cái này còn cần ngươi nói. Từ nhỏ ta liền biết Tiểu Lạc là có tiền đồ. Hiệp Phong thôn thôn dân tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt ngăn không được hâm mộ. Trần Lạc nhất phi trùng thiên. Trong vòng một đêm, nắm giữ lớn như vậy gia sản, trở thành cao cao tại thượng đại lao gia. Về sau hậu thế, đều là không lo ăn mặc quý công tử quý tiểu thư. Cái này để bọn hắn làm sao không hâm mộ. Cũng may Trần Lạc cũng đủ dày nói, chính mình phát tài, không quên chiếu cố một chút bọn hắn. Có người chợt nhìn về phía Điền Tú Tú ba người, cười nói, Điền quả phụ, chúc mừng à, ngươi tiểu thúc tử như vậy chiếu cố các ngươi một nhà, các ngươi tới cửa đi, nói không chừng sẽ an bài tốt công việc cho ngươi, về sau đều không cần xuống đất làm việc. Đúng vậy à, trước kia Tiểu Lạc cơ hồ đem Tiểu Hằng song song như con đẻ con gái ruột nuôi, các ngươi tới cửa, nói không chừng Tiểu Lạc sẽ đem Tiểu Hằng song song làm thành đại thiếu gia đại tiểu thư đến nuôi, Điền quả phụ ngươi sau này sẽ là mười ngón không dính nước mùa xuân quý phu nhân. Chương 26, đem người nhà đều nhận lấy chương 26, đem người nhà đều nhận lấy các ngươi mù nói bậy bạ gì đó à. Điền Tú Tú cảm thấy những người này quả thực càng nói càng thái quá. Hắn nam nhân cùng Trần Lạc cũng không phải thân huynh đệ, có thể như thế chiếu cố các nàng cô nhi quả mẫu, nàng đã cảm ơn trời đất. Làm sao có thể đem Tiểu Hằng song song làm thân nhi tử con gái ruột nuôi? Kia nhà nàng chẳng phải là thành ăn tuyệt hậu? Những người này quả thực tại nói hiệu nói vượng. Điền quả phụ, việc này mặc dù thái quá, nhưng là Tiểu Lạc là cái tốt, nói không chừng thật sẽ làm như vậy. Một cái lao nhân cười ha hả nói. Hắn sống được lâu, biết rất nhiều gia tộc đều không phải là dựa vào người, mà là đoàn kết toàn tộc chi lực, phát triển lớn mạnh. Càng lớn gia tộc, càng là quy củ nghiêm, chú trọng bồi dưỡng ưu tú đời sau tử đệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Lạc hẳn là cũng sẽ bồi dưỡng thân thuộc trở thành võ giả. Ngũ thúc công, ngươi thế nào cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ nói hiệu nói vượng. Điền Tú Tú có chút nổi nóng, hơn nữa ta tiểu thúc tử tướng mạo anh tuấn, lại là võ giả lão gia, bò lớn trong thành quý nữ muốn gả cho tiểu thúc tử, các ngươi liền không nên nói bậy nói bạ. Ha ha. Ngũ thúc công nuốt ve sợi râu cười cười, cảm thán nói, đáng tiếc lão Trần vợ chồng đi quá sớm, vô phúc tiêu thụ rồi. Cũng không thể nói như vậy, tiểu Lạc từ nhỏ mặc dù đánh nhau hung ác, nhưng là đối phụ mẫu rất hiếu thuận, bọn hắn lao lương khẩu không ăn ít thịt, không giống nhà ta, ai cũng không phải, người so với người làm người ta tức chết ta. Điền Tú Tú mang theo nhi tử nữ nhi rời đi. Trần Song Song hỏi, nương, tiểu thúc trở thành võ giả lão gia sau, còn sẽ tới xem chúng ta sao? Trần Hằng, nương, chúng ta có thể đi tìm tiểu thúc sao? Ta muốn tiểu thúc. Điền Tú Tú, biết, các ngươi cố gắng ăn cơm lớn lên, tiểu thúc rất nhanh liền trở về gặp chúng ta. Nói thì nói như thế, trong nội tâm nàng thì là không chắc. Dù sao võ giả cùng người bình thường hoàn toàn chính là hai cái giai cấp nhân vật, các nàng những này dân chúng thấp cổ bé họng, liền tiếp xúc võ giả tư cách đều không có. Chị dâu, tùy tiện thu thập một chút đồ trọng yếu là được rồi, rách dưới đồ vật từ bỏ, bay đầu toàn mua mới. Trần Lạc triệu tập một chút hộ vệ, mang lên xe ngựa đi vào chị dâu nhà. Không cho nàng tự tuyệt, trực tiếp để cho người ta đi vác gạo lương thực, đem hai nhỏ chỉ ôm đến trên xe ngựa. Tiếp xong Điền Tú Tú, Trần Lạc lại ngựa không ngừng vó tự mình đi tiếp hai cái đường tỷ một nhà trở về. Cho bọn họ an bài tốt công tác, cùng chỗ ở, định tốt mỗi tháng cho nhiều ít đồng lộc. Trần Lạc đang muốn rời đi, lại bị hai cái đường tỷ ngăn cản. "Tiểu Lạc, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Hai cái đường tỷ cùng đường tỷ phu, cùng mấy cái cháu ngoại trai, đến bây giờ còn cảm giác chóng mặt. Bọn hắn tiểu bá vương đệ đệ, thế nào đột nhiên liền trở thành võ giả lao ra đâu? Đây chính là giống như thổ hoàng đế như thế quân quý. Tỷ, tỷ phu, không có nằm mơ, ta sớm liền trở thành võ giả, chỉ là muốn để phòng Khổng gia gây bất lợi cho ta, lúc này mới vẫn giấu kín tu vi." Trần Lạc không muốn nhiều lời, tùy ý tìm cái cớ. "A thì ra dạng này a." Một cái trên mặt có nếp nhăn phụ nhân bắt được Trần Lạc tay, ngựa khí nghiêm túc nói, ngươi cũng trưởng thành, về sau đừng xúc động như vậy. Trần Lạc vẫn là người thiếu niên liền dám nhắc tới đao diệt cả nhà người ta, lá gan này cũng quá lớn. Nàng mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng là cũng biết cứng quá dễ gây đạo lý. Biết tỷ. Trần Lạc biểu lộ ít nhiều có chút phiền muộn. Hắn thật không phải mắc phu, đều là người khác treo chọc hắn, hắn mới phấn khởi phản kháng. Đối mặt không cựu không oán người, hắn vẫn là rất dạng lễ phép. Ngươi biết cái đấy gì? Nàng đâm đâm Trần Lạc cái chán, đều nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm sao lại không rõ, đao kiếm không có mắt đâu. Ta có chừng mực. Nhìn ngươi chính là không nghe lời ai, tính toán, tỷ giả, không quản được ngươi, ngươi có chừng mực liền tốt. Một cái khác đường tỷ đi tới, ánh mắt lộ ra từ ái chi sắc, tỉ mỉ nhìn một lần Trần Lạc, cảm khái nói, ngươi ra tiểu tử, trong bất chi bất giác đều lớn lên cao lớn như vậy chẳng thật. Trần Lạc mím môi, hắn cũng cảm thấy tuế nguyệt thật vô tình. Trong bất chi bất giác, hắn trưởng thành. Đường tỷ giả, còn nhớ kỹ con nhỏ, hai cái đường tỷ thường xuyên dùng cái gùi con hắn xuống đất làm việc, hoặc là con hắn lên núi ngắt lấy quả dại, thường xuyên tiết kiệm đồ vật cho hắn ăn. Lúc trước phong nhã hào hoa, nhưng hôm nay lại là mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, làn da ngăm đen khô nước, nhìn nữ thành đàn. Bị hai cái đường tỷ bắt được thuyết giáo một hồi lâu, Trần Lạc mới lấy bước ra, vội vã tiến vào tu luyện thất. Khổng gia linh đan rượu dược còn thừa lại một chút, Trần Lạc dự định toàn bộ sử dụng xong lại ra ngoài. Trong đại sảnh 10 cái người đưa mắt nhìn nhau. Đại đường tỷ sờ lên nhi từ đầu, ánh mắt phức tạp, ngươi tiểu cứu cứu về sau có thể sẽ chuyển cho các ngươi võ công, các ngươi muốn đi học cho giỏi biết chữ biết sao? Chỉ có học chữ khả năng tu luyện võ công, không phải về sau chỉ có thể đi làm ruộng. Biết đương. 13 tuổi nửa đại tiểu tử, trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Tiểu cứu cứu mặc dù chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng hắn đối tiểu cứu cứu sùng bái, quả thực giống như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Trần Lạc mỗi lần tới thăm người thân, hắn cũng giống như theo đuôi như thế đi theo Trần Lạc bên người, không biết dẫn được bao nhiêu người hâm mộ. Tỷ, cái này không thể a. Võ công là chân quý bậc nào? Là gia tộc bảo vật gia truyền. Nhị đường tỷ lắc đầu, cảm thấy lao tỷ suy nghĩ nhiều. Trần Lạc muốn phụng dưỡng các nàng, điểm này nàng biết. Nhưng là muốn nói truyền cho các nàng nhi tử võ công, cái này ít nhiều có chút không thích hợp. Lão muội, ngươi đây liền không hiểu được a. Chuyện cũ kể thật tốt, một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Một người gặp rắc rối, toàn tộc đều muốn bị liên lụy. Ta thật là nghe nói, rất nhiều đại gia tộc đều là làm như thế, đại gia tộc có tộc quy, chọn lựa gia tộc tư chất ưu tú tử đệ, trọng điểm bồi dưỡng, lúc này mới có thể nhường gia tộc trưởng thịnh công suy. Đem võ công truyền cho bọn họ cũng là một chuyện tốt, bọn hắn có thực lực mới có thể giúp tiểu Lạc, nếu như chỉ là người bình thường, cái kia chính là ăn không ngồi rồi. Trần Lạc những năm này trợ giúp các nàng rất nhiều. So với các nàng phụ mẫu và thân đệ đệ còn đáng tin cậy. Phụ mẫu và thân đệ đệ đều là trung thực hán tử, thừa hành gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài. Các nàng xuất ra sau, cơ hồ liền không có quản qua các nàng, cũng không cách nào quản, dù sao điều kiện cứ như vậy, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lòng có dư mà cũng lực không đủ. Trần Lạc liền không giống như vậy. Vẫn là nửa đại tiểu tử thời điểm, liền thường xuyên mang đồ vật đến nhìn các nàng, để các nàng tại nhà chồng ngẩng ngực cao ngực là người, nhà chồng cũng không dám tha mái các nàng. Cha mẹ chồng ngay từ đầu rất tức giận, cảm thấy Trần Lạc quá không phải thứ gì. Vợ người nào vào cửa không phải trong nhà nhà bên ngoài ồn ồn. Các nàng vừa thành nàng dâu thời điểm cũng là như thế này tới, ban ngày trồng hoa màu, khuya về nhà hầu hạ một nhà lớn nhỏ, mỗi ngày mệt gặp cả người. Thật vất vả nàng dâu ngao thành bà, Trần Lạc đến xen tay vào. Đây không phải ước hiếp người sao? Bọn hắn không sĩ diện sao? Nhưng là biết Trần Lạc là mặt hàng gì sau, các nàng vậy mà quỷ dị cảm thấy có như thế em vợ cũng không tệ lắm. Ít ra Trần Lạc là thật có thể dùng được, không chỉ có đánh bọn hắn, liền người khác cũng cùng một chỗ gót. Đi ra ngoài cũng không sợ bị người chế giễu. Dù sao người khác cũng sợ Trần Lạc thiết quyền. Hơn nữa Trần Lạc mỗi lần đều là kèm theo khẩu phần lương thực tới cửa thăm người thân, ngẫu nhiên còn mang chân quý vải vóc, mới ăn, con ngồi chờ một chút. Các nàng trong nháy mắt trở thành trong thôn hâm mộ nhất tồn tại. Tóm lại, Trần Lạc sau khi đến, các nàng thời gian tốt hơn rất nhiều. Hiện tại càng là tiếp vào tòa nhà lớn bên trong làm quản sự, không cần lại mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời. Chương 27, con rùa nhìn đậu xanh, nhìn vừa ý chương 27, con rùa nhìn đậu xanh, nhìn vừa ý nghe ngươi tiểu nói này, còn giống như thật chuyện như thế à. Còn không phải sao, ta nghe nói trong thành tương giả, gặp phải tư chất tốt, còn thu làm đệ tử thân truyền, so sánh thân nhi tử còn tốt đâu. Không thể nào. Đặt vào thân nhi tử không bồi dưỡng một chút một ngoại nhân. Tại sao có thể có như thế không rõ ràng người? Là thật, nghe nói cái này gọi truyền thừa, ngươi đi trong thành hỏi một chút liền biết. Hai cái đường tỷ phu nghị luận. Đúng rồi Tú Tú, tiểu Lạc cho tiểu Hằng sờ qua xương cốt không có. Có hay không thiên phú tu luyện? Đại đường tỷ nhìn về phía Điền Tú Tú hỏi. Ta không biết rõ nha. Điền Tú Tú đến bây giờ còn làm ngộng. Tiểu thúc tử không nói lời gì mang lên nàng cùng nhi nữ, đi vào trực tiếp an bài chỗ ở cùng công tác. Nàng muốn cự tuyệt, muốn nói cái này không thích hợp. Nhưng là Trần Lạc căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội. Vậy xem ra là không có, tiểu Lạc làm việc chính là như vậy, muốn vừa ra là vừa ra, tiểu Hằng như thế thông minh, dáng dấp lại khỏe mạnh, khẳng định có thiên phú tu luyện. Đại đường tỷ nói rằng, phải không Điền Tú Tú lập tức vui mừng như mày. Khẳng định, chúng ta lão Trần gia vốn chính là con em thế gia, chỉ bất quá về sau chán nản. Thật sao đương? Vậy ta có phải hay không cũng có thiên phú tu luyện? Ta cũng muốn trở thành võ giả lão gia. Nàng vỗ một cái khờ nhi tử cánh tay, thở dài trong lòng. Các nàng Trần gia là chán nản thế gia không sai, điểm nhà có thể được không ít tiền tài điện sản ruộng đất, nhưng là có hay không thiên phú tu luyện, cái này liền không nói được rồi. Ngược lại gia gia, đại bá cùng nàng cha, cùng Trần Sơ Dương đều không có thiên phú tu luyện. Hơn nữa bọn hắn tính tình đều rất tốt, tính cách mềm, nhát gan sợ phiền phức, dễ cháy dễ giận dễ bạo tạc. Trần Lạc quả thực chính là lao Trần gia dị loại. Nếu không phải nàng tận mắt thấy đại bá nương mang thai, tận mắt thấy đại bá nương đem Trần Lạc sinh ra tới, đồng thời Trần Lạc tướng mạo di truyền lão lưỡng khẩu ưu điểm, nàng cũng hoài nghi Trần Lạc không phải lão Trần gia chồng. Khi người quá đáng Chu Thông tức giận đến tại phòng tiếp khách ném loạn đập loạn. Khúc Tương Y lìa giết hắn dòng dã 30 ban huyết hộ vệ, kết quả là đưa một bức họa tới. Cứ việc bức họa này là truyền thế tác phẩm xuất sắc, nhưng hắn thiếu một bức phá họa sao? Tại trong luận thế, cần nhất là linh đan diệu dược, lương thực, hoàng kim. Chu Thông cũng không đúng Khúc Thế Xương nhận lỗi ôm cái gì hy vọng, bất quá cũng cảm thấy Khúc Thế Xương nhận lỗi hẳn là sẽ xuất ra chân quý linh đan diệu dược, đền bù tổn thất của hắn. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, cho lại là chỉ có thưởng thức giá trị danh họa. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nói cái gì. Dù sao đây là vô số người đọc sách tha thiết ước mơ chuyển thế danh họa. Loạn thần tặc tử đều là một đám vô tình vô nghĩa, không có vua không cha loạn thần tặc tử. Chu Thông càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn không thể lập tức phái người đi diệt Khúc gia. Nhưng chỉ thừa lý trí, nhưng hắn không thể không tỉnh táo lại. Diệt Khúc gia dễ dàng, nhưng muốn đem toàn bộ Khúc gia trừ tận gốc kia không có khả năng. Dù sao Khúc gia là mấy trăm năm gia tộc, tại Đại Chu đế quốc thâm căn cố đế, cành lá rậm rạp, quan hệ rắc rối phức tạp, Khánh Vân thành Khúc gia chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nếu là đem Khánh Vân thành Khúc gia diệt, địa phương khác Khúc gia khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự, nếu như lại liên hợp khác thế gia, chuyện này với hắn phụ vương cướp đoạt hoàng vị cực kỳ bất lợi. Còn có Khúc Tương Y liền là xích diễm lao ma thân truyền đệ tử, hai sư đồ đều là giết người không chớp mắt tiên điên. Thật là hắn cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này a. Như thế Đại Chu hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Bẩm báo điện hạ, Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều cầu kiến. Lúc này, một cái mang giáp thị vệ tiến tới đến bẩm báo. A, mau mau mời bọn họ tiến đến. Tính toán, ta tự mình đi nghênh đón. Chu Thông sửa sang một chút y quan, nhanh chóng đi ra ngoài. Thân thể mặc dù mập thành cầu, nhưng hắn động tác lại vô cùng linh mẫn. Nếu như không để ý đến hắn bên ngoài, vậy hắn cũng là thiếu niên tiên kiêu võ giả, tuổi còn trẻ, đã đột phá tới chân khí trung kỳ. Ha ha ha, quý khách đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, còn mời chớ trách. Chu Thông cười ha ha một tiếng, nhiệt tình phải mở, dường như vừa rồi nổi trận lôi đình người không phải hắn đồng đạo. Hắn vô cùng xem trọng Tô Bạch, cảm thấy muốn kết thúc cái này loạn thế, tiếp tục là Đại Chu kéo dài tính mạng, không thể thiếu Tô Bạch dạng này kinh thế đại tài tử tương trợ. Tô Bạch thấy thế, cũng phát sinh hảo cảm với hắn. Dù sao hắn hiện tại thân bại danh liệt, mà Chu Thông thân làm vương tử, lại có thể chiêu hiền đại sĩ, không có chút nào xem thường hắn ý tứ. Lễ tiết ngôn ngữ, cho đủ hắn mặt mũi. Tựa như hắn không có đi qua tượng cô quán, không có bị chuyển ra hắn là kẻ trộm, hắn vẫn là cái kia rửa nước bùn mà không nhiễm kinh thế đại tài tử. Tóm lại, hai người xem như con rùa nhìn đậu xanh, thấy vừa mắt. Trong lúc nhất thời trò chuyện vui vẻ, có loại gặp nhau hận muộn tình minh đệ tại cực tốc cấm lên. Qua ba ly rượu, Tô Bạch thở dài, đáng tiếc ta bây giờ bị kia mãng phu hủy thanh danh, không cách nào trợ giúp cho Lục vương tử. Tô Minh lời ấy sai rồi. Chu Thông lắc đầu, lập tức hiếu kỳ hỏi, xin hỏi Tô Minh cùng kia mãng phu có cái gì ân oán, có lẽ ta có thể giúp đỡ một hai. Cái này mãng phu khinh người quá đáng, ỷ vào một thân vũ dũng, năm lần bảy lượt lấn ta bất lực, ta vốn không muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ muốn lấy hắn một chút thuế ruộng tiểu trường đại giới, nhìn hắn hảo hảo là người, ai ngờ cái này mãng phu nói lên Trần Lạc. Tô Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra sừng sững sắc ý, nói xong lời cuối cùng, hắn nói không được nữa. Nhưng mà Chu Thông đã nghe được nổi trận lôi đình, vỗ bàn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại có tàn nhẫn như vậy ác độc mãng phu, dừng thiêng nước độc ra điều dân, kém chút hại nước ta lương đống, ta không tha cho hắn. Hồ Kiều Kiều dừng gật đầu không ngừng, song quyền siết chặt, câu người hồ ly mắt tràn ngập sát ý. Tô Bạch cả đời đều bị Trần Lạc làm hỏng, thù này hận này, coi như giết Trần Lạc một vạn lần cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Người tới. Chu Thông phẫn nộ quát. Giữ ở ngoài cửa hộ vệ lập tức lĩnh mệnh tiến đến, quỳ một chân trên đất. Lập tức nhường huyện lệnh dẫn người đi đuổi bắt này ác tặc, ngày mai công khai thẩm phán, còn Tô Minh một cái thanh bạch. Chu Thông nổi giận nói. Là, điện hạ. Chậm rãi. Tô Bạch lên tiếng gọi lại hộ vệ. Thế nào Tô Minh? Như thế ác tặc, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hắn hối cải để làm người mới? Chu Thông nghi hoặc hỏi. Tự nhiên không phải, ta hận không thể đem hắn lăng trì. Kia Tô Minh có ý tứ là, cảm thấy ta cử động lần này không ổn. Chu Thông nghi ngờ hơn. Hắn làm như vậy, đã giết Trần Lạc, lại có thể ngay trước toàn thành bách tính mặt, còn Tô Bạch thanh bạch, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Không có không có, điện hạ lòng mang chính nghĩa, thật là làm ta khâm phục. Tô Bạch liên tục khoát tay, trong mắt hưng phấn đều nhanh tràn ra hốc mắt. Chu Thông cử động lần này quả thực không nên quá rượu. Có thể đoán được, đem Trần Lạc bắt được công khai hình phạt, vậy hắn liền hoàn toàn tẩy đi tiểu thâu tên, nói không chừng còn có thể thu được càng lớn danh vọng. Vậy hắn liền vẫn là cử thế vô song, tài hoa tung hoành kinh thế đại tài tử. Chỉ là, Tô Bạch rất hoài nghi, nha môn đam kia giá áo túi cơm có thể bắt được Trần Lạc sao? Tô Minh quá lo lắng, hắn chỉ là một điêu dân, chẳng lẽ còn dám tạo phản không thành? Chu Thông không thèm để ý cười cười. Điện hạ khả năng không hiểu rõ cái này mang phù, trong mắt của hắn căn bản không có hoàng triều luật pháp, tính tình tàn nhẫn ác độc, lại thực lực phi thường cường đại. Tô Bạch trầm giọng nói. Chu Thông nhướng mày, nếu như Trần Lạc phản kháng lời nói, vậy thì phiền toái.